Chương 440, tuyệt sát chương 440, tuyệt sát Mã Ngưu Ba. Hắn lạnh lùng nhìn xem chung quanh mấy cái kia đồng gia quân giết tới trong đám người có Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên, đây đều là rất quen thuộc chiến sĩ, hắn lúc trước cái này đỉnh cấp trận thế chính là bị hai người kia cho công kích đến tới. Giờ phút này Mã Ngưu Ba hắn không có trực tiếp cùng Đồng Kiện Vũ cứng đối cứng, mà là cùng hai người kia giao thủ, Tần Vũ thấy được giữa bọn hắn ứng chiến, cơ hồ đều là lẫn nhau khảm đao tử, đối đao, thương đối thương, giết người không chớp mắt, máu me đồng địa, máu thịt bé bét. Tần Vũ đối ở phương diện này chuyện cũng sớm đã có rất nhiều kiến giải. Nếu là thật sự tới loại này liều giao sát thời điểm, hắn cũng có thể ra trận giết địch. Thế là hắn đi theo dưới tay mình người phân phó một câu, hắn liền lấy tới một cái phía trên phun huyết quang trường đao giết tới. Cái này trường đao đằng đằng sát khí, vô số người đều coi là trận chiến đấu này lúc sắp đến gần hồi cuối, không nghĩ tới Tần Vũ cũng đã tiếp tục đem trận chiến đấu này đẩy hướng cao trào. Vô số người nhìn thấy đầu lĩnh của mình đã giết tới, bọn hắn làm sao lại lùi bước đâu? Lúc này vô số chiến sĩ đều đã đối đãi cái này trước mắt đám kia sát thủ, Mông Cổ Đế quốc dung sĩ xem như một đống bị dê đợi làm thịt, rất rõ ràng Mã Siêu hắn đối mặt trước mắt bọn này đối thủ đã có chút cố hết sức. Dù sao hắn công kích phía trước, sau lưng bọn này các chiến sĩ đối với hắn viện trợ cũng rất ít. Đang chiến tranh quá trình bên trong, hắn tổn thất tới trên thân thể đa số kinh nghiệm, hơn nữa trải qua vô số lần thao tác về sau, hắn phát hiện đối diện có người trực tiếp đối với hắn cùng truy mánh bỏ, cũng chính là Mã Anh. Mã Anh gia hỏa này cho tới nay hắn chính là cùng mình đối nghịch, giữa song phương từng tại các loại phương hướng đều có một ít rất nhiều khác biệt chính kiến. Mà bây giờ cái này Mã Anh mong muốn công báo tư thủ, Mã Siêu hắn trực tiếp trợn tròn mắt, mong muốn đi lùi bước, nhưng là hắn lại vững vàng dừng lại. Lão tử cũng là nam nhân, làm sao lại bị ngươi đánh rút lui đâu? Hiện tại lão tử liền tự tay đem ngươi chém, để ngươi biết cái gì mới gọi đàn ông, lão tử xuống địa ngục cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nói xong câu đó về sau, Mã Siêu cưỡi chiến mã chạy vội mà ra, hắn một cây trường thường phi tốc bắn tới, mạnh mẽ quán xuyên Mã Anh kia con chiến mã, Mã Anh hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, kém một chút liền quẳng thành trọng thương. Thấy được chính mình cho tới nay cưỡi chiến mã bị tại chỗ bắn chết, hắn giờ phút này càng thêm nổi giận. Hắn muốn cùng cái này Mã Siêu quyết nhất từ chiến, giữa song phương nhìn thấy giải vũ khí đã bị ném chi mà ra, ngay sau đó bắt đầu cầm lấy cương đao tiến hành gây cấn giao chiến. Trung quanh một nhóm người này đều biết trận này đại hôn chiến đã rất khó đi kết thúc. Mà nhất là cái kia Mã Anh, hắn lúc trước nhận hết quất đủ, bị cái kia Mã Siêu trực tiếp đuổi đi ra, đồng thời không cho hắn tham gia trận chiến đấu này, lúc này Mã Siêu đã bị cái này Mã Anh tuyệt đối trở ngại. Mã Siêu biết cái này Mã Anh cùng hắn nhất định phải chỉ có thể có một người sống sót, trước mắt hai người kia chiến đấu đặc biệt cháy bỏng. Tần Vũ ở phía sau nhìn say sương ngon lành, mà Tần Vũ một bên nhìn một bên ra trận giết địch, trước mặt hắn là vô số cái đỉnh cấp tinh anh. Mông Cổ Đế quốc một nhóm tinh nhuệ ở chỗ này bày biện ra rất kinh người chiến đấu tiêu chuẩn. Mà Mã Siêu lúc trước hắn một mực theo hắn một cái tiểu tướng tên là Triệu Mã Đặc. Tiểu tử này là một cái ngoại bộ chủng tộc gia hỏa, hắn thấy được Tần Vũ về sau, đã sớm biết cái này Tần Vũ rốt cuộc là nhân vật nào, chính là một cái âm thầm quấy phá quỷ gia hỏa. Cho nên cái này Triệu Mã Đặc hướng thẳng đến Tần Vũ vọt tới, hắn mong muốn thông qua thực lực của mình bắt lấy cái này Tần Vũ. Đến lúc đó chỉ cần Tần Vũ vừa chết, toàn bộ quân đội đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Lúc kia liền có thể mượn gió bẻ măng, trực tiếp cưới tiếp xuống thắng lợi. Nhưng là Tần Vũ thấy được tiểu tử này về sau không khỏi phá lên cười, gia hỏa này thật không biết tốt xấu cùng mình đối binh đến cùng, có hay không thực lực này. Lúc này Tần Vũ hắn trở tay chính là một cước đá trúng bên cạnh một cái tinh nhuệ Mông Cổ chiến sĩ đùi, bắp đùi kia trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, mà một đao Tần Vũ liền đem đầu của hắn chặt đi xuống. Cái này một cái thao tác trực tiếp để đối diện giết tới Triệu Mã Đặc trong mắt nổi lên một tia mơ hồ. Dù sao loại này thảm thiết chuyện nhường hắn hơi kinh ngạc không thôi, quá mức thống khổ cùng bi ai. Giờ phút này Triệu Mã Đặc hắn mong muốn đi ra tay, nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ hắn trường thương đã chỉ tới cổ của hắn, Triệu Mã Đặc hắn hai chân như nhũn ra. Nhưng là Tần Vũ lại đem vũ khí của mình ném tới trên mặt đất, hắn nhường bên cạnh mình những tướng quân kia vây quanh tiểu tử này. Lúc này Đường Tam Pháo cùng Đồng Thiên Bá hai người tựa như là hai cái như người khổng lồ đứng ở Tần Vũ chung quanh, đem cái này nhìn gầy yếu không chịu nổi Triệu Mã Đặc trực tiếp để tới. Tiểu tử này tựa như là một cái rất ngu xuẩn tiểu ô quy như thế, tại thời khắc này giống như là con rùa như thế rụt đầu, nhìn căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Hắn nhìn xem Tần Vũ giờ phút này đã bắt đầu dọa đến tè ra quần. Lúc trước tiểu tử này mong muốn đi giết chết Tần Vũ đến biểu thị thực lực của mình, nhưng là tại thời khắc này hắn rốt cục ý thức được Tần Vũ là không thể chiến thắng, nam nhân này quả thực như là ác ma đồng dạng. Giờ phút này gia hỏa này đã hai chân như nhũn ra, mà Tần Vũ trực tiếp xuất ra một cây đao ném tới cái này Triệu Mã Đặc trước mặt, đồng thời đối với Triệu Mã Đặc nói một câu: "Tiểu tử ngươi không phải thật lợi hại sao? Đến, ngươi tự mình chém đứt đầu của ta, ta liền ở chỗ này chờ lấy, ngươi nếu là có bản sự liền đem đầu của ta cho cầm tới a, vào tay a." Tần Vũ hắn nói xong câu nói này về sau, đối diện cái này Triệu Mã Đặc đã sợ đến hai chân như nhũn ra, hắn thế nào có lá gan đi làm ra loại chuyện này. Bên cạnh hai cái này thiết tháp dường như đại hắn đã đem hắn dọa đến hơi choáng. Mà Đường Tam Pháo cùng Đồng Thiên Bá hai người một người cầm lấy một thanh lớn tương đao, một người khác cầm lấy một thanh lớn xẻng sắt, hai người kia vũ lực đều là đỉnh cấp, bọn hắn nhìn trước mắt cái này gầy yếu tiểu tử không khỏi lộ ra cười to. Giờ phút này Tần Vũ hắn nhường người đối diện nhặt lên cái này tương đao. Nhưng là tiểu tử này hắn dưới là hoang mang lo sợ, làm sao có thể còn có khí lực đi nhặt lên thanh này tương đao. Triệu Mã Đặc hắn quỳ trên mặt đất lâu dài một mực khóc, mà Tần Vũ đem thanh này cương đao nhặt lên, đè vào Triệu Mã Đặc trên đầu, đồng thời đối với tiểu tử này nói một câu: "Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được à, ngươi đến cùng phải hay không một người đàn ông cho ngươi đi giết người, nhưng ngươi ở chỗ này giống như là một cái nương môn nhi như thế kêu to, lão tử thật sự là chịu đủ." Sau khi nói xong, Tần Vũ trực tiếp một cây đao quăng ra ngoài, mạnh mẽ đem trước mắt cái này Triệu Mã Đặc đầu bổ xuống, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Mà mọi người chung quanh nhìn thấy màn này về sau, ngay từ đầu mong muốn đánh trận khí thế đã không có. Dù sao Tần Vũ cái này thực lực tuyệt đối đã để bọn hắn tràn đầy thảm thiết cảm giác, mà rất nhanh Mã Siêu nhóm này bộ đội tinh nhuệ đã bị liều sắp sạch sẽ. Chương 441, đánh chính là tinh nhuệ. Chương 441, đánh chính là tinh nhuệ. Đánh chính là tinh nhuệ. Tần Vũ hắn nghe nói Mã Siêu một nhóm này là Mông Cổ Đế quốc tinh nhuệ về sau, không khỏi lộ ra hiểu ý vẻ mặt. Nếu là nhóm này bộ đội có thể có vô cùng ghê gớm kiến thức lời nói cũng là không sao, nhưng là Tần Vũ phát hiện một nhóm này người quả thực chính là cùng tuổi mục đồng dạng. Thật nếu là đánh lên, bọn hắn căn bản không lấy ra được. Tần Vũ hắn dùng hết tất cả quyền lực, trực tiếp để hết thảy mọi người bên trên lưới lê. Những người này sử dụng lưới lê trực tiếp đem trước mắt nhóm này tinh nhuệ toàn bộ làm xuyên. Mã Siêu hắn căn bản không có tinh lực đi ứng đối những chuyện này, hắn đã bị đối phương mấy người này thu thập chính là vô cùng thê thảm. Hắn rất rõ ràng chính mình đến cùng hiện tại là dạng gì tình cảnh. Rất rõ ràng cái này mà anh căn bản chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không giết chết chính mình không quay đầu lại. Tần Vũ nhìn thấy hai người kia lẫn nhau ở giữa đối kháng cũng không có đi nói thêm cái gì, mà là quay đầu thì rời đi. Hắn nhìn thấy một nhóm lớn người đã bị triệt để đánh giết. Nhưng là ngay một khắc này, một cái rất không thích hợp tình huống sinh ra. Cái kia Mã Ngưu Ba hắn trên chiến trường cùng Đồng Long Tiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người giao thủ, hắn một đao một cái tiểu bằng hữu liền đem hai người kia cho chặt thành trọng thương. Mã Ngưu Ba người này là toàn bộ Mã Siêu dưới tay thứ nhất cán bộ lớn, tại loại chiến trường này phía trên quả thực chính là không có thua qua. Hắn cùng Đồng Long Tiên, Đồng Ngạo Thiên giao thủ, tựa như là một cái đại vương gặp hai cái hai. Rất rõ ràng hai người này chung vào một chỗ cũng rất khó đánh bại Mã Ngưu Ba. Mà Mã Ngưu Ba hắn mấy chiêu về sau liền phải đem hai người kia trực tiếp xử tử, cái kia Đồng Kiện Vũ làm sao lại tùy tiện đồng ý đâu? Tiểu tử ngươi nếu là có bản sự liền hướng ta đến, không muốn ức hiếp đám người kia, ta cho ngươi biết ngươi nếu có thể giết ta, ta căn bản sẽ không để cho người khác tiếp tục giết ngươi. Đồng Kiện Vũ hắn nói ra 10 phần phong khoáng lời nói, một bên tất cả mọi người nhìn xem có chút choáng váng. Nhưng là đã cái này Mã Ngưu Ba nghe được những lời này, hắn cũng liền không tiện nói thêm cái gì. Đây chính là ngươi nói, đã ta giết chết, ngươi đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên khiến người khác tuyên bố cái gì giang hồ lệnh truy sát, đến lúc đó lại cùng ta kiếm chuyện. Mã Ngưu Ba sớm đã biết những chuyện này tình huống. Đã cái này Đồng Kiện Vũ dám nói như thế, hắn liền dám đi xử lý ra hỏa này. Liền xem như đem hết toàn lực, hắn cũng phải đem cái này Đồng Kiện Vũ cho giết chết. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ không khỏi phá lên cười. Không có vấn đề, cái này chính là ta nói, tới đi, hai người chúng ta đánh một chầu. Ngay tại cái này trong chớp mắt, hai người liền bắt đầu giao thủ, đao đối đao lẫn nhau ở giữa va chạm, loại kia quang cùng đao ở giữa lấp lóe nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là sự thật đã hiện ra không nghi ngờ gì, Mã Ngưu Ba xác thực rất cường đại. Hắn tại rất nhiều lần trong chiến đấu đều tùy tiện có thể trong nháy mắt miểu sát đối thủ. Nhưng khi hắn cùng Đồng Kiện Vũ đối kháng thời điểm, hắn rốt cục ý thức được một người đến cùng mạnh đến mức nào thực lực. Cái này Đồng Kiện Vũ còn giống như không có sự xuất quyền lợi, nhưng là đã để đối diện cái này Mã Ngưu Ba căn bản bất lực chống đỡ, hắn hai chân như nhũn ra, có chút tinh thần hoảng hốt. Nhưng là sự thật đã là như thế, Mã Ngưu Ba hắn cắn răng nhảy lên một cái. Hắn hai cái đùi bắt đầu không ngừng nhảy vọt va chạm, loại kia to lớn cảm giác gáp bách nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, mà sự thật đã rất rõ ràng, Mã Ngưu Ba hai chân như nhũn ra, hắn bị Đồng Kiện Vũ trở tay liền đặt xuống ngã xuống đất. Xem ra trận này thắng bại đã phân, mà Mã Ngưu Ba hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy mình khẳng định sẽ bị giết chết. Mà Đồng Kiện Vũ cũng không có tùy tiện liền đem người này cho trực tiếp xử tử, mà là muốn đem hắn bắt lại, muốn để toàn bộ Mông Cổ Đế quốc người đều trông thấy ra hỏa này tại trước khi chết là cái dạng gì, muốn uy hiếp toàn bộ Mông Cổ Đế quốc. Dù sao cái này Mã Ngưu Ba thế nhưng là một cái đỉnh cấp cán bộ, trong tương lai có thể trở thành một phương chư hầu cùng quân thiện. Giờ phút này Mã Ngưu Ba nếu là có thể đưa đến một cái tốt đẹp tác dụng, ở sau đó đánh trận thời điểm đưa nó hoàn chỉnh cho sử dụng đi ra, khẳng định như vậy sẽ kích phát ra không giống tiết tấu. Đồng Kiện Vũ phá lên cười. Tần Vũ thấy được đây hết thảy về sau cũng rất là nhẹ nhõm. Dù sao Đồng Kiện Vũ thắng được trận chiến đấu này, hiện tại chỉ còn lại có cái kia Mã Siêu cùng Mã Anh hai người chiến đấu. Mã Siêu thấy được cái kia Mã Anh, cuối cùng trước khi đi cho hắn một cái nhắc nhở, Mã Anh hắn cố ý thất thủ, sau đó ném xuống đất, thả đi cái này Mã Siêu. Nhưng là những người khác đều không có chú ý tới cái này một cái chi tiết. Mã Siêu là một cái người biết chuyện, đã người ta cho mình một cái hạ bậc thang, như vậy chính mình làm sao có thể sẽ còn lưu tại nơi này đâu. Hắn nhìn thoáng qua Tần Vũ, còn có Đồng Kiện Vũ xa như vậy phương bọn hắn ngay tại bắt sống Mã Ngưu Ba. Ngay lúc này, cái kia Mã Siêu liền trực tiếp phi tốc gây chiến mã trực tiếp thoát đi, người chung quanh đều không có nhìn ra cái này Mã Anh vấn đề, coi là chẳng qua là Mã Anh đánh không lại người ta, cuối cùng bị người ta đào thoát. Lúc này một đám người mang theo bị bắt lại Mã Ngưu Ba cùng một chỗ về doanh, trước mắt cái này toàn bộ Thái Thản thành bộ đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt, loại này chiến đấu quả thực chính là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc thảm bại. Trong đó bọn hắn tại Mã Ngưu Ba cái này một cấp bậc trong hàng tướng lãnh cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có đầu hàng Mã Đức Ưu, còn có cái khác mấy cái binh lính bình thường. Sau đó cấp cao nhất tướng lĩnh, toàn bộ Thái Thản thành hạch tâm nguyên soái Mã Anh lâm trận bỏ chạy, dạng này một cái sỉ nhục quả thực chính là Mông Cổ Đế quốc lớn sỉ nhục. Rất nhiều Mông Cổ Đế quốc tướng lĩnh nghe xong cái này báo cáo về sau cũng sớm đã lâm vào phẫn nộ, bọn hắn đối với Mã Anh người này tràn đầy khinh thường. Hắn hôm nay lại còn dám đào thoát, đã để bọn hắn cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Cái này Mã Anh đến cùng đang làm cái gì? Hiện tại chúng ta liền xâm lấn hắn chỗ cái kia đất phòng, muốn cho hắn biết phản bội kết quả của chúng ta. Lúc này cái này Mông Cổ Đế quốc hạch tâm tướng lĩnh tên là Mã Lôi, hắn nghe nói những chuyện này về sau, không khỏi trong lòng tức giận bất an, mà bên cạnh cái kia Mã Đinh nam nhân hắn quyết định xuất chiến. Hắn nghe nói Mã Siêu Lâm chợt bỏ chạy, đồng thời còn sống tiếp được, gia hỏa này lại tiếp sau đó khẳng định sẽ bị Mông Cổ Đế quốc chém đầu. Mã Đinh quyết định tự mình ra tay đi làm chuyện này, hơn nữa hắn muốn thuận đường đi diệt cái kia Mã Anh chỗ thành bang. Giờ phút này cái này Mã Đinh hắn trực tiếp ra tay cưỡi chiến mã chạy vội mà ra, dạng này khí vũ hiên ngang bộ dáng nhường vô số người khiếp sợ không thôi, hơn nữa cảm giác được hắn đặc biệt kinh khủng. Cái này Mã Đinh hắn hảo tình trang trí, mà lại là Mã Lôi một cái cháu họ Tử gia hỏa này, khí chất của hắn phương diện liền đã có một cái anh hùng khí khái. Mã Đinh bên cạnh hắn một cái tướng quân gọi là Súng Kỵ Binh. Nam nhân này hắn thống lĩnh chính là mặt khác một chi bộ đội, chính là một mực sử dụng loại kia nguyên thủy trường thương bộ đội. Hắn cũng là bởi vì về sau chính mình chi phối cái này bộ đội danh tự đổi tên gọi là Súng Kỵ Binh, thực lực của hắn cũng rất cường hãn. Hắn chuẩn bị tại Mã Anh Phong trên mặt đất cùng cái này Mã Đinh tụ hợp, đến lúc đó cùng đi chia cắt cái này Mã Anh toàn bộ sở thuộc. Chương 442, Đất Phong bảo vệ chiến. Chương 442, Đất Phong bảo vệ chiến. Mã Anh cái này một mảnh đất phong tên là Kim Cương Xuyên, cái này một mảnh địa khu là đặc biệt rộng lớn bình nguyên, hơn nữa mặt trên còn có một nhóm lớn ốc đảo. Loại địa phương này nhường rất nhiều người đều đặc biệt ưa thích, mà Tần Vũ đạt tới nơi này về sau không ngừng tán dương, cảm giác nơi này mới là một cái rất tốt tiếp thu điểm. Thấy được cái này, Tần Vũ đối với nơi này trong lòng tràn đầy vui vẻ, mà anh quyết định đem nơi này hết thảy đều cho Tần Vũ. Nhưng là Tần Vũ hắn là một cái đế vương, hắn đối với bất kỳ vật gì đều đặc biệt trạch tâm nhân hậu, cho rằng cái này mà anh thống ở chỗ này hắn cũng rất yên tâm. Thế nhưng là Tần Vũ không biết rõ tại tương lai không lâu cái này mà anh sẽ sinh ra một cái to lớn phản loạn, hắn sẽ đem nơi này hết thảy đều cho hoàn toàn cho thần ma hóa, nhường những thứ kia đều đi đối kháng Tần Vũ. Hắn nội bộ nhân viên cơ hồ toàn bộ bị tàn sát. Tần Vũ lúc này hắn căn bản không biết rõ cái này nguy hiểm sắp tại tương lai không lâu xuất hiện. Nhưng là giờ phút này Tần Vũ bọn hắn cùng Mã Anh bọn hắn uống rượu với nhau. Mã Đức Bưu biết mình lão đại là một cái rất người có dạ tâm, làm sao lại an tâm tại Tần Vũ dưới tay làm việc, chuyện này tuyệt đối rất không có khả năng. Bất quá đã cái này Tần Vũ bọn hắn đã cùng chính mình hài hòa, cái này Mã Đức Bưu lúc trước biết cái này Tần Vũ lưu lại một tay, hơn nữa còn có cái này Đồng Kiện Vũ cho hắn đều tha hạ một cái mạng. Cho nên hắn hiện tại một mực cung kính hướng phía hai người kia mời rượu. Nếu không có hai người bọn họ không giết, chỉ sợ hiện tại hắn cũng sớm đã gặp Diêm Vương. Mã Đức Bưu vừa nói chuyện một bên mời rượu, mà bên cạnh đám người cũng đều bắt đầu đánh lửa nóng, cái này mà anh dưới tay hắn còn có mấy cái chiến tướng đều tại cái này chính mình đất phong bên trong. Trong đó có một cái gọi là Ngựa Đức Phong. Gia hỏa này là một cái quân võ xuất thân nhân vật, từ nhỏ đến lớn đều tại trong quân doanh lớn lên, hắn luyện thành đủ loại dây sắt quyền, đang chiến tranh thời điểm thực lực đặc biệt cường ngạnh. Mà đổi thành bên ngoài một nhân vật gọi là Ngựa Đức Pháo, gia hỏa này cũng là một cái có đảm đương, có khí chất nam nhân, hắn từ nhỏ đã tại trong thanh lâu lớn lên. Có rất nhiều nữ tử đều đặc biệt thích nàng, mà hai người kia đều là Mã Anh dưới tay một chút rất tướng lanh ưu tú. Lúc này Mã Anh thấy được chính mình gặp phải đám người này, không khỏi trong lòng rất là hài lòng. Dù sao hắn rốt cục về tới chính mình đất phong, thế nhưng là dù sao người ta Tần Vũ thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh. Tại Tần Vũ bọn hắn không thời điểm ra đi, Mã Anh không có khả năng sinh ra một chút phản loạn. Mà ngay một khắc này, bọn hắn nghe nói tại cách đó không xa có một nhóm lớn người đã bắt đầu xuất hiện, đây đều là Mông Cổ Đế quốc bén nhọn bộ đội, bọn hắn chính là một chút sát thủ. Trong đó dẫn đầu chính là cái kia Mã Đinh. Mã Đinh làm người làm việc xưa nay liều lĩnh, hắn hiểu được giết người, cũng hiểu được đi chồng người, hắn hiểu được tại làm một số việc thời điểm tùy tiện liền có thể đem một người đầu chặt đi xuống. Nếu là có ai không phục tùng cái này Mã Đinh, hắn giết tốc độ của con người cơ hồ so với mình đổi cô vợ trẻ thời điểm đều nhanh. Tần Vũ nghe nói cái kia Mã Đinh tình huống về sau, không khỏi phá lên cười, hắn phân phó sau lưng Đồng Kiện Vũ cùng mặt khác vài cái nhân vật bọn hắn đi chặn đường cái này Mã Đinh. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng muốn đi ra tay. Mà bây giờ Đồng Kiện Vũ hắn cũng là một cái người có thân phận, thăng liền mấy cấp, cái này hắn cần phải có một cái đảm đương. Hắn nhìn xem bị trói lấy Mã Ngưu Ba vẻ mặt khinh thường, đồng thời dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái này Mã Ngưu Ba mặt, nở nụ cười, ngươi liền đợi đến một hồi nhìn, ta đem cái kia cái gọi là Mã Đinh cho trực tiếp bắt tới, để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính thất bại, cho hắn biết chính mình chọc tới chính là cái gì Diêm Vương. Câu nói này nhường Mã Ngưu Ba không khỏi phá lên cười, lúc này hắn cũng sớm đã từ bỏ tất cả, mặc kệ trước mắt Tần Vũ còn có Đồng Kiện Vũ, muốn đem hắn làm thành chuyện gì hắn cũng đều không để ý liền xem như đem hắn giết chết, Mã Ngưu Ba hiện tại cũng đã cảm nhận được đây hết thảy. Liền xem như thấy Diêm Vương hắn cũng không quan tâm, hắn một mặt không quan trọng, đồng thời tràn đầy cười xấu xa. Lúc này cái này Mã Ngưu Ba hắn lòng dạ biết rõ, nhưng là càng tới loại tình huống này càng dễ dàng nhận một chút tí vết, cũng tỉ như nói đối diện một nhóm người lớn lao đến. Cái kia Mã Đinh hắn chiến đấu trình độ có thể không phải người bình thường có thể kéo dài. Mà cái này Mã Ngưu Ba hắn biết cái này Mã Đinh tại rất nhiều chiến đấu phương diện đều đặc biệt bén nhọn. Nếu là giờ phút này cái này Mã Ngưu Ba hắn muốn rút lui, như vậy rất có thể liền thua trận, làm cho cả Mông Cổ Đế quốc quân tâm đều sụp đổ. Cho nên hắn tại Đồng Kiện Vũ trước mặt triển lộ ra đều là một cái kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Mã Ngưu Ba hắn biết đám người này đều muốn lợi dụng chính mình, mà Tần Vũ sở dĩ không có giết chết hắn chẳng qua là yêu quý cái này nhân tài mà thôi. Chỉ có điều cái này Mã Ngưu Ba căn bản không có lý giải tới Tần Vũ cấp độ sâu ý nghĩ. Giờ phút này Mã Ngưu Ba bị tiếp tục buộc chặt lấy, mà Tần Vũ hắn tiếp tục uống rượu, chỉ có Đồng Kiện Vũ người mặc một chút áo da ra tay chiến đấu, y phục trên người hắn đặc biệt xoáy khí. Trận chiến đấu này là Đồng Kiện Vũ một lần trên chiến trường tinh anh quyết đấu, hắn cùng đối diện kia một nhóm lớn người ánh mắt sáng ngời có thần, đối kháng lẫn nhau lấy. Cái kia Mã Đinh thấy được trước mắt xuất thủ ra hỏa này, nhìn thư sinh yếu đối đồng dạng, không khỏi mặt lộ vẻ một tia trào phúng chi khí, hắn chỉ vào đối diện cái này Đồng Kiện Vũ, đồng thời trực tiếp cơ đao vung ra một đạo chạm kích. Ngươi tiểu tử này ở trước mặt ta là đang giả vờ cái gì? ta xưa nay chưa từng nhìn thấy ngươi vô liêm sỉ như vậy tiểu tử, nhường đầu của hắn trực tiếp đến rơi xuống. Mã Đinh dưới tay có một cái hán tướng, tên là Ngựa Chỉ Lên Trời. Cái này Mã Siêu Thiên cũng là một cái rất kiên cường gia hỏa, nghe được cái này Đồng Kiện Vũ một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, cũng sớm đã quyết định muốn đem cái này Đồng Kiện Vũ dạy hắn một chút là người. Mã Siêu Thiên hắn một thanh cương đao quăng tới cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ, cái này Mã Siêu Thiên là Mã Đinh thủ hạ một cái đỉnh cấp cán bộ, mà phía sau hắn còn có một cái gọi là Mã Siêu Đế gia hỏa, hai người kia phối hợp lẫn nhau cùng đi tới. Mã Siêu Đế hắn vung vậy thủ pháp đặc biệt nhanh, mấy cây đao mạnh mẽ đụng phải Đồng Kiện Vũ mặt, nhưng là Đồng Kiện Vũ đều đong đưa đầu qua xuống dưới. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ trở tay một đao liền đâm mặc vào cái này Mã Siêu Đế bả vai, Mã Siêu Đế tại chỗ liền rơi xuống dưới ngựa, hắn đau chính là tan nát cõi lòng, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này Mã Đinh thấy được trận này hảo kiếp, trên trời mây đen dày đặc, sắp trận tiếp theo lớn giông tố, Mã Đinh trực tiếp phân phó đám người nhanh thu binh. Chiến đấu cũng là cần nhất định cơ duyên, nếu là không quan trọng tất cả trực tiếp phát động xung kích. Đến lúc đó nhận thảm thiết ảnh hưởng chính là bọn hắn mấy người này cần đầy đủ đối mặt. Lúc này cái này Đồng Kiến Vũ hắn thấy được người đối diện rút lui không khỏi phá lên cười, thế là hắn trở về tiếp tục uống rượu với nhau. Chương 443, mặt nạ hoàng kim. Chương 443, mặt nạ hoàng kim. Trận này thịnh đại tiệc rượu bên trong, Tần Vũ hắn mặt lộ vẻ đủ cười, hắn cầm lấy loại này rượu đỏ cùng trước mắt cái này một nhóm lớn chiến sĩ Mông Cổ Đế quốc phe đầu hàng uống rượu với nhau, mà anh nếu là tại quá khứ chính là triệu cấu dưới tay một con chó. Lúc này cái này mà anh hắn có chính mình đặc biệt ý nghĩ, hắn một bộ bình thản ung dung dáng vẻ cùng Tần Vũ cùng một chỗ ăn như gió cuốn ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Hai người ở giữa trò chuyện quá trình bên trong, mà anh hắn đối Tần Vũ giảng thuật một sự kiện, nói đúng là cái này Mông Cổ Đế quốc có một cái rất đáng gờm bảo bối gọi là mặt nạ hoàng kim, tại cái này Mông Cổ Đế quốc bên trong lấy được mặt nạ hoàng kim về sau có rất nhiều không đủ đều là tin tưởng vật này, bọn hắn mặc kệ đeo lên cái mặt nạ này người là ai, đều sẽ tôn trọng nhân vật này là đại ca của mình. Tần Vũ nghe xong cái này mặt nạ hoàng kim cố sự về sau không thể nín được cười lên, hắn căn bản không quan tâm những vật này, coi như đến lúc đó xuất hiện một ít chuyện gì, căn bản đối với hắn cũng không thèm quan tâm, cũng không có cái gì quan hệ có thể nói. Tần Vũ hắn không cho rằng cái này mặt nạ hoàng kim có thể có cái gì rất đáng gờm ảnh hưởng. Chiến đấu chân chính chính là dựa vào thực lực đánh xuống, nếu như là bọn hắn không có thực lực này, đến lúc đó lại nhận ức hiếp, cho nên Tần Vũ hắn đối với đây hết thảy tín nhiệm nhất vẫn là mình cán thương mới là không tầm thường. Mã Anh nghe nói sau chuyện này cũng không khỏi đến lắc đầu, hắn biết Tần Vũ thực lực rất cứng, nhưng là hắn Mã Anh không phải như thế, hắn Mã Anh cần cái này mặt nạ hoàng kim đi bảo vệ mình, loại chuyện này nhường Tần Vũ không thể nín được cười lên. Lúc này Mã Anh bên người có cái gọi là Ngựa Đức Pháo Gia Hỏa, hắn cũng là một mực cung kính cùng Tần Vũ mời rượu. Hắn cũng sớm đã học xong những chuyện này. Hắn hiểu được cái này mà anh nội tâm ý nghĩ, bọn hắn tại tương lai không lâu sắp sẽ làm phản. Cho nên bọn hắn muốn để Tần Vũ cho bọn họ xuất ra một chút bảo bối tới. Kết quả là một cái rất thành ý lễ vật như vậy ra đời, Tần Vũ nghe nói bọn hắn mong muốn lễ vật chẳng qua là một cái mặt nạ hoàng kim mà thôi, vậy cũng không có vấn đề gì. Thế là Tần Vũ quyết định đem cái mặt nạ này giao cho bọn hắn. Cho nên ở sau đó Tần Vũ hắn mong muốn đi tìm cái này mặt nạ hoàng kim, mà hắn phái ra người chính là Đồng Kiện Vũ, nghe nói phía ngoài Mã Đinh dẫn theo chính mình cái đám kia các chiến sĩ vẫn như cũ vây cuốn lấy chính mình. Tần Vũ cảm thấy chuyện này đặc biệt không có ý nghĩa, cho nên mong muốn nhường Đồng Kiện Vũ thủ hạ người tốc chiến tốc thắng, đem cái kia Mã Đinh quân đội trực tiếp cho đánh tan, mà Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói sau chuyện này, cũng liền không đi nói thêm cái gì, lần nữa xuất chiến. Hắn cái kia chiến mã phi tốc chạy, hướng phía nơi xa xuất phát, ở trên bầu trời tung bay một chút nhỏ bé bông tuyết, đang không ngừng thổi lất phất Tần Vũ, hắn nhìn phía xa trong lòng cũng sớm đã thật sâu ngưng tụ một chút ý nghĩ. Kia Đồng Kiện Vũ hắn nương theo lấy tiếng vó ngựa âm thanh, mà Mã Đinh thấy được gia hỏa này xông lại trực tiếp phân phó Mã Siêu Thiên tiếp tục lên chiến, muốn để cái này Đồng Kiện Vũ biết mình lợi hại. Mã Siêu Thiên hắn chiến đấu tố dưỡng cũng là đặc biệt cao, tại rất nhiều trên chiến trường đều có chính mình thực lực kinh người, hắn mong muốn tại cái này trong chớp mắt thay đổi căn côn, lại có chút không thích hợp. Mã Siêu Thiên vừa nhìn thấy đối diện Đồng Kiện Vũ thân ảnh liền bị một cây trường thương bắn thủng ngực, máu tươi chảy ngang, thê thảm đau đớn nhường hắn thét lên không thôi, nhưng lại bất lực, trực tiếp té quỵ dưới đất. Cái này sự kiện nhường phía sau cái này mà anh đều khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới cái này Đồng Kiện Vũ thực lực vậy mà cường hãn như thế cũng không dậy nổi. Mà Đồng Kiện Vũ hắn nhẹ nhõm bộ dáng thật giống như nhìn thấu tất cả, mà đối diện Mã Siêu Thiên máu tươi còn tại chảy xuôi, Mã Siêu Đế liền đã lại một lần nữa giết tới đây, mong muốn đi kết thúc cái này Đồng Kiện Vũ. Bất quá bất luận hắn muốn đi như thế nào đi đánh trận, tại thời khắc này bị cái kia Đồng Kiện Vũ trở tay một đao đánh trúng đầu, đầu trực tiếp bay lên, máu tươi chảy ngang, thê thảm đau đớn vô cùng. Đồng Kiện Vũ khí chất của hắn đã hiển lộ rõ ràng ra thực lực tuyệt đối, cái kia Mã Đinh thấy được Đồng Kiện Vũ đã đem bọn hắn đè lên đánh, trực tiếp hạ lệnh triệt binh, cái này mà anh chô đất phong cơ hội là khó mà đi đối kháng. Mà đổi thành bên ngoài Mã Đinh vừa rời đi không lâu sau đó liền phát hiện một chi bộ đội tới trợ giúp, đây là mặt khác cái kia gọi là súng kỵ binh gia hỏa. Hai người kia lẫn nhau gặp phải cùng một chỗ quyết định đi đây đi theo tìm kiếm cái kia cái gọi là mặt nạ hoàng kim. Dù sao bọn hắn biết đi đánh Đồng Kiện Vũ cùng Tần Vũ là rất chật vật một trận nhiệm vụ. Nếu là không hạ được tới, tương lai khẳng định sẽ bị cái kia mã lôi trực tiếp cho xử tử. Cho nên tại thời khắc này bọn hắn quyết định lùi bước, nếu là lại kiên trì như vậy đi xuống, rất có thể liền chết tại tha hương. Giữa song phương có cộng đồng ước định, thế là tại thời khắc này hai người cùng một chỗ quyết định chuẩn bị rút lui. Mà cái kia Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói Tần Vũ cho ra mệnh lệnh muốn đi tìm mặt nạ hoàng kim. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn tâm tư đã phiêu miểu tới cái kia mặt nạ hoàng kim phía trên. Nếu như là bọn hắn thật được đến mặt nạ hoàng kim lời nói, chẳng lẽ còn muốn cho cái này mà anh sao? đến lúc đó cái này mà anh làm phản rồi làm sao bây giờ? Hắn cầm lấy mặt nạ hoàng kim hiệu lệnh thiên hạ, toàn bộ Mông Cổ đế quốc bộ đội đến lúc đó cùng một chỗ vây khốn Đồng Kiến Vũ, như vậy đã là một cái rất khốc liệt cục diện. Nhưng là Tần Vũ hắn đã cảm thấy đây hết thảy cũng không có vấn đề gì. Dù sao chiến trường như là một cái thay đổi trong nháy mắt đồ vật, trước mắt đám người này như là đã đầu nhập vào chính mình, Mông Cổ đế quốc là sẽ không nhận nạp bọn họ, như vậy thì hoàn toàn có thể đi theo chính mình cùng một chỗ đánh thiên hạ. Lúc này Tần Vũ hắn hết thảy tất cả đều đặc biệt ổn trọng, hơn nữa không có cái gì dư thừa tâm tư, cho rằng cái này mà anh bọn hắn hẳn là một chút tương đối không sai hảo kiệt. Nhưng là Đồng Kiến Vũ tại toàn bộ trên giang hồ cũng sớm đã đi rất nhiều lần. Ngay cả cái kia Đồng Tiểu Huyền hắn cũng bị tẩy não, nhận vì người này vật không có vấn đề gì, Đồng Kiến Vũ hắn cảm thấy vấn đề này lại lớn. Càng tới loại tình huống này càng khó lấy đi khống chế, hết thảy tất cả đều cần một người tiếp lấy một người đi cải biến. Cho nên Đồng Kiến Vũ hắn trong bóng tối một mực đang quan sát Mã Anh. Hắn nhất định phải tìm một chút cùng ngăn đến lúc đó chuẩn bị bắt lấy cái này Mã Anh. Bằng không tất cả mọi người duy trì cái này Mã Anh, tại một ngày kia cái này Mã Anh thật làm phản rồi, vậy coi như xảy ra chuyện. Tất cả mọi người không biết rõ Đồng Kiến Vũ đến cùng đang làm cái gì. Nhưng là Đồng Kiến Vũ trong lòng rất là tin tưởng, đến lúc đó thật lấy được mặt nạ hoàng kim, hắn nhất định sẽ cầm lấy cái này mặt nạ hoàng kim vụng trộm làm một phần đồ giỏng. Sau đó chính mình cất giấu cái kia chân phẩm, đem cái hàng mẫu này giao cho cái kia Mã Anh, cho hắn biết một chút hắn đến cùng muốn đi làm cái gì, dạng này mới biết được người này có tên hay không đi giao lưu. Giờ phút này Đồng Kiến Vũ hắn tâm tư tựa như là một cái quỷ như thế, mà Tần Vũ lại chẳng thèm ngó tới, hắn giống như căn bản không quan tâm trước mắt cái này Mã Anh có thể làm ra cái gì ác liệt sự tình. Chương 444, chân bảo chương 444. Chân bảo Đồng Kiến Vũ hắn nghe nói cái này Mông Cổ đế quốc đem mặt nạ hoàng kim đều giấu ở một cái cung điện to lớn bên trong, cái cung điện này là Mông Cổ đế quốc một cái thần thánh vị trí, trong bọn họ có rất nhiều nhân vật ưu tú thủ hộ ở chỗ này, Tần Vũ hắn cũng là nghe nói những chuyện này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn biết cái cung điện này danh xưng tên là Thiên Thần Điện, trong này có một nhân vật là năm đó chiến thần Mông Cổ đế quốc, đỉnh cấp chiến thần tên là Mã Thanh. Nhân vật này thật đúng là không tầm thường, mà giờ khắc này Đồng Kiến Vũ hắn nghe nói nam nhân này về sau tràn đầy chính mình đấu chí, hắn quyết định thông qua thực lực của mình đi cứu vớt một đám người kia. Cho nên giờ phút này cái này Mã Thanh hắn đến cùng tại Thiên Thần Điện bên trong tính được dạng gì một nhân vật. Đồng Kiến Vũ không quan tâm, hắn cần phải làm là tại trong tay người đàn ông này cướp đoạt xuống tới cái này mặt nạ hoàng kim, Đồng Kiến Vũ hạ quyết tâm. Đồng Kiến Vũ thân thể và khí chất đều đã thể hiện ra hắn kích động ý nghĩ, Tần Vũ cũng không có khả năng ngăn đón. Đã tiểu tử này đã có cái mục tiêu này, vậy liền để hắn đi, mà tại bên cạnh hắn đi theo chính là Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên. Dù sao đây là Tần Vũ mong muốn đem cái này mặt nạ hoàng kim xem như lễ vật đưa cho Mã Anh. Nhưng chính hắn thành công tiếp nhận chính mình đất phong, cái này khiến Mã Anh một lần nữa nhặt lên lòng tin của mình. Loại chuyện này thật sự là quá chân thực, giờ phút này Đồng Kiến Vũ hắn nhất định phải thông qua chính mình hoàn toàn cố gắng đi cải biến đây hết thảy, muốn để chính mình bằng vào đặc biệt hai tay đi lấy tới cái này mặt nạ hoàng kim. Đồng Long Tiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người bọn họ đều đi theo lấy Đồng Kiến Vũ một đường xuất phát, hai người bọn họ đều là Đồng Kiến Vũ một mực cung kính, tùy tung lúc này nghe nói chiến đấu kế tiếp rất cháy bỏng, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tả Hữu không phải liền là một cái chết sao? Chúng ta quan tâm cái kia có chết hay không sao? Loại chuyện này chúng ta đã thấy nhiều. Đồng Long Thiên trước đó vì đi bảo hộ Tần Vũ, không biết rõ cùng đối thủ đánh bao nhiêu lần chiến đấu, đánh là đặc biệt cháy bỏng, hơn nữa thảm thiết, loại chuyện này nhường Đồng Long Thiên đã có chút khó mà kháng cự. Bất quá dù sao cũng là bảo hộ Tần Vũ, giờ phút này hắn đi theo Đồng Kiến Vũ cũng là minh bạch Đồng Kiến Vũ sẽ không hại bọn hắn, ít ra sẽ để cho bọn hắn có thể an ổn sống sót. Bọn hắn một đường hướng phía cái kia Mông Cổ đế quốc thần thánh cung điện Thiên Thần Điện đi đến, nghe nói cái này cái gọi là đỉnh cấp chiến thần Mã Thanh, hắn có chính mình một nhóm lớn cán bộ, những người này lâu dài ở tại Thiên Thần Điện. Trước mắt cái này một mảnh thiên nhiên cửa hàng trung quanh là rất lớn một cái hồ nước, bên trong thanh tịnh thấy đáy, nhìn đặc biệt ấm áp cung đát, có rất nhiều tự nhiên bảo hộ động vật đều là đặc biệt đê bớm. Tần Vũ hắn nhìn tận mắt đây hết thảy, không khỏi trong lòng hướng về, hắn cũng không tiện nhiều lời, trực tiếp phân phó Đồng Kiến Vũ đi hương cái kia Thiên Thần Điện bên trong vùng một mảnh. Đồng Kiến Vũ mang theo đại quân bảo, bọn hắn phát hiện cái này Thiên Thần Điện bên trong tầng thứ nhất là trống rỗng, căn bản không có bất kỳ người nào ở lại qua vết tích, phía trên tất cả đều là mạng nhện, nơi này nhìn đặc biệt kinh khủng. Đồng Long Thiên, Đồng Nạo Thiên hai người bọn họ tại đi theo phía sau. Mà liên tại kia trong trước mắt, có một cái cơ quan mở ra trước mắt bọn hắn tiến đến hơn 100 người quân đội, tại thời khắc này toàn quân bị diệt, toàn bộ bị chu sát rơi. Đồng Kiến Vũ hắn cẩn thận nhìn một vòng, trung quanh cảm thấy cái này có chút hỗn độn, có chút không đúng, hắn lạnh lùng nhìn xem bên cạnh đây hết thảy, cảm thấy kia giống như có đồ vật gì đang nhìn bọn hắn. Đợi đến Đồng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện một người đàn ông chính nhất mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình, nguyên lai cái này Thiên Thần Điện tổng cộng chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất nam nhân chính là cái này Mã Tinh dưới tay bén nhọn cường giả. Mã Thanh dưới tay nam nhân này tên là Mã Hồng Đạo. Trong tay hắn cương đao lóe ra vô tận giết lạnh, hắn lạnh lùng nhìn xem Đồng Kiến Vũ, không khỏi cười lớn. "Tiểu tử, ta xem qua những vật này, không nghĩ tới lần cuối người tới chỗ này lại là ngươi còn có thể sống sót, thật là không dễ dàng." Cái này Mã Hồng Đào nói những vật này, nhường rất nhiều người đều có chút choáng váng. Nhất là Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người bọn họ. Có lẽ nói cái này mặt nạ hoàng kim là toàn bộ Mông Cổ đế quốc một cái trọng yếu hơn bảo tàng, lúc này nhận rất nhiều người coi trọng. Mà bây giờ cái này Mã Hồng Đào trấn thủ tại tầng thứ nhất, hắn một chút chẳng thèm ngó tới. Trước mắt hai tiểu tử này hoàn toàn là tới mất mạng. Mã Hồng Đào mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, trực tiếp mang theo một cỗ sát khí, lạnh lùng nhìn trước mắt đám người này. Hắn chấn định tự nhiên, phản phất là cho rằng bọn giá hỏa này căn bản không có biện pháp xông phá hắn tầng này phòng ngự. Mà Mã Hồng Đào hắn cử ra cương đao, tốc độ phản ứng cực nhanh, hướng thẳng đến đối diện mấy tiểu tử kia vọt tới. Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai người bọn họ tại từ mấy năm tới nay như vậy cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Đã từng hai tiểu tử này đi theo Tần Vũ một đường nam chinh bắc chiến, đánh là có tiếng rất. Hơn nữa hai người bọn họ trên chiến trường cơ hồ là không muốn mạng tồn tại, làm việc đặc biệt vững vàng. Mà bọn hắn hôm nay hai cái đối mặt trước mắt Mã Hồng Đào cơ hồ là nửa điểm cũng không nhượng bộ. Đồng Kiện Vũ tại sau lưng nhìn xem hai tiểu tử này quyết định muốn để bọn hắn cố gắng một chút, học tập một chút. Dù sao nếu là luôn luôn giúp đỡ lời nói, trên chiến trường bọn hắn vĩnh viễn cũng không sẽ trưởng thành. Thế là Đồng Kiện Vũ hắn nghiền ngẫm nhìn trước mắt mấy người kia, trong tay hắn lau sạch lấy cương đao, cái này đao phía trên hàn quang lạnh thấu xương. Mã Hồng Đào hắn một mặt dữ tợn, trực tiếp hai chân kéo căng cất cánh bắn ra kia một bộ khiến người ta cảm thấy kinh khủng biểu lộ, bất luận ai cũng sẽ làm trận dọa sợ. Nhưng là Mã Hồng Đào hắn gần sát khí qua đi, vậy mà thật một quyền đập vào đối diện nam nhân này ngực, máu tươi bắn tung tóe, giờ phút này dẫn đầu người này hắn trực tiếp giết mắt. Liên Đồng Long Thiên nam nhân này tại toàn bộ chiến trường phía trên không biết rõ đánh bao nhiêu năm cầm, hắn cũng biết mình là cái dạng gì trình độ người, giờ phút này bị người ta Mã Hồng Đào đè xuống đất ma sát, hắn đã có chút lực không thể chi. Ách, Đồng Long Thiên hắn trở tay liền chuẩn bị nhảy vọt thay đổi phương hướng né tránh loại này uy hiếp chí mạng, không nghĩ tới loại này uy hiếp chí mạng lại tại trong chớp mắt cứu được mệnh của hắn. Đồng Long Thiên hắn cắn răng lạnh lùng nhìn xem phương xa, trong lòng không ngừng dâng lên một cỗ sát khí. Tiểu tử, ngươi nghĩ như vậy làm anh hùng, như vậy ta liền thành toàn ngươi chuẩn bị chịu chết đi, lão tử trực tiếp đem ngươi xử lý. Lúc này Đồng Long Thiên hắn chạy vội mà ra, loại kia đằng đằng sát khí dáng vẻ nhường vô số người đều cảm giác được thống khổ mặt nạ, nhưng là Đồng Long Thiên hắn vẫn như cũng là không sợ hãi chút nào. Đồng Long Thiên giờ phút này nếu là có thể dễ như trở bàn tay công kích, có thể sẽ đem cái này Mã Hồng Đào đầu tại chỗ cho đánh nát. Nhưng là dù sao người ta Mã Hồng Đào cũng không phải một tiểu nhân vật, hắn trực tiếp trốn tránh mà mở. Loại này kinh khủng bộ dáng nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi, cảm thấy trận chiến đấu này cơ hội là có chút cách xa, Long Thiên hắn muốn đánh bất quá. Chương 445, Hạ tướng Mã Hồng Đào chương 445, Hạ tướng Mã Hồng Đào. Mã Hồng Đào hắn biết được Tần Vũ nhân vật này trình độ về sau, cũng sớm đã quyết định muốn thông qua thực lực của mình đến thay đổi cái này chiến cuộc, muốn để hắn Tần Vũ bọn này người xâm nhập đều biết bọn hắn gây chính là ai. Mà lúc này Mã Hồng Đào hắn nâng quá đỉnh đầu cương đao đã lóe ra chói mắt hàn quang loại kia. Vạn vật khí tức nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Mã Hồng Đào khí diễm phi phàm, hơn nữa đằng đằng sát khí, một cỗ nghiêm nghị hàn phong trực tiếp thổi qua vô số người mặt, loại kia kịch liệt va chạm làm cho rất nhiều người không khỏi quyết định hướng phía đằng sau thối lui. Mã Hồng Đào tại từng ấy năm tới nay như vậy đánh trận chưa từng có thua qua, cho nên đem nó bỏ vào cái này bảo tháp tầng thứ nhất, hắn biết mình là cái gì trình độ người, hắn hiểu được nếu như là trước mắt đám người này liền có thể đem hắn tùy tiện giết chết, như vậy hắn nhiều năm như vậy uổng công luyện tập. Mã Hồng Đào kia mang theo một cỗ lạnh thấu xương hàn phong, mang theo loại kia ngạo nhân khí thế cùng sẽ bỏ lực hướng thẳng đến đối diện Đồng Long Thiên bay đi. Đồng Long Thiên một cái chống đỡ không được, mạnh mẽ ném xuống đất. Loại này khiến người ta cảm thấy tình cảnh khó khăn đã đạt tới nhất định năng lực chịu đựng phía dưới, cái này Mã Hồng Đào hắn vẫn là tiếp tục khởi xướng tiến công, loại này xung kích thủ đoạn lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ cường hãn áp chế lực. Rất nhanh, bây giờ cái này Mã Hồng Đào đã bị đè xuống đất ma sát, hắn phát hiện đối diện cái này Đồng Long Thiên cùng Đồng Nạo Thiên hai người giống như không muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Đồng Kiện Vũ thấy được cái này tiền tuyến chiến đấu cảnh tượng, không khỏi trong lòng lộ ra một điểm hướng về, có một số việc không phải hắn một câu hai câu nói liền có thể nói rõ. Hắn vì cái gì không có ra tay? Chính là muốn cho chính mình cái này hai người thủ hạ huynh đệ rèn luyện một chút, nhưng là hai người này xác thực không lấy ra được, không có cái gì thực học. Thật đánh lên, hiện tại cơ hội là thất bại kết cục, loại trang diện này nhường Đồng Kiện Vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đều tới mức độ này, còn có cái gì có thể lấy ra được đâu? Cho nên Đồng Kiện Vũ trực tiếp ra tay, hắn hướng phía đối diện Mã Hồng Đào giết tới. Mã Hồng Đào nhân vật này cho tới nay đều là một cái kẻ kiên cường dáng vẻ, trong tay hắn hai thanh cương đao nhìn xem Đồng Kiện Vũ tới trực tiếp giơ lên. Hai người lẫn nhau ở giữa va chạm, sắt thép đôi sắt thép loại kia lóe ra quang mang sát khí đã để người cảm nhận được vô tận uy hiếp. Loại này kinh khủng khí diễm nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là dù sao người ta Mã Hồng Đào chính là trấn thủ tại chỗ này một cái danh tướng, hắn không thể lại tại cái này mấy chiêu bên trong bị người của đối phương đánh bại. Đồng Kiện Vũ đánh cũng có chút phí sức, hắn rốt cục ý thức được chính mình kia hai cái tiểu đệ Đồng Long Thiên cùng Đồng Hạo Thiên vì sao lại thất bại, nguyên nhân ngay ở chỗ này, bọn hắn căn bản không có biện pháp đánh thắng người ta Mã Hồng Đào. Mã Hồng Đào trình độ xa xa tại bọn hắn phía trên, ít ra cùng Đồng Kiện Vũ là một cái cân bằng, Đồng Kiện Vũ lúc này đều có chút choáng váng. Dù sao bây giờ hắn đối mặt với tầng thứ nhất tướng quân liền đã đến loại trình độ này, nếu là hắn lại hướng lên lời nói gặp được dạng gì cường giả, lúc kia đến cùng tìm ai tới trợ giúp bọn hắn đến đánh chiến đấu kế tiếp đâu. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn trong lòng có chút choáng váng, hơn nữa cho rằng chuyện này đã đạt tới một loại khó mà đi không chế tình trạng. Mà Đồng Kiện Vũ hắn biết trận chiến đấu này hắn nhất định phải nỗ lực cố gắng của mình, nếu là hắn không làm ra điểm chân thực bản sự đến, sợ rằng sẽ bị đối phương xem thường. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn rút ra một thanh cương đao đến quăng tới cùng Mã Hồng Đào giữa song phương va chạm nhau, đánh là có đến có bể, phía trên hỏa hoa mang điểm điện. Xa xa Tần Vũ hắn biết đây hết thảy đã đạt tới một cái rất hiển hách vị trí, vô số người đều vì tranh đoạt trận chiến đấu này cơ duyên, bọn hắn đều muốn đi tranh đoạt cái này mặt nạ hoàng kim. Nhưng là bọn hắn hôm nay là đợt thứ nhất đuổi tới người, cho nên bọn hắn phải đối mặt là nhất là tinh lực dồi dào bọn này địch nhân, nhất là cái này Mã Hồng Đào, chiến lược của hắn thủ pháp xác thực không tầm thường. Ở hậu phương cái kia Mã Anh hắn nghe nói tiền tuyến chiến đấu tình huống, hắn là một muốn có được mặt nạ hoàng kim người, bởi vì hắn là chính thống Mông Cổ huyết thống người. Nam nhân này hắn biết người ta Tần Vũ quân đội mặc dù là có chút ngu xuẩn, nhưng là không đến mức tại loại tình huống này thất thủ. Cho nên bọn hắn nhất định phải lợi dụng Tần Vũ những này quân đội đến lúc đó thu hoạch được mặt nạ hoàng kim. Lúc này cái này mà anh hắn quyết định nhất định phải đem Tần Vũ cái này quân đội phát huy đến cực hạn. Lúc này nghe nói tiền tuyến chiến trường chiến tranh đến cỡ nào thảm thiết, hắn cũng liền cỡ nào mong muốn đi trợ giúp. Thế nhưng là dù sao người ta Tần Vũ vẫn là một cái có săn thú người, nghe nói Mã Anh còn muốn trên chiến trường. Thế là liền khuyên Mã Anh không muốn như vậy làm, nhường hắn Mã Anh bảo tồn thực lực, tại tương lai không lâu chuẩn bị ra tay đi. Khi thật đã đến trình độ này, rất nhiều người cũng không biết cái này Mã Anh lòng lang dạ thú. Nhưng là Mã Anh nghe được Tần Vũ cái này thuyết phục cũng chính mình không tiện nói nhiều cái gì. Loại chuyện này cũng thật là khiến người ta cảm thấy cháy bỏng, bất quá lại tràn đầy loại kia cảm giác bất lực, Mã Anh bọn hắn ở hậu phương phòng tuyến thượng đang chờ lấy tin tức. Trước tuyến đồng kiện Vũ quân đội cảm thấy cái này Mã Anh tuyệt đối không thích hợp. Nếu như là cái này mà anh thật mong muốn trợ giúp lời nói, hắn là một Mông Cổ tướng lĩnh, hắn có thể không trực tiếp nghe theo tại Tần Vũ mệnh lệnh. Mà hiện nay hắn tựa như là trở thành Tần Vũ một con chó. Mà Tần Vũ hắn cho tới nay không phải loại kia cưỡng chế yêu cầu ngươi đi làm cái gì, loại tình huống này nhường Đồng Kiện Vũ có chút hoài nghi, cảm thấy cái này mà anh có chút không đúng. Huống chi cái này mà anh đã từng làm Mông Cổ đế quốc một cái quân thiệt, nhân vật này hắn cũng không phải một cái người rất đơn giản. Hiện nay lại ngụy trang tốt như vậy, hoàn toàn chính là có chút để cho người ta hoài nghi. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ hoài nghi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao người ta Tần Vũ hắn là đối cái gì đều rõ như lòng bàn tay. Tần Vũ hắn đối ở phương diện này chuyện cũng sớm đã xem đấu, hắn biết tiểu tử này có dạng gì trạng thái, phải biết cái này mà anh hắn là một cái quân thiệt, hắn lúc đầu có chính mình một nhóm lớn quân đội. Hắn căn bản không có lý do đi đầu hàng Tần Vũ, cho nên bây giờ hắn đầu hàng Tần Vũ rất rõ ràng hắn vẫn là tính được tương đối tôn trọng Tần Vũ, loại chuyện này nhường Tần Vũ không khỏi trong lòng ổn định lên. Có một số việc không dễ dàng nói ra, cho nên Tần Vũ cũng không cưỡng chế cái này mà anh đi làm ra cái gì cải biến, lúc này liền để cái này mà anh tự do phát triển liền tốt. Đến lúc đó đem mặt nạ hoàng kim đưa cho cái này mà anh, nhường hắn hoàn toàn thần phục. Đây là Tần Vũ một cái ý nghĩ, nhưng là những ý nghĩ này tại tương lai không lâu đều sẽ trở thành một chút bướng bỉnh, trở thành một chút rất tình cảnh khó khăn cùng khó mà mở miệng chuyện. Đồng Kiện Vũ hắn luôn cảm thấy chuyện này sắp lâm vào một trận rất lớn trong nguy hiểm, tình huống như vậy quá mức cháy bỏng cùng kinh khủng. Có một số việc không phải một câu hai câu nói liền có thể nói minh bạch. Chương 446, truy tìm mặt nạ hoàng kim chương 446, truy tìm mặt nạ hoàng kim Tần Vũ đi tới cái này tiên thần điện bên trong, minh bạch trong này các chiến sĩ đều là đỉnh cấp cái kia chiến thần mã thanh hắn cho tới nay đều tọa chấn tại thiên thần điện đỉnh cao nhất lâu dài đều cũng không có đi ra nhưng là hắn cũng là bởi vì công việc này nhường hắn trở thành một đời kiêu hùng dạng này một vị nam nhân đến cùng có dạng gì trình độ đâu nhường vô số người đều trong lòng khiếp sợ không thôi nhưng cũng cảm giác được chân thực Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói Tần Vũ đối ở phương diện này còn có một số kiêng kỵ không khỏi phá lên cười hắn Đồng Kiện Vũ dạng gì chuyện không có trải qua dạng gì chuyện hắn sợ qua hắn quyết định tự mình muốn đem cái kia chiến thần mã thanh đầu cho chặt đi xuống đưa cho Tần Vũ. Mà bây giờ chiến thần Mã Thanh còn tại mái nhà, dưới lầu cái kia mà anh hắn nghe nói Mã Thanh đã bị vây lại, không khỏi phá lên cười, loại chuyện này thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy qua. Dù sao người ta chiến thần Mã Thanh là cái gì trình độ? Há có thể là mấy người bình thường liền có thể tùy tiện đánh bại cái kia mặt nạ hoàng kim vô số người đều mong muốn đi được đến. Nhưng là không ai có thể ưỡn đến mức qua cái này 7 tầng bảo tháp thiên thần điện uy lực, người nơi này mỗi một tầng đều là toàn bộ Mông Cổ đế quốc người nổi bật, đây đều là truyền thuyết cấp nhân vật, muốn đem bọn hắn giết chết, quả thực liền như là qua ác mộng đồng dạng. Cho nên Mã Anh hắn từ ấy năm tới nay như vậy, cho tới nay chỉ là kỳ vọng được đến mặt nạ hoàng kim. Nhưng là từ không có thực lực chân chính có thể có được những bảo bối này, giờ phút này cái này Mã Anh hắn chỉ có thể không ngừng nuốt nước bọt, sau đó túi thấp đầu. Mà bây giờ Tần Vũ hắn dẫn theo đại quân đã bắt đầu hướng phía bên trong xuất phát, tầng thứ nhất cái kia Mã Hồng Đảo đúng là có chút trình độ, trải qua 5 lần 7 lượt tập kích, đã đem trước mắt mấy người này tất cả đều đánh ngã, mạnh mà hữu lực, hơn nữa rất có chiến đấu thủ đoạn, khiến người ta cảm thấy không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này Tần Vũ hắn lòng dạ biết rõ, hắn hiểu được cái này Mã Hồng Đảo không giết chết bọn hắn tầng thứ nhất đều vượt qua không được. Cho nên hắn nhường Đồng Kiện Vũ nhanh tăng lớn năng lực công kích, Đồng Kiện Vũ bên cạnh Đồng Long Thiên cùng Đồng Ngạo Thiên hai cái người cũng đã bắt đầu công kích đi qua. Hai người này ngay từ đầu bị đánh có chút phá thành mảnh nhỏ, hướng phía đằng sau lui mấy bước, lúc này Đồng Long Thiên trực tiếp gầm thét một tiếng, trên người hắn cơ bắp đều bành trướng, sau đó đao trong tay chính là giống như là có thể sẽ chuyển biến như thế bắt đầu công tới. Cỗ này có lực sát thương đao pháp, trong chớp mắt liền muốn đem Mã Hồng Đào tại chỗ cho cười rơi đầu. Nhưng là Mã Hồng Đào hắn là bực nào người vậy, hắn một cước đá vào cái này Đồng Long Thiên ngực, máu tươi trực tiếp dâng trào đi ra. Đáng tiếc cái này một vị đỉnh cấp hán tướng, vị này Đồng Long Thiên tại toàn bộ chiến trường phía trên đi theo Đồng Kiện Vũ Nam Trinh Bắc đứng đánh thứ gì đều là nổi tiếng, mà bây giờ lại chỉ có thể nuốt hận Tây Bắc. Nam nhân này trực tiếp bị đá phải một cái giá vũ khí từ bên trên, kẽ là thân thể bị xỏ xuyên, máu tươi chảy ngang. Lúc này Đồng Long Thiên không còn có biện pháp lâm trận chống địch, chỉ có thể đứng trên mặt đất, không khỏi nhắm mắt lại, có chút thống khổ chảy nước mắt, hắn cuối cùng trong miệng toát ra máu tươi, sau đó liền tắt thở rồi. Đồng Kiện Vũ lông mày của hắn nhíu chặt, phát hiện chính mình vị này hảo huynh đệ chết tại phía trên chiến trường này, trong lòng cũng sớm đã buồn bực không thôi. Hắn một thanh cương đao cắm trên mặt đất, kém chút liền muốn quỳ xuống đến, đây chính là huyết mạch của hắn tay chân. Bây giờ chết ở trước mặt của hắn, quả thực chính là đối với hắn công tâm như thế đau nhức. Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng đưa ánh mắt đặt ở đối diện cái kia Mã Hồng Đào trên thân, đây hết thảy thủ đều là tiểu tử này mang tới. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ nằm ngang một thanh cương đao nhảy lên một cái, hắn phi tốc bổ tới, con dao kia tựa như là một đạo thiểm điện như thế, trong nháy mắt khoác ở trước mắt trên người người nam nhân kia, giữa song phương va chạm càng thêm rõ ràng. Mà Đồng Kiện Vũ trở tay chính là một cước mạnh mẽ đá vào kia Mã Hồng Đào không có ngăn trở trên ngực, Mã Hồng Đào tại chỗ liền bị đá chính là mắt buốt kim tinh. Mã Hồng Đào không nghĩ tới cái này Tần Vũ dưới tay lại còn có như thế hạ tướng, hắn kính nhất định tâm thần lạnh lùng nhìn xem phương xa, hắn trở tay ngay tại bên cạnh kho vũ khí bên trong rút ra một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, thanh này kịch bản vũ khí tại thời khắc này đã thoáng hiện tới Đồng Kiện Vũ bên cạnh, kịch liệt mãnh liệt đâm kem chút liền đem Đồng Kiện Vũ toàn bộ thân thể thông suốt mở. Mã Hồng Đào cắn răng đồng thời lộ ra một cỗ sát khí, hắn là trước kia Mông Cổ Đế quốc một cái đỉnh cấp hạ tướng, cuối cùng nhập chủ cái này Thiên Thần Điện lộ cát. Bây giờ hắn lấy chính mình mạnh mà hữu lực thân thể kém một chút liền phải đem Đồng Kiện Vũ cho tại chỗ chém đứt. Nhưng là Đồng Kiện Vũ tốc độ của hắn cũng là 10 phần mạnh hơn, hắn tránh né hoạch tâm nhất trận này công kích. Đồng Kiện Vũ hắn rất rõ ràng chính mình là làm cái gì, nếu là hắn có nửa điểm không cẩn thận. Nếu như là có nửa điểm không cẩn thận liền sẽ bị tại chỗ chém đứt đầu lâu. Mà Đồng Ngạo Thiên hắn thấy được Đồng Kiện Vũ nhận hiệp chí trong nháy mắt liền nhảy lên một cái phi tốc bắn ra đi qua, mong muốn đi trợ giúp đại ca của mình tránh né trận này công kích. Nhưng là bây giờ trận chiến đấu này nhường Đồng Ngạo Thiên hắn cũng có một chút lực không thể thẳng. Dù sao bây giờ Đồng Áo Thiên hắn cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón phía trên đã phi tốc vẩy ra một nhóm lớn máu tươi, loại này chiến đấu đã để hắn thống khổ không chịu nổi. Đồng Ngạo Thiên hắn nhấn mạnh một sự kiện, hắn biết lực chiến đấu của mình không bằng Đồng Kiện Vũ, còn có kia Đường Tam Pháo một nhóm lớn chiến sĩ anh dũng. Nhưng là hắn hiện tại lạnh lùng nhìn xem cái kia Mã Hồng Đào, hắn tự tay giết hảo huynh đệ của mình, loại chuyện này làm sao lại tùy tiện khoan dung đâu. Cho nên bây giờ cái này Đồng Áo Thiên bay thẳng nhanh bật lên mà đi, hắn cái kia trên hai chân cơ bắp trực tiếp bắn ra loại kia rất có cảm giác áp bách lực lượng, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ chiến trường. Cái kia quyền lợi cùng năng lực đều tại trong chớp mắt kỳ ngộ lớn áp bách lấy cái kia Mã Hồng Đào thần kinh. Mã Hồng Đào ta cảm giác bên cạnh cuồng phong trận trận, dường như sau một khắc liền phải đem hắn toàn bộ thân thể đều cho trực tiếp tàn phá rơi mất, mà cái kia Đồng Ngạo Thiên lại không có nửa điểm do dự, lại một lần nữa phát động kỳ lạ công kích. Hơn nữa loại kia kịch liệt sát thương thủ đoạn nhường rất nhiều người đều cảm giác được không thể thừa nhận Mã Hồng Đào hai chân đều chết lặng. Trong chớp mắt Mã Hồng Đào cả người bay ra ngoài, thân thể của hắn trực tiếp bị thông suốt mở, cái kia kịch liệt máu tươi trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại địa. Giờ phút này vô số Mã Hồng Đào đám thủ hạ đều đã chấn kinh không thôi, bọn hắn dẫn đầu người đã bị tại chỗ thông suốt mở, máu tươi chảy ngang, mà cái kia Đồng Ngạo Thiên hắn một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn đứng tại chỗ, trên mặt không có không lên tiếng, tựa như là đã nhìn thấu đây hết thảy. Đồng Ngạo Thiên cái này cách làm nhường Tần Vũ cũng không khỏi đến phá lên cười, tiểu tử này thật đúng là có chút bản sự, cái này có thể nhường hắn thăng quan tiến tước, mà Đồng Ngạo Thiên hắn tâm tư căn bản không có ở chỗ này, hắn hiện tại đã giết điên rồi, hắn muốn trực tiếp chạy theo tầng thứ 2 đi. Dù sao đệ đệ của hắn trực tiếp bị chém chết, hắn hôm nay đã buông xuống tất cả tư thái, muốn đem hết toàn lực là đệ đệ của mình báo thù. Chương 447, cuồng đồ, chương 447, cuồng đồ, mà anh nghe nói cái thứ nhất Thiên Thần Điện đã bị đánh hạ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, loại chuyện này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh bọn này ngu xuẩn các tiểu tử rốt cục cũng là minh bạch, xem ra dưới tay hắn này quần binh sĩ thật là không lấy ra được. Mà Mã Anh dưới tay cái này Mã Đức Bưu hắn nghe nói tiền tuyến vòng thứ nhất đều đã bị đánh hạ xuống tới, hắn âm thầm uống một ngụm rượu. Sau đó cẩn thận suy tư một chút, cái này Mã Anh tương lai mong muốn đi phản bội Tần Vũ đến cùng có hay không tư cách này cùng bản sự. Nếu là cái này Tần Vũ hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép, như vậy Mã Anh đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Mã Đức Bưu hắn mong muốn khuyên cáo. Nhưng là người ta Mã Anh hắn là người thế nào? Hắn nhìn xem Mã Đức Bưu giống như có chút ngao ngoe muốn động, trực tiếp cầm lấy ánh mắt con đối phương một chút, nhường cái này Mã Đức Bưu vốn là một cái ngang tàng đại tướng, hiện tại liền nửa câu đều không thể nói ra, chỉ có thể yên lặng uống một ngụm lão rượu. Mã Anh hắn ăn một miếng sữa bò, cao cẩn thận nghe xong tiền tuyến chiến trường báo cáo, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Chân thực chiến trường khiến người ta cảm thấy thay đổi trong nháy mắt, mà cái này Mã Anh hắn gặp quá nhiều sự tình, những cái kia khó phân phức tạp đồ vật nhường hắn luôn có một chút cảm giác nói không ra lời. Cho nên hắn cho rằng cái này Tần Vũ không phải bình thường một cái tiểu tử. Nếu là Tần Vũ hắn thật là một cái bình thường quân thiệt, như vậy chỉ sợ tại thời khắc này hắn căn bản không có biện pháp vào ở toàn bộ Mông Cổ Thảo Nguyên. Bây giờ Tần Vũ thậm chí đã bắt đầu đem toàn bộ Mông Cổ Thảo Nguyên coi là một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn Mã Anh thật cảm thấy gia hỏa này cũng không phải một cái rất dễ dàng liền có thể đánh bại người. Lúc này Tần Vũ đến cùng đang làm cái gì vẫn là một tần số. Mà Tần Vũ giờ phút này cưỡi một thất chiến mã chạy như bay đến, hắn đối với Mã Anh cùng này một đám các chiến sĩ nói thẳng một câu: các vị nhanh điều binh vây công Thiên Thần Điện, nơi này chúng ta tình thế bắt buộc, cái thứ nhất thành lâu đã bị đánh hạ, chúng ta cần phải đi tầng thứ hai. Nghe được câu này về sau, Thái Sử Từ bay thẳng chạy mà lên, hắn đã sớm biết cái kia Mã Anh tại cái gì do dự, cho nên lúc này Thái Sử Từ cũng lôi kéo cái này Mã Anh cùng tiến lên trận. Dù sao mà anh hắn bây giờ nhìn lại tựa như là cái yếu không ra gió ngẽ con ngựa. Thái Sử Từ xem như toàn bộ quân đội đại lao, hắn giao ra rất nhiều đồ đệ, cũng tỉ như nói Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ đều là hắn đắc lực đồ đệ. Lúc này Thái Sử Từ kia một bộ tôn binh liền để mà anh có chút rung động không thôi, bị người ta kéo một cái về sau, mà anh run run rẩy rẩy trực tiếp đứng lên, cưỡi lên ngựa đi theo chính mình nhóm này bộ đội hướng phía Thiên Thần Điện vào tới. Dù sao người ta Tần Vũ tự mình xuất lĩnh đại quân tới yêu cầu cùng đi Thiên Thần Điện, lúc này mà anh nếu là có nửa câu không nghe quy bảo, hắn khả năng liền phải rơi đầu. Lúc này Thái Sử Từ thấy được cái này mà anh cũng không do dự, cũng không khỏi đến cười nhạt một tiếng, sau đó điều khiển chiến mã chạy như bay, mà Đường Tam số 8 nghe nói đến sống, trực tiếp cười toét ra miệng rộng. Đường Sơn Pháo từng ấy năm tới nay như vậy cũng sớm đã mong muốn đi được, hắn nhìn xem Đồng Kiện Vũ một mực tại tiền tuyến tác chiến, thắng được nhiều lần như vậy công lao, hắn cũng nghĩ đi được đến một chút. Thế là hắn cầm trong tay kia một khối lớn thịt bò cùng đuổi trực tiếp ném qua một bên, sau đó cưỡi ngựa chạy vội mà lên, hắn cùng mình bọn này thủ hạ các chiến sĩ chuẩn bị khởi xướng công kích. Muốn nói cái này Đường Tam Pháo hắn trên chiến trường tuyệt đối mới có thể được tính là một cái tiểu quân thiệt. Bất quá hắn đi theo Tần Vũ cho tới nay, thế lực của hắn cũng không có mở rộng tới cái gì cực hạn. Đường Tam Pháo hắn cưỡi chiến mã đến Thiên Thần Điện nửa phần dưới, bên cạnh hắn đi theo hai nguyên đại tướng, một cái tên cứ gọi là Đường Thu Sinh, một cái tên là Đường Hiển Sinh. Hai người này đều là nhất đẳng hảo hán, mà Đường Tam Pháo hắn dẫn theo hai người này chuẩn bị đi lên lầu tìm kiếm Đồng Kiện Vũ. Bọn hắn nhìn tận mắt đã bị chặt thành mảnh vỡ mã hồng đảo, gia hỏa này quả thực chính là một cái thi thể, nhìn trước đó hẳn là một cái vũ dũng hơn người tướng quân, cái kia trên người lông dài còn từng cái ở trước mắt. Mà tầng thứ hai người hiện tại đã chỉ sợ rất cháy bỏng đánh cho nên Đường Tam Pháo hắn dẫn theo một nhóm lớn người trực tiếp ra sân. Bọn hắn đi lên về sau phát hiện Đồng Kiện Vũ ngay tại phía sau quan chiến tiền tuyến nhân viên tác chiến chính là người ta Đồng Ngạo Thiên. Đồng Ngạo Thiên đối thủ là cả người dài tám thước, toàn thân trên dưới đều bốc lên hỏa quang ra hỏa. Cụ thể những vật này là cái gì? Không có ai biết, nhưng là rất rõ ràng những vật này đều là không bình thường một chút vật chất. Bọn hắn có thể đem những vật này nhóm lửa, đồng thời thông qua đủ loại nhan sắc đưa nó chế tạo ra, có thể nói là coi như không tệ. Trước mắt ra hỏa này tên là Phi Thiên Châu Đỏ, Giả Bình Sinh. Cái này Giả Bình Sinh hắn ngày bình thường chính là am hiểu nghiên cứu các loại thuốc nổ cùng các loại đồ vật, hắn loại trình độ này đã đạt tới một cái đỉnh tiêm trạng thái, hắn cùng đối diện cái này Đồng Ngạo Thiên giao thủ cho tới nay không thuộc về loại kia cứng đối cứng dự định. Giả Bình Sinh hắn ba phen mới bận nhảy xa lên, hơn nữa trên người hắn loại kia ánh lửa ngút trời, nhìn liền đặc biệt có mê hoặc tính, hắn trở tay liền ném đi qua một mùi lửa thạch, mạnh mẽ đem trước mắt giá hỏa này cho nổ thân thể bắt đầu bốc lên tia lửa. Cái này Đường Giả Bình Sinh đều trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy đối diện cái kia Đồng Ngạo Thiên tuyệt không quan tâm. Giống như là một cái man nhu như thế, hắn lao đến mong muốn đem Giả Bình Thành hoàn toàn cho làm chết, mà Giả Bình Sinh hắn ổn định lại tâm thần. Càng là loại này nhìn rất cuồng ngạo ra hỏa càng là dễ dàng bị thu thập. Cho nên người ta Giả Bình Sinh trực tiếp ném qua đến một mảng lớn thuốc nổ, sau đó dùng một cái bó đuốc trực tiếp điểm đốt tại giữa không trung. Kịch liệt thuốc nổ đều rơi tại đối diện cái này Đồng Ngạo Thiên trên thân thể. Trong chớp mắt, kịch liệt hỏa pháo đều bạo nổ, đem tiểu tử này trực tiếp cho nổ nở hoa, ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Có thể nói là cực kỳ thảm thiết, Giả Bình Sinh hắn một mặt không quan trọng, phá lên cười. Giả Bình Sinh hắn biết Tần Vũ một nhóm này các chiến sĩ đều anh dũng không sợ, hơn nữa 10 phần có tác chiến khả năng. Nhưng là chân chính đến lúc này hắn cũng minh bạch cái này cũng không phải cái gì không tầm thường ra hỏa. Xem ra trước mắt tiểu tử này cũng là bị đánh sợ, cũng bị đánh rất thảm. Giả Bình Sinh hắn lạnh lùng nhìn xem phía sau Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo mấy người này, muốn biết đám người kia đến cùng còn có ai dám ra sân. Đồng Kiện Vũ muốn tự mình ra sân đi tìm hiểu một chút ra hỏa này đến cùng là cái gì chuyện. Nhưng là Đường Tam Pháo trực tiếp ngăn cản Đồng Kiện Vũ, đồng thời đối với hắn nói đến chính mình đã tới nên để cho ta được đến một vài thứ. Đường Tam Pháo một mặt bướng bỉnh cùng chăm chú, hắn đem Đồng Kiện Vũ cản lại, bộ dáng này nhường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhưng là sự thật đã đến một bước này, Đồng Kiện Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã người ta mong muốn ra sân, như vậy thì sẽ không thể ngăn cản người ta, cho người ta một cái cơ hội cũng là rất không tệ. Chương 448, khoa học kỹ thuật bình giả bình sinh chương 448, khoa học kỹ thuật bình giả bình sinh có thể đem một cái thuốc nổ chơi lô hỏa thuần thanh nhân vật tại toàn bộ Mông Cổ Đế quốc hoặc là nói toàn bộ Trung Nguyên khu vực đều không phải là một tiểu nhân vật, hắn sẽ là một cái đặc biệt đỉnh tiêm nhân tài, lại nhận vô số người coi trọng. Ngay cả Tần Vũ hắn đối với đây hết thảy đều là đặc biệt công nhận. Nếu là có thể đem trước mắt tiểu tử này thu nhập chính mình trong túi, như vậy trong tương lai vẫn như cũng là một cái có thể đánh hảo thủ. Giờ phút này Tần Vũ hắn có ý nghĩ này, nhưng lại không có năng lực như thế đi thu tiểu tử này, dù sao Mông Cổ Đế quốc cho thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là thủ hộ một cái mặt nạ hoàng kim mới có thể làm được vị trí, mặt nạ hoàng kim loại vật này là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc thần thánh nhất, ghê gớm nhất đồ vật, đồng dạng người đều sẽ vui yêu loại bảo bối này, bọn hắn thủ hộ đồ vật này không cần bất kỳ tiền tài cùng đủ loại một cái giá lớn. Bọn hắn chỉ cần lấy tín ngưỡng của mình đến thủ hộ nơi này liền tốt. Bọn hắn sinh mệnh kết thúc một khắc, cũng chính là mặt nạ hoàng kim bị kế tiếp chiến thần được đến một khắc. Bây giờ chiến thần Mã Thanh hắn bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân, hắn không muốn tham dự vào cả người thế gian hỗn loạn bên trong. Cho nên chiến thần Mã Thanh xem như lần này cầm tới mặt nạ hoàng kim nhân vật, hắn đứng tại cái này trên cổng thành, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn cùng những người khác có chút tranh đoạt. Giờ phút này thiên thần điện người dẫn đầu chiến thần Mã Tinh, hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Bất quá đã người ta chiến thần Mã Thanh không có cái gì tranh chấp ý tứ, những người khác liền không khả năng có bất kỳ cự tuyệt. Bọn hắn muốn đi theo cái này chiến thần Mã Thanh ý nghĩ, bọn hắn muốn bảo vệ nơi này tất cả. Cho nên giờ phút này chiến thần Mã Thanh hắn trở thành vô số người cung phụng một cái thiên thần. Mà Tần Vũ nghe nói đây hết thảy về sau đã sớm là tràn đầy xem thường, đám người kia thật đúng là có ý tứ mong muốn đi thủ hộ, như vậy coi như đem mạng của mình đều khoác lên nơi này đi. Cho nên Tần Vũ trực tiếp phân phó đám người dẫn đầu một nhóm lớn các chiến sĩ phát động tiến công, cái này một nhóm lớn các chiến sĩ cầm lấy cương đao, cầm lấy thương thép giết tới phương xa, mục tiêu của bọn hắn chính là trực tiếp đem cái này chiến thần cho giết chết, nhường cái này chiến thần hoàn toàn biết hai mới thật sự là đỉnh cấp vô địch. Tần Vũ bên cạnh hắn cái này hai cái người phụ tá đắc lực. Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai người trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, mà Đồng Thiên Bá nghe nói tiền tuyến chiến trường căng thẳng, hắn muốn cùng cái kia Giả Bình Sinh đến từ chiến đấu. Nhưng là Đồng Kiện Vũ minh bạch cái này Giả Bình Sinh không phải một người đơn giản, cho nên cũng không muốn nhường Đồng Thiên Bá trực tiếp vào tay, mà Đồng Tiểu Viện tại Tần Vũ bên cạnh giảng thuật nam nhân này quá khứ, nói rất rõ ràng, cái này Giả Bình Sinh trước đó là một cái tại Trung Nguyên khu vực bán thuốc nổ người, hắn ngày bình thường chính là vì thả những cái kia pháo hoa pháo, sau đó qua một chút tương đối bình thường thời gian, hắn vốn là một cái kỹ thuật người làm việc, cũng là rất có bản lĩnh. Nhưng là về sau Đồng Tiểu Huyền hắn giảng thuật những chuyện này, đối Tần Vũ cái này Giả Bình Sinh hắn tựa như là ý thức được nhân sinh của mình hẳn là có chút khác truy cầu, muốn làm một chút tương đối chuyện không tầm thường. Thế là hắn nghe nói liên quan tới Mông Cổ Đế quốc mặt nạ hoàng kim chính là cái này, mặt nạ hoàng kim là cần một nhóm lớn ưu tú nhân viên báo danh. Đến lúc đó chế tạo ra 7 đại thiên vương đến thủ hộ cái này mặt nạ hoàng kim. Mà bọn hắn thế hệ này 7 đại thiên vương chính là chiến thần Mã Thanh đỉnh cấp thủ hộ giả. Bây giờ cái này Giả Bình Sinh chính là như thế, hắn là Mã Thanh trung thực tùy tùng, giờ phút này nếu là bọn họ có ai dám muốn tiếp cận cái này chiến thần Mã Thanh, lúc này Giả Bình Sinh sẽ đối bọn hắn đám người này tiến hành giảm chiều không gian đặc kích. Dù sao Mã Thanh dưới tay cái này Giả Bình Sinh thực lực của hắn là không thể khinh thường, hắn có thể thông qua thuốc nổ đem toàn bộ người chung quanh đều cho trực tiếp điểm đốt kịch liệt tiếng nổ cũng có thể trong nháy mắt đem đối phương cho đánh giết, loại thực lực này thế nhưng là cơ hội là siêu thoát tại vật lý công kích, thậm chí nói có thể khiếu hóa học công kích mạnh mà hữu lực, kịch liệt lực trùng kích nhường vô số người khiếp sợ không thôi. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói những chuyện này về sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn đang suy tư như thế nào mới có thể đủ cùng giá hỏa này đánh thắng. Dù sao tiểu tử này cũng không phải một cái rất đơn giản liền có thể tùy tiện giết chết đối tượng. Mà đối diện nhân vật này hắn vung tay liền đi ra một thanh cương đao, cái kia cương đao mặt trên còn có một chút hỏa tinh tử, những này hỏa tinh tử có thể trong nháy mắt tiến hành nhóm lửa hắn ném chế ra những cái kia thuốc nổ trong trước mắt, Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp bay bật lên. Mà Đường Tam Pháo dưới tay người kia Đường Hiển Sinh cùng Đường Hiển Thu hai người trực tiếp vây lại. Đường Tiên Sinh trực tiếp một đấm đập vào cái kia Giả Bình Sinh ngực, Giả Bình Sinh hắn còn chưa ý thức được đối phương thế nào nhanh như vậy thời điểm, một người khác đã bại lộ cánh tay của hắn, tại chỗ liền đem cánh tay của hắn cho trực tiếp bẻ gãy. Giả Bình Sinh nam nhân này hắn luôn luôn đặc biệt ngạo kiểu, hắn từng ấy năm tới nay như vậy cơ hồ không ai có thể thông qua hắn nơi này. Nhưng là bây giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được có lẽ trước mắt mấy tên này là đỉnh tiêm. Trở tay tại trong trước mắt, cái này Giả Bình Sinh thân thể của hắn liền trực tiếp bị bẻ gãy, hơn nữa ngã trên mặt đất, hắn nhìn trước mắt đám người kia không khỏi tức giận mắng. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, Tần Vũ phân phó đám người bắt hắn cho trói lại, sau đó sau khi nắm được đem hắn biết hết thảy đều cho đề ra nghi vấn ra tới đây chính là cái khác mấy người lính kia mục đích. Tần Vũ suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, ngay cả cái kia Đồng Tiểu Huyền đều có chút chấn kinh. Dù sao bọn hắn cũng không có muốn lợi dụng cái này Giả Bình Sinh mong muốn đem hắn cho lôi kéo tới, mà là trực tiếp được đến hắn những tài liệu kia liền tốt. Nhưng là Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, Giả Bình Sinh hắn biết những tài liệu này cũng không gì hơn cái này. Giả Bình Sinh biết những đồ chơi này cũng chẳng qua là tại quá khứ, trong tương lai, một chút bình thường thiêu đốt thủ đoạn mà thôi, những cái kia diêm tiêu cùng đủ loại thuốc nổ đều là Tần Vũ đã từng chơi chán. Cân nhắc tới điểm này, Tần Vũ trực tiếp phân phó đám người, cái này Giả Bình Sinh đã cái gì cũng không chịu bằng dao, trực tiếp giết hắn. Giả Bình Sinh vừa còn muốn nói hai câu, nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà như vậy quả quyết, mạnh mẽ một đao đem hắn đâm chết, Giả Bình Sinh hoàn toàn chết ở chỗ này, ngay cả Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ đều nở nụ cười. Xem ra vẫn là đại ca của mình tương đối mạnh, cái kia Tần Vũ hắn thật sự là làm việc đặc biệt hung ác, giết người không chớp mắt loại người hung ác, mạnh mà hữu lực, kịch liệt mà khiến người ta cảm thấy tràn đầy mị lực. Lúc này cái này Tần Vũ hắn không khỏi cười nhạt một tiếng, hơn nữa một bộ rất vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn phân phó đám người bắt đầu tiếp xuống hướng phía thứ tam thành xuất phát, mặc kệ tầng thứ ba gặp phải cái gì, đến lúc đó nhất định không muốn có bất kỳ lùi bước. Người ta Đồng Tiểu Huyền sớm đã biết cái này tầng thứ ba là hạng người gì, tầng thứ ba người này là tất cả mọi người rất quen thuộc một cái lao tiên sinh. Gia hỏa này cũng không phải một người bình thường liền có thể đánh bại dễ dàng, hắn là có chút bản sự, có chút cường độ, cho nên giờ phút này cần để cho hắn đi làm chút gì. Chương 449, lao tiên sinh chương 449, lao tiên sinh bây giờ cái lao tiên sinh này hắn tại tầng thứ ba bên trong thủ hộ lấy cái này thiên thần điện, hắn hiểu được Tần Vũ đến là vì đem bọn hắn mặt nạ hoàng kim cướp đi. Mông Cổ Đế quốc mặt nạ hoàng kim là cỡ nào thần thánh mà cao thượng. Nếu là cái này Tần Vũ thật sự có bản sự đem đồ vật này lấy đi lời nói, như vậy cái lao tiên sinh này hắn cũng liền không tiện nói thêm cái gì, hắn tình nguyện chết tại trong trận chiến đấu này. Bởi vì bọn hắn hết thảy mọi người sống chính là một cái tín ngưỡng. Nếu như là đời kế tiếp mặt nạ hoàng kim chủ nhân xuất hiện, bọn hắn đời trước người nhất định phải tất cả mọi người chết mất. Cái lao tiên sinh này tên là Thượng Quan Cô Nhạn. Gia hỏa này là toàn bộ Thượng Quan gia tộc một cái lao tiền bối. Thượng Quan gia tộc vẫn là một cái phương xa đại gia tộc, bọn hắn thực lực quân sự cùng quân sự tố dưỡng đều là bình thường người khó mà đi với tới. Cho nên cái này Thượng Quan Cô Nhạn hắn có chính mình một chút sung túc bản sự cùng cái kia to lớn gia tộc bối cảnh. Nhưng là gia hỏa này cũng không có ra tay, hắn cũng không có tại chính mình gia tộc kia bên trong tung hành, tương phản hắn lại đem chính mình cả đời tinh lực đều đặt ở cái này thủ hộ mặt nạ hoàng kim trên thân. Loại chuyện này nhường Tần Vũ có chút không hiểu. Thậm chí nói cái kia Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo đều có chút không hiểu, bọn hắn cái này có thật tốt đại gia tộc không đi làm tổ trưởng, mà là đi đến nơi đây làm một người bình thường thủ hộ giả. Loại chuyện này đến cùng là có gì tốt lực hấp dẫn đâu? Nhiều người như vậy đều vì thủ hộ cái này mặt nạ hoàng kim bỏ ra nhiều như vậy đồ vật, mà cái này Thượng Quan Cô Nhạn lại một mặt không quan trọng. Bây giờ cái này Thượng Quan Cô Nhạn đại khái có thể có 70-80 tuổi, hắn nhìn 10 phần lão đạo, hơn nữa bản sự đều rất có áp bách tính. Trong tay hắn sử dụng chính là một thanh liêm đao, loại này liêm đao hắn không biết rõ đã từng cầm lấy hắn cắt nhiều ít người tính mệnh. Thượng Quan Cô Nhạn một bộ thờ ơ dáng vẻ, hắn không quan tâm chính mình đối phương người tới là ai. Hơn nữa hắn nhìn trước mắt cái kia Tần Vũ quả thật có chút tư thế liên ngang, cái khác mấy người nhìn cũng đều là anh hùng hào kiệt hạng người. nhưng là những người này ở trước mặt của hắn cơ hồ đều là vong hồn dưới đao đã từng thượng quan Cô Nhạn không biết rõ từng giết bao nhiêu địch nhân, những cái kia thi thể của địch nhân ở trước mặt hắn tựa như là một loạt bị vứt bỏ rác rưởi. Lúc này thượng quan Cô Nhạn một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Mà thượng quan Cô Nhạn loại này bộ dáng nhường rất nhiều người đều cảm thấy lao ra hỏa này thật đúng là ngạo kiểu. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn vọt thẳng tới, hắn hướng phía người kia muốn làm trận đem hắn xử lý, mà Đường Tam Pháo lại trở tay đem hắn kéo lại, đồng thời nói Đồng Kiện Vũ mình đã đến đây, cũng không để cho hắn đi lô mắng rồi. Hơn nữa Đường Tam Pháo đối với Đồng Kiện Vũ một mặt chuyển vận, đối với tiểu tử này nói thẳng một câu, nếu là có thể có bản lãnh, liền để dưới tay mình đám kia các chiến sĩ ra sân, đừng lại dạng này chính mình thân làm một cái chủ tướng còn muốn tiến lên công kích. Người ta Tần Vũ đều không có làm qua những chuyện này, ngươi một cái tiểu đầu lĩnh vẫn là mong muốn đi tiến lên công kích, đây không phải thật quá ngu xuẩn sao? Thế là Đường Tam Pháo phân phó dưới tay mình hai cái đại tướng quân Đường Hiển Sinh cùng Đường Hiển Thu hai người trực tiếp giết tới. Đồng Kiện Vũ sau khi nghe xong trực tiếp đẩy trong đầu hát tuyến, cái này Đường Tam Pháo có thể thật là có chút giảng cứu, nhiều năm như vậy đến cùng đều trải qua cái gì? Nhưng cái này Đường Tam Pháo trước đó một cái lô mãng người bây giờ trở nên như thế quỷ dị quả quyết. Nhưng là Đồng Kiện Vũ cũng không nói thêm gì, trực tiếp gọi đến hai cái tiểu đệ, hai người này cũng đều là gia tộc của hắn một chút chiến sĩ. Đồng Tiểu Huyền thấy được hai tiểu tử này trực tiếp liền cười. Dù sao người ta Đồng gia mấy người này hắn đều là quen thuộc, tiểu tử này không phải người khác một cái tên là Đồng Kiến Hằng, một cái tên là Đồng Kiến Hạc. Hai người này đều là Đồng Kiện Vũ trong một ít gia tộc người, Đồng Kiện Vũ hắn đối với hai tiểu tử này túi đầu nói vài câu, nhường hai người bọn họ nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình, tuyệt đối không nên trên chiến trường chết mất. Nếu quả như thật đánh không lại nhất định phải rời khỏi, bằng không các ngươi đều là dòng độc đinh. Đây là Đồng Kiện Vũ gia tộc một chút rất không tệ các chiến sĩ, hai người bọn họ nghe nói Đồng Kiện Vũ ý tứ cũng không tiện nói thêm cái gì trực tiếp gật đầu. Sau đó trong đó Đồng Kiến Hằng cùng Đồng Kiến Thạc trực tiếp liền phi tốc hướng phía đối diện lão gia hỏa kia thượng quan Cô Yến giết tới. Thế nhưng là thượng quan Cô Nhạn là nhân vật bậc nào, cái kia kịch liệt cổ tay trong nháy mắt liền một đấm nện ở mấy người đối diện kia ngực, mạnh mà hữu lực bàn tay, loại kia to lớn lực ma sát nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi mà tràn đầy lực sát thương, khiến người ta cảm thấy kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy vô cùng gian nan cùng thống khổ mà thượng quan Cô Nhạn mà hiện nay còn không có sử dụng loại kia liêm đao. Vẹn vẹn sử dụng một nháy mắt tẩy lễ, liền đem trước mắt mấy tên này thu thập có chút thương tích đầy mình. Giờ phút này cái kia Đường Hiển Sinh tại chỗ liền hơi choáng, kém một chút liền bị trên mặt đất. Nhưng là hắn biết nếu như là hắn hiện tại lui một chút lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương cho tại chỗ giết chết, cho nên lúc này cái này Đường Hiển Sinh trực tiếp trở tay vây quanh cái này thượng quan Cô Yên sau lưng, tưởng tượng lần trước như thế chấm dứt ra hòa này. Thế nhưng là thượng quan Cô Nhạn cũng không phải trước đó cái kia giả bình sinh, thượng quan Cô Nhạn là một cái có đầy đủ chiến lược tư tưởng cùng chiến lược đấu tranh người có bản lĩnh, hắn có chính mình đặc biệt nhân cách bị lực, hắn trở tay chính là một cước trực tiếp quán xuyên Đường Tiên Sinh đùi. Đường Hiển Sinh đùi lúc ấy liền đã bẻ gãy, hơn nữa máu tươi chảy ngang, Đồng Kiện Vũ hắn ở phương xa nhìn xem đều cảm giác có chút đau đớn, mà Tần Vũ hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, xem ra trước mắt lao ra hỏa này mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng là chân thực chiến đấu trình độ lại tuyệt không rơi xuống những người khác, lúc này cái này Đường Tiên Sinh hắn có cực kỳ đả kích cường liệt lực. Trở tay liền kéo lại cái tia thượng quan Cô Nhạn, mong muốn đem hắn cho trợ chân. Nhưng là thượng quan Cô Nhạn nhìn thấy ra hỏa này còn tại không buông tha, sau đó trực tiếp đem Đường Hiển Sinh đầu cho trực tiếp xuyên qua. Cái này Đường gia đỉnh cấp đại tướng, Đường môn bên trong cường giả tại thời khắc này cũng hoàn toàn ngã trên mặt đất, thê thảm đau đớn chết đi cái này một cường giả hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải loại sự tình này. Máu tươi chảy ngang, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó ngã xuống đất, vì trên mặt đất một trận quỷ khóc sói gào. Thượng quan Cô Nhạn thấy được trước mắt mấy người này còn đang suy nghĩ muốn bọn qua đến, mà cái kia Đường Hiển Thu không phải một cái đơn giản ra hỏa, hắn trở tay chính là một cây đao, mong muốn đi xuyên qua thượng quan Quách Ngạ biết hầu, không nghĩ tới người ta thượng quan Cô Nhạn trực tiếp trở tay lấy ra liêm đao. Thanh này liêm đao thu hoạch năng lực đặc biệt cường hãn, nhường trước mắt cái này Đường Hiển Thu có chút mắt trợn tròn, Đường Hiển Thu bị tại chỗ cho đá ra ngoài một cước cho hắn đá phải trên cây cột, giờ phút này hắn rốt cục ý thức được chính mình đến cỡ nào khó đánh. Đối diện lão đầu nhi kia cũng không phải một cái bình thường lão đầu nhi, hắn là một cái đến từ thượng quan gia tộc lão đầu nhi, thượng quan gia tộc thế nhưng là tinh thông các loại danh khí võ thuật thế gia. Chương 450, thượng quan Cô Nhạn chương 450, thượng quan Cô Nhạn có lẽ ngay cả Đồng Kiện Vũ cũng không nghĩ tới qua, bọn hắn vậy mà lại bị một cái lão đầu cho đè xuống đất đánh, mà lão đầu này hắn còn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Trở tay liền đem Đường Hiển Sinh thi thể cho đá tới, đồng thời một bộ rất vẻ mặt nhẹ nhõm nói đến gia hỏa này đã không xứng tại này nhân thế ở giữa còn sống, hắn chẳng qua là một cái đồ rác rưởi mà thôi. Thuyết pháp này nhường Đồng Kiện Vũ bọn hắn một đám đỉnh cấp cán bộ đều có chút chấn kinh, gia hỏa này hoàn toàn là khiêu khích, mà Đồng Tiểu Uyển hắn một bộ lạnh lùng biểu lộ, hắn đối đám người giảng thuật cái này Đường Hiển Sinh cái chết không phải một người, mà là một cái tất nhiên, hắn căn bản không có biện pháp đánh bại cái này thượng quan gia tộc thượng quan Cô Nhạn. Mà cái này thượng quan Cô Nhạn chỉ sợ còn không có sự xuất hắn toàn bộ thực lực, Đồng Tiểu Huyền hắn đối với nhân vật này hiểu rõ đặc biệt chân thực, cái khác mấy người đều muốn biết đến cùng tiếp xuống như thế nào mới có thể đánh bại cái này thượng quan Cô Nhạn đâu. Đồng Tiểu Huyền hắn không có một cái nào kết luận, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm giác trận chiến đấu này thật là để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mà một bên cái này Tần Vũ lại tràn đầy xem thường, hắn cho rằng tên kia thật là khiêu khích hắn phân phó đám người giờ phút này phải tất yếu đem tiểu tử kia đánh bại. Bất luận hắn có thể làm những gì, cũng phải đem nó trực tiếp cho thu thập. Cái kia thượng quan Cô Nhạn thực lực thật là tương đối mạnh hung hãn, hắn tại toàn bộ chiến trường phía trên quả thực liền như là một cái đế vương đồng dạng. Nhưng là ngay một khắc này, Cái kia Tần Vũ mong muốn giết hắn, vô số người đều cảm thấy trận chiến đấu này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc. Thượng quan Cô Nhạn hắn bằng vào chính mình nhiều năm bản sự tại thời khắc này cũng rốt cục ý thức được người đối diện số chiếm ưu thế, một cái có thể cầm tới mặt nạ hoàng kim người bằng vào không phải là của mình tiên tiên năng lực, cũng có thể là bằng vào cái kia nhiều người vây công kinh nghiệm. Thế là Đường Tam Pháo nhìn thấy người thủ hạ của mình chết đi về sau, trong lòng cũng sớm đã tức giận bất an, hắn trực tiếp phân phó dưới tay hai nguyên cường giả lại một lần nữa phát động công kích. Đường Hiển Thu còn có một cái đệ đệ gọi là Đường Hiển Xuân. Hai người kia cùng một chỗ bắt tới, mong muốn đem cái này Thượng quan Cô Nhạn trực tiếp cho thu thập hết, mà Thượng quan Cô Nhạn lại một chút cũng không đáng kể. Hắn thấy được phía sau Đồng Kiện Hằng cùng Đồng Kiến Thạc hai người này cũng giết tới đây, Thượng quan Cô Nhạn hắn phát hiện bốn người vây công chính mình cũng không gì hơn cái này, hắn hai thanh đoạt mệnh móc câu cong liêm đao tại thời khắc này đã mua đến hổ hổ sinh phong, khiến người ta cảm thấy sau một khắc chỉ sợ đầu liền sẽ bị tại chỗ cắt mất. Tần Vũ hắn ở phương xa quan sát một màn này, trong lòng ta cũng sớm đã lâm vào không hiểu cười. Có thể tại phía trên chiến trường này hiểu rõ tới hắn Đường gia đại tướng thật là một cái khó khăn sự tình. Ngay cả Tần Vũ hắn đều đối tại loại chuyện này tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại tràn đầy một trận trào phúng, hắn đối với đám người trực tiếp la lên một lần, hơn nữa giận mắng nói một câu, "Các minh đệ, trận chiến đấu này nhất định phải đánh thông khoái, tên kia đầu người ai nếu là có thể nhường hắn chặt đi xuống, ta trực tiếp treo thưởng mấy trăm khối đại dương." Câu này lời vừa nói ra, Tần Vũ dưới tay bọn này các chiến sĩ càng thêm cuồng ngạo. Mặc dù bọn hắn biết là Tần Vũ bán mạng căn bản không cần số tiền này tài, nhưng là bọn hắn nghe nói sân khấu về sau cũng là tràn đầy cố gắng. Nếu là được đến số tiền này tài, bọn hắn đối gia đình cũng là làm ra rất không nhỏ công hiến. Thế là giống như là Đồng Kiến Hằng, Đồng Kiến Thạc hai cái này huynh đệ hướng thẳng đến đối diện cái kia Thượng quan Cô Yến giết tới. Thượng quan Cô Nhạn hắn làm sao lại đối trước mắt đám tiểu tử này nhóm cảm giác được bất kỳ e ngại đâu. Hắn từng ấy năm tới nay như vậy đánh trận chưa từng có thua qua, giờ phút này Thượng quan Cô Nhạn hắn trở tay một cái liêm đao liền mạnh mẽ chém đứt Đồng Kiến Hằng một cái đùi, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Lúc này Đồng Kiến Hằng hắn còn không nghĩ tới tại sao mình lại bị tại chỗ chém đứt cánh tay cùng đùi, hắn mong muốn đi né tránh, không nghĩ tới người ta Thượng quan Cô Nhạn hắn trực tiếp chạm thảo trừ căn, một cây đao liền đem Đồng Kiến Hằng cái kia đầu đem cắt xuống, cái kia đầu tựa như là một cái vỏ mẹ như thế, trực tiếp bay ra ngoài, khiến người ta cảm thấy kinh khủng đến cực điểm. Giờ phút này Thượng quan Cô Nhạn, hắn một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hơn nữa nổ một ngụm nước bọt, đối với xung quanh mấy người nói rằng trận chiến đấu này liền phải kết thúc à, các người đám người kia chẳng qua là một đám tàn binh bại tướng. Loại này chiến đấu nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi, nhưng lại vô cùng chân thật. Bởi vì lúc này cái này Thượng quan Cô Nhạn quả thực liền như là một cái ác ma đồng dạng hướng phía đám người này la lên, loại này sát thương năng lực chỉ sợ phàm nhân đều không thể đi chống cự. Mà cái kia Thượng quan Cô Nhạn hắn một trận phi nước lại tới, hắn trở tay một cước liền đá trúng trước mắt nam nhân kia ngực, kia là Đồng Kiến Thạc, hắn là Đồng gia một cường giả, hắn tại thời khắc này cũng có chút chống đỡ không được, Đồng gia đám người này nguyên bản đều là một chút hài tử, bọn hắn bởi vì tiền tuyến những cái kia các ca ca đều đã trên chiến trường chết trận. Bây giờ cái này Đồng gia nhóm người này cũng bắt đầu nhường bọn nhỏ trên chiến trường. Lúc này cái này Đồng Kiến Thạc hắn ý thức được thực lực của mình quả thật có chút khó mà chống đỡ, mà cái kia Đường Hiển Xuân hắn ngăn cả tới, hắn mạnh mẽ chặn lại cái kia Thượng quan Cô Nhạn công kích. Thượng quan Cô Nhạn nhìn thấy tiểu tử này còn dám cùng mình cứng đối cứng, trở tay chính là một cước, hắn cái kia đoạt mệnh liêm đao hết thảy có hai thanh, một thanh khác trực tiếp quăng ra ngoài. Thanh này đoạt mệnh loan đao mạnh mẽ quán xuyên Đường Hiển Xuân ngực, Đường Hiển Xuân hắn toàn bộ thân thể đều đang chảy máu, sau đó bị trở tay một cước liền đá ra ngoài. Tiểu tử này lúc trước hắn vẫn là có một cái tinh trung báo quốc tư tưởng, mong muốn đi cứu vãn chính mình cái này đời người, thông qua chiến trường này đến toát ra nhân sinh của mình pháo hoa. Thế nhưng là không nghĩ tới Đường Hiển Xuân giờ phút này đối mặt cường giả này Thượng quan Cô Yến công kích, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được bị đánh tan, hơn nữa máu tươi chảy ngang, thê thảm đau đớn để cho người ta khó mà kháng cự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hơn nữa cắn răng, hắn biết mình không còn sống lâu nữa, mà Đường Hiển Xuân cuối cùng một cây đao trực tiếp quăng tới, mạnh mẽ cắt Thượng quan Cô Nhạn cái kia bắp đùi chân chỗ. Thời điểm đó cái lao tiên sinh này Thượng quan Cô Nhạn hắn cảm giác được một trận nhói nhói, giờ phút này hắn xem như minh bạch giết người thật phải nổ cỏ tận gốc. Nếu là có trong chớp mắt nương tay, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương tập kích bất ngờ. Cho nên hắn trực tiếp cầm lấy đoạt mệnh liêm đao một thanh liền cắt mất Đường Hiển Xuân đầu, giờ phút này vô luận như thế nào tiểu tử này cũng sẽ không đánh lén mình. Nhưng là cái này Thượng quan Cô Nhạn đùi thật là thụ thương nghiêm trọng, bắt đầu không ngừng máu chảy. Thượng quan Cô Nhạn hắn nhìn trước mắt đám người kia không khỏi cười to một tiếng, xem ra các người đám người kia thật là muốn đem ta bước đến tuyệt cảnh, hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta sống, tới đi, liền đánh tới cuối cùng à, nhìn xem chúng ta đến cùng ai có thể kiên trì tới cuối cùng. Sau khi nói xong, cái này Thượng quan Cô Nhạn trực tiếp nằm ngang nhảy bọn mà đến, hắn kia một cây đao mạnh mẽ chém đi xuống. Chương 451, Thượng quan gia tộc. Chương 451, Thượng quan gia tộc. Thượng quan Cô Nhạn bản sự đặc biệt dũng mãnh, hắn có thể trong chớp mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, hắn cái này thủ đoạn nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Hơn nữa hắn trong nháy mắt liền đem trước mắt cái kia Đồng Kiến Thạc đuổi cho hắn trực tiếp cắt, Đồng Kiến Thạc hắn cầm lấy đao muốn đón đỡ nhưng là không nghĩ tới Thượng quan Cô Nhạn cái kia thanh liêm đao lực sát thương cường đại như vậy, trong nháy mắt liền để hắn có chút không chịu nổi, hắn ngã xuống đất đau chính là khó mà diễn tả bằng lời. Đồng Kiến Thạc minh bạch trận chiến đấu này chung quy là nhường hắn mất mạng địa phương, nhường hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục sống sót, hắn cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái, sau đó lạnh lùng nhìn xem phương xa. Đồng Kiến Thạc hắn trở tay chính là một thanh cương đao quăng tới, hắn mạnh mẽ mong muốn đem nam nhân này cho giết chết. Nhưng là không nghĩ tới đối diện cái lao tiên sinh này thực lực của hắn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại hắn, giờ phút này cái lao tiên sinh này một cước liền đá trúng Đồng Kiến Thạc ngực. Đồng Kiến Thạc cả người nhe răng niết miệng, hơn nữa đau chính là có chút mắt buốt kim tinh, bị đè xuống đất mạnh mẽ ma sát, hơn nữa đem cổ họng của hắn trực tiếp cho cắt đứt. Vị lao tiên sinh này hắn hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là chạm thảo trừ căn, hắn cái này mấy chiêu về sau, trong nháy mắt liền đem cái này Đồng Kiến Thạc thành một người sống cho mạnh mẽ cho bóp chết. Sau đó hắn đau chính là thê thảm đau đớn không đáng kể, mà Đồng Kiện Vũ ở một bên nhìn xem đều có chút nhìn thấy mà giật mình, hắn vọt thẳng tới. Giờ phút này còn có cái gì muốn đi huấn luyện những hài tử này đều đã chết trận, còn có cái gì có thể đi tăng lên bọn hắn bản thân đâu. Đồng Kiện Vũ trở tay chính là một cước cùng cái lao tiên sinh này đối kháng, mà cái lao tiên sinh này liềm đào cũng đã chặt tới. Nếu là Đồng Kiện Vũ không lâm thời thu hồi bắp đùi của mình lời nói, sợ rằng sẽ bị tại chỗ chém đứt. Ngay cả Đường Tam Pháo đều viết mắt trợn tròn, cái này Đồng Kiện Vũ xông đi qua làm gì? Đây là tặng đầu người sao? Nhưng là Đồng Kiện Vũ lại căn bản không quan tâm chân của hắn pháp càng thêm nhanh, trở tay liền vây quanh phía dưới một cái tạo đường thối liền đem cái lao tiên sinh này cho trực tiếp quét ngã. Dù sao cái lao tiên sinh này trước đó đùi bị người ta Đường Hiển Xuân cho trực tiếp đâm xuyên qua một chút, lúc này dưới đùi hắn bản đều là không phải rất ổn định, cái lao tiên sinh này thượng quan cô nhạn tại chỗ liền bị đánh bại trên mặt đất. Chính là như thế một cái nho nhỏ sai sót, Đồng Kiện Vũ liền trực tiếp trở tay một đao liền quan xuyên cái lao tiên sinh này lồng ngực, cái lao tiên sinh này hắn nhìn thấy lồng ngực của mình chảy máu tươi, không khỏi lạnh lùng nhìn xem đám người, khóe miệng của hắn chảy ra một mảng lớn máu. Đối với chung quanh người qua đường hô một câu, trận chiến đấu này chung quy là nhường hắn chết không có chỗ chôn. Ta là thượng quan gia tộc một cái tội nhân, các ngươi một ngày kia nếu là đi thượng quan gia tộc lời nói, ta hy vọng các ngươi có thể nói một chút thanh danh của ta, nói các ngươi giết chết ta như vậy, ta tin tưởng các ngươi sẽ có một cái tốt kinh nghiệm. Sau khi nói xong, cái này thượng quan gia tộc lao tiên sinh hắn liền đã tắt thở, cái lao tiên sinh này sức chiến đấu căn bản không phải một cái người lớn tuổi có thể đánh tới, tương phản tựa như là một cái đặc biệt cường hãn tiểu hòa tử, trình độ đặc biệt cường ngạnh sức chiến đấu nhường đồng dạng người đều không thể thừa nhận. Gia hỏa này thật đúng là quá dũng mãnh, Tần Vũ mấy người bọn hắn đều nhìn có chút mà người, sững sờ, dù sao loại trình độ này cũng không phải bình thường người có thể chịu được lấy. Giờ phút này toàn bộ chiến trường phía trên đồng ra hai cái chiến sĩ đã chết một cách triệt để, Đồng Kiến Hằng, Đồng Kiến Thạc thi thể bị một đám người dơ lên xuống dưới, tại chiến trường về sau cần đem bọn hắn hoàn toàn mai táng. Mà còn lại một người đàn ông Đường Hiển Xuân đã chết ở chỗ này cùng Đường Hiển Sinh hai người bọn họ thi thể còn có một chút phát lạnh. Còn lại một cái Đường Hiển Thu hắn quỳ trên mặt đất nhìn xem chính mình đằng huynh đệ này nhóm chết tại chỗ, cũng sớm đã tức giận không thôi. Mà bây giờ đồng ra một nhóm này người đều có chút chấn kinh, giống như là Đồng Kiện Vũ thế hệ này, bọn hắn đều là kiếm tử thế hệ, mà Đồng Kiện Vũ một đời trước đều gọi làm chữ lót thu. Mà bây giờ Đồng Kiện Vũ nghe nói hai cái này huynh đệ sau khi chết, hắn kia hai cái lao cha ra sân. Một cái tên là Đồng Thu Phong, một cái tên là Đồng Thu Vũ. Hai người này đều là Đồng Kiện Vũ đưa vào cả đời Đồng Thu Phong nhân vật này hắn làm chuyện gì đều là đặc biệt kiên cường. Hắn tại từng ấy năm tới nay như vậy nghe nói qua Đồng Kiện Vũ ở tiền tuyến trong quân đội đánh trận làm rất nhiều anh dũng không sợ sự tình, hơn nữa đi theo Tần Vũ người này được đến rất nhiều ưu đãi. Cho nên người ta cái này Đồng Thu Phong hắn cũng nghĩ đi theo cái này Tần Vũ cùng một chỗ lập công. Thế là nghe nói hai đứa bé đã chết, hắn Đồng Thu Phong tự mình tới mong muốn là hai đứa con trai này báo thủ, hắn chuẩn bị đi tầng thứ tư tới một lần chiến đấu. Đồng Thu Phong bên người đi theo Đường Hiển Thu, mà Đường Hiển Thu bên cạnh đi theo Đồng Thu Vũ, mà Đường ra Đường Tam Pháo hắn thế hệ này người cũng có một chút cứng giả, hắn trực tiếp để một cái tên là Đường Hiển Hách ra hỏa ra sân. Đường Hiển Hách cũng là một cái mạnh mà hữu lực nhân vật, Đường Tam Pháo chính hắn đổi tên là Đường Tam Pháo, kỳ thật người ta Đường Tam Pháo bản danh cũng là lộ ra từ mùi vị. Cho nên lúc này cái này một nhóm lớn người đều là Đường Tam Pháo thân huynh đệ, lúc này bọn hắn cũng bắt đầu hướng phía tầng thứ tư giết tới, Tần Vũ hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà anh ở một bên nhìn thấy mà giật mình, hắn cái này một bên bọn này các cán bộ đều có chút yếu đuối, giống như là Mã Đức Bưu người này cũng nghĩ đi lên đánh một chầu. Nhưng là hắn biết cái kia thượng quan cô nhạn trình độ cũng không phải bọn hắn bọn này bạn gái thế hệ có thể cùng bọn hắn đánh. Mã Đức Bưu hắn biết rõ thực lực của mình, nếu như là hắn ra sân lời nói hoàn toàn chính là phá hôi, cùng cái kia Đồng Kiến Thạc, Đồng Kiến Hằng bọn hắn không sai biệt lắm như thế, đều sẽ bị tại chỗ giết chết. Cho nên Mã Anh hắn để cho mình bọn này các cán bộ bảo tồn thực lực. Nhưng bọn này các cán bộ tại tương lai không lâu có thể có một cái cơ hội sống sót, vào lúc đó tại tạo phản, đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho hoàn toàn đánh giết, đây là người ta Mã Anh ý nghĩ. Cho nên bọn hắn một mực tại phía sau không có ý định tiếp tục tiến lên. Mà bây giờ đạt tới tầng thứ tư dẫn đầu một nhân vật, hắn đặc biệt cứng hãn, nam nhân này thân thể của hắn đặc biệt đen nhánh. Giống như là một cái đến từ một ít đại lục nhân vật, gia hỏa này trên đầu là cái tóc ăn, hơn nữa màu đen thân thể đặc biệt cường kiện. Gia hỏa này chính mình xưng là gọi Thomas, hắn nhìn trước mắt đám người kia về sau trực tiếp rút ra một cây đao, chỉ vào trước mắt một nhóm này người, hắn cười nói một câu. Các ngươi có bản lãnh gì liền đều xuất ra à, ta ở chỗ này tùy cho các ngươi nhanh lên động thủ đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Cái này Thomas thoạt nhìn không có cái gì bản lĩnh, nhưng là thân thể kia cơ bắp cùng đủ loại cảm giác gáp bách khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, tiểu tử này nhìn giống như thật có chút cường độ. Loại này rất có áp bách tính thủ pháp nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, nhưng là sự thật nhưng lại có chút gian nan. Chương 452 Hát thân lãng khách chương 452, hát thân lãng khách cái này Thomas là một cái đại lão hắc, hắn cái bộ dáng này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, tiểu tử này hắn cái dạng này nhường rất nhiều người đều nghĩ đến giống như là một loại dã thú, mà Tần Vũ hắn thấy được tiểu tử này trực tiếp rút ra một cây đao, hắn nhường tất cả mọi người nhanh giữ vững tinh thần đến, đừng cho tiểu tử này cho tại chỗ giết chết. Bởi vì cái này bộ dáng người xem xét cũng không phải là một cái dễ chê. nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ bị tại chỗ xử lý. Tần Vũ hắn đối với nhân vật này lý giải đặc biệt nhiều, hắn cho rằng tiểu tử này có thể không phải người bình thường liền có thể tùy tiện đem hắn giải quyết. Cho nên Tần Vũ hắn cho rằng gia hỏa này nhìn cũng không phải là một cái này khu vực liền có thể xuất hiện, hắn có thể là bị người khác giới thiệu tới, sau đó có thể đi đánh trận, cho nên Tần Vũ hắn phân phó đám người nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tỉnh táo lại cùng gia hỏa này đối kháng. Nhưng là Tần Vũ hắn thuyết pháp này cũng không để cho tay hắn biết đám người này cảm giác được có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Dù sao một cái nhìn tựa như là một con dã thu gia hỏa, so với người mà nói thế nào đều là lại càng dễ đánh. Nhất là cái này Đường Hiền Thu, hắn thấy được tiểu tử này về sau, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới vào tới, hắn mong muốn đem cái này một tên trực tiếp cho đánh ngã. Nhưng lại bị người ta Đồng Thu Vũ trực tiếp cản lại, Đồng Thu Vũ cho là mình mới có tư cách đem tiểu tử này cho trực tiếp giết chết. Thế là Đồng Thu Vũ trực tiếp vào tay hướng phía cái kia nắm ngựa mã tư chạy vội tới. Một chiêu này có thể trong nháy mắt đánh nát một đầu dã thú đầu lâu. Nhưng là cái này Thomas lại không có nhường hắn có cơ hội này. Thomas trở tay liền đem Đồng Thu Vũ cho trực tiếp quật ngã, Thomas thậm chí đều không cần đao, chỉ dùng nắm đấm, một quyền liền nện phát nổ Đồng Thu Vũ đầu. Đồng Thu Vũ lúc ấy liền đã phun một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngọn cụ tỏi. Đám người này rốt cuộc minh bạch trận chiến đấu này đến cùng đến cỡ nào cháy bỏng. Cái này Thomas người da đen này nhìn tựa như là một con dã thú, một cái có thể trong nháy mắt xử lý tất cả những người khác dã thú. Tần Vũ hắn một mặt không quan trọng, hắn sớm cũng đã dự liệu đến điểm này. Dù sao loại chuyện này thật sự là quá mức xảo trá, đồng dạng người chỉ sợ cũng không có cách nào có thể đạt tới loại trình độ này. Lúc này cái kia hắc gia hỏa chính là một cái tới từ địa ngục các ma, hắn đến cùng có thể thi triển ra dạng gì thủ đoạn, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên Tần Vũ hắn nhường tất cả mọi người tỉnh táo, không nên khinh cử động. Cái này một đống người đều công nhận Tần Vũ thuyết pháp này. Dù sao đây chính là muốn người mạng giá thao tác, nếu là một không cẩn thận, chỉ sợ tất cả mọi người muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Tần Vũ hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ, hắn nhẹ nhõm nổ một ngụm nước bọt, sau đó đối với chúng quanh mấy người nói rằng, các vị gia hỏa này nhìn không đơn giản, nhưng là kỳ thật cũng không phải khó như vậy đánh. Ta nói cho các ngươi biết chiến trường chân chính không cần các ngươi đi lùi bước, chỉ cần làm bừa liền tốt. Gia hỏa này hắn nhìn rất mãnh liệt, nhưng là thật đánh lên các ngươi không nhất định sẽ thua. Giờ phút này Tần Vũ đưa ra những này đáp án về sau, rất nhiều người đều công nhận, đồng thời bắt đầu phát động vòng tiếp theo tấn công mạnh. Một nhóm người này phát khởi công kích, loại kia cương đao thương thép tại thời khắc này đều cùng một chỗ cuốn lại bọn hắn muốn tại trong vòng một chiêu đem cái này Thomas giết chết, đó là không có khả năng. Bọn hắn muốn thông qua 5 lần 7 lượt vây công, bọn hắn đều hiểu cái này Thomas đến cùng cường đại đến mức nào, giống như là một đầu manh thú đồng. Dạ, cái này Thomas loại kia cường độ có thể trong nháy mắt đánh nát một cái dã thu đầu lâu, ngay cả Đường Hiển Thu đều có chút e ngại. Ngay từ đầu Đường Hiển Thu cho là mình không có vấn đề gì, đánh bại cái này nhìn hắc lộc cộc ý tứ ra hỏa. Nhưng là chân chính đánh lên, hắn Đường Hiển Thu cảm giác được có chút khó khăn, loại này chiến đấu cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện hoàn thành. Đường Tam Pháo hắn cẩn thận suy tư một chút, rốt cuộc hiểu rõ, dạng này một cái dã thú cùng Đồng Thiên Bá đánh nhau không sai biệt lắm là có thể. Cho nên Đường Tam Pháo trực tiếp dặn dò người muốn đem Đồng Thiên Bá trực tiếp cho kêu đến. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn một mặt phẫn nộ, hắn biết cái này Đường Tam Pháo đến cùng đang suy nghĩ gì, nhường Đường Tam Pháo tự mình lên sân khấu a, Đường Tam Đổ Chua cũng là một đầu manh thú đồng dạng. Đồng Kiện Vũ một câu nói kia nhường Đường Tam Pháo tức giận không thôi, hai người trong nháy mắt thật giống như bóp lên đánh một chầu. Nhưng là đã Tần Vũ ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không tốt đi làm nhiều cái gì. Cho nên Đường Tam Pháo hắn chỉ có thể đi ra sân, kiên trì lên, hắn một đấm liền cùng người áo đen kia Thomas trực tiếp đánh trúng bả vai của đối phương, Thomas cũng hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, Đường Sơn Pháo trực tiếp ném xuống đất. Rất rõ ràng Đường Tam Pháo là bị đánh có chút tê cả da đầu, hắn hiểu được cái kia hắc gia hỏa là một cái nhân vật rất mạnh mẽ, cái này Thomas chỉ bằng mượn hắn loại này kinh người chiến lược thủ pháp đều đã có thể nghiền ép một nhóm người này một con đường. Mà Thomas hắn một bộ cười xấu xa dáng vẻ, hắn trở tay chính là một cước liền đem Đường Tam Pháo đùi đá cong. Đường Tam Pháo hắn nguyên bản đang suy tư đối sách, ngay cả Đồng Kiện Vũ bên cạnh hắn mấy cái này tiểu tướng, cũng tỉ như nói Đồng Thu Phong hắn đối với Đồng Kiện Vũ nói một câu, gia hỏa này thoạt nhìn không có bản lĩnh gì, Đường Tam Pháo hắn vẫn là một cái đại nguyên soái đâu, vẫn là một cái tập đoàn quân quân trưởng đâu. Lúc này lại bị tên kia đánh có chút lực không sao biết được. Mà Đồng Kiện Vũ lại đang suy tư cái này Đường Tam Pháo không có khả năng liền chút bản lĩnh này, đang chiến tranh thời điểm làm sao lại như vậy ngu xuẩn. Bất quá sự thật đã phát triển đến một bước này, Đường Tam Pháo hắn đã giống như mò thấy cái này áo đen ra hỏa vấn đề. Đường Tam Pháo hắn căn bản chính là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì hắn tại bị người áo đen này đánh nhiều lần như vậy về sau không có chịu một chút tổn thương, hắn chẳng qua là đang tìm đúng người áo đen này các loại kỹ xảo cùng con đường, tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể một chiêu chế địch, đây là Đường Tam Pháo một cái ý nghĩ. Tần Vũ thấy được người tướng quân này bản sự, không khỏi phá lên cười, không nghĩ tới dưới tay mình vẫn là có người thông minh, cái này Đường Tam Pháo không chỉ có là một cái lô mãng người, bình thường dựa vào man lực làm việc, thật ra sân về sau cũng là có chút điểm bản lãnh. Lúc này cái này Đường Tam Pháo thông qua lực lượng của mình trở tay liền đem cái này màu đen người cho quật ngã, mà người áo đen Thomas hắn cảm thấy mình dễ dàng như vậy bị xử lý, đó là không có khả năng, trở tay chính là hai cái chân bóp lấy Đường Tam Pháo cổ. Đường Tam Pháo bị bóp suýt chút nữa thì hít thở không thông, mà giờ phút này cái kia Đường Hiển Thu đi trợ giúp mong muốn nhường cái này Đường Tam Pháo có thể được giải cứu ra, Đường Hiển hách hai người cùng đi ngăn cản cái kia Thomas, không nghĩ tới bị trở tay hai cái đuổi trực tiếp cho quật ngã. Đường Tam Pháo hắn tránh thoát trói buộc, nhưng là hắn lại bị đánh có chút đầu óc không rõ, mà trước mắt hai cái tiểu đệ đều bị tại chỗ quật ngã, thậm chí liền đứng lên cơ hội đều rất không có khả năng, cái này thật đúng là lâm vào cháy bỏng. Chương 453, Thomas lượn vòng chương 453, Thomas lượn vòng người áo đen này, Thomas hắn tại toàn bộ trung nguyên khu vực cơ hồ là lấy nghiền ép giống như tồn tại, cái kia Tần Vũ hắn thấy được tiểu tử này về sau trong nháy mắt liền ngây dại. Dù sao hắn có thể trong nháy mắt đem Đường Hiển Thu cùng Đường Hiển Hách hai tên giá hỏa đều cho quật ngã. Hơn nữa Đường Tam Pháo cũng chống đỡ không nổi loại đả kích này bị tại chỗ đánh ngã. Đây thật là khiến người ta cảm thấy không thể làm gì, nhưng là Tần Vũ hắn hiểu được một người đàn ông nếu là bị tùy tiện đánh ngã, sau đó liền không đứng lên nổi, kia mới là một cái nhân vật bi ai. Cho nên Tần Vũ trực tiếp phân phó nhường mấy cái này người đường ra chính mình đi xử lý, ba cái này người đường ra đứng chung một chỗ chẳng lẽ còn chơi không chết người áo đen này Thomas sao? Tần Vũ hắn thuyết pháp này nhường rất nhiều người đều trực tiếp trận to trong mắt. Nhưng lại như là đã phong phú như vậy, không có ai đi nói nhiều cái gì. Nhất là người dẫn đầu này, hắn xem như cái này một nhóm lớn lãnh tụ, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, kịch liệt nằm đấm, một đấm liền đập vào người da đen này Thomas trên đầu. Nhưng là Thomas trở tay chính là dùng đùi bóp lấy Đường Tam Pháo cổ, Đường Tam Pháo cổ đặc biệt dài nhỏ, dễ dàng trực tiếp bị bóp lấy. Cho nên giờ phút này Đường Tam Pháo bị trở tay lại đặt xuống ngã xuống đất. Nếu không phải Đường Tam Pháo năng lực kháng đòn tương đối mạnh, chỉ sợ giờ phút này cả người liền bị tại chỗ cho cắt đứt. Lúc này Đường Tam Pháo hắn cắn răng cảm giác được có chút không thể làm gì. Nhưng là sự thật đã đến trình độ này, cũng làm cho hắn không thể nói nhiều cái gì. Giờ phút này cái này Đường Tam Pháo hắn nổ một ngụm nước bọt, sau đó đứng dậy, thân thể của hắn bên trên cơ bắp đều không ngừng bành trướng, hắn hiểu được một số thời khắc chiến đấu là để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là tình huống chân thật nhưng lại để cho người ta có chút không tự chủ được hoài niệm giờ phút này Đường Tam Pháo biết mình nếu là tại thời khắc này nhận thua, như vậy hết thảy tất cả đều đem tan thành bọt nước, cho nên Đường Tam Pháo trực tiếp bay bật lên. Đường Tam Pháo một đấm liền đập vào đối diện người thân thể phía trên, mấy người này bị hắn đánh có chút phá thành mảnh nhỏ, mà có mấy cái thi thể tại chỗ nằm ngang bay ra ngoài, đây đều là ngay lúc đó người da đen kia thủ hạ. Cho dù bọn họ có chút cứng hãn, nhưng là Đường Tam Pháo hắn trực tiếp sức chiến đấu cũng là rất mạnh, giờ phút này Đường Tam Pháo mạnh như vậy cứng rắn nhường người da đen Thomas trực tiếp lao đến. Thomas hắn một đấm liền có thể xuyên qua một cái tảng đá, loại này luyện thành thủ pháp thật đúng là khiến người ta cảm thấy thống khổ bất an, mà cái kia Đường Hiển Thu hắn trở tay liền ôm lấy Thomas, mong muốn đi ngăn cản hắn đi tổn thương đại ca của mình Đường Tam Pháo. Tần Vũ nhìn đến giờ khắc này trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nếu là cái này Đường Hiển Thu tiếp tục ở chỗ này ôm lời nói, rất có thể bị cái này Thomas trực tiếp một đấm đánh nát sọ não. Tần Vũ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nhường cái kia Đường Hiển Thu nhanh lên buông tay, nhưng là Đường Hiển Thu làm sao lại buông tay đâu? Hắn ôm lấy cái này Thomas không chịu buông lòng nửa bước, không nghĩ tới rất nhanh liền trực tiếp bị cái này Thomas trực tiếp cho ném ra ngoài. Thomas tại chỗ liền đem cái này Đường Hiển Thu quẳng thành một cái bột phấn. Đường Hiển Thu không còn có biện pháp đứng lên. Đường Tam Pháo nhìn thấy chính mình cái này đi theo nửa đời người tốt, tướng quân chết tại trước mặt mình, trong nháy mắt liền thống khổ bất an. Đường Tam Pháo cả khuôn mặt đều đã dữ tợn giống như là lộ ra một cái ma thú đồng dạng bộ dáng. Hắn trực tiếp gầm thét một tiếng, bay ra ngoài, tiêu kịch liệt nắm đấm một quyền đập vào Thomas trên thân thể. Thomas dù cho như là sắt thép đồng dạng thân thể, tại thời khắc này lại không có cách nào. A Vũ những người khác quần nhau trực tiếp té lăn trên đất, hắn Thomas cũng có chút rung động, không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể đem chính mình đổ nhào trên mặt đất. Ngay tại Thomas còn có một số ngoài ý liệu thời điểm, Đường Tam Pháo lại một lần lao đến, liền vung lên vậy hắn đống cắt lớn nắm đấm hướng phía Thomas đầu không ngừng gõ, Thomas cả người cũng bắt đầu phẫn nộ. Nhưng lại không thể thừa nhận loại này mạnh mà hữu lực công kích, bị liên tiếp đánh một lần về sau, hắn kêu lên thống khổ kêu to, không nghĩ tới rất nhanh Thomas liền đã tắt thở. Thomas cả người hắn tố chất thân thể đặc biệt tốt, loại này sức chiến đấu là đỉnh tiêm. Nhưng là đối mặt một cái phẫn nộ Đường Tam Pháo thời điểm, hắn cơ hồ là không có cách nào chịu được lấy. Mà hắn ba pháo hắn bây giờ thiết xa trưởng cũng hoàn toàn luyện thành một cái kia đống cắt lớn nắm đấm có thể trong nháy mắt nện đứt một người xương đầu, hắn thậm chí so Thomas năm đó cái kia làm thái còn mạnh hơn. Bây giờ trận chiến đấu này lại chết trận hai viên đại tướng, Đồng Thu Vũ thi thể cộng thêm lên người ta Đường Hiển Thu thi thể bị dơ lên xuống dưới, Tần Vũ nhìn thấy hai cái này chiến sĩ về sau không khỏi mặc niệm một lần. Vì trợ giúp mà anh thu hoạch được cái này mặt nạ hoàng kim, bọn hắn không biết rõ đánh bao nhiêu gian nan chiến đấu. Giờ phút này cái này Tần Vũ hắn không khỏi nhìn thoáng qua Mã Anh, mà thái sử từ hắn thậm chí đều muốn đem cái này Mã Anh trực tiếp cho bắn chết. Dù sao bọn hắn được đến cái này mặt nạ hoàng kim còn phải đưa cho cái này Mã Anh, vì trở thành đồng minh, giờ phút này Mã Anh hắn có một ít mồ hôi nói. Nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ tương lai mình mong muốn làm phản nội tâm, Mã Anh hắn biết cái này Tần Vũ hắn làm như vậy đều là mong muốn đơn phương. Lúc này Mã Anh hắn một chút cũng không đáng kể, hắn biết cái này Tần Vũ là có chút bản sự, không nghĩ tới có thể đánh tới tầng thứ tư, hơn nữa đem tầng thứ tư người tướng quân này trực tiếp cho giết chết, thật là không tầm thường. Lại hướng lên đến cùng là ai? Cơ hồ là không có ai biết, bởi vì những này đỉnh cấp nhân vật đều là cường đại mà có mị lực. Đến tầng thứ 5 về sau, tầng thứ 5 một người mặc áo giáp nam nhân đứng ra, gia hỏa này hắn người mặc áo giáp, thậm chí ánh mắt chỉ là lộ ra ngắn ngủi một khối nhỏ, hắn nhìn trước mắt đám người, đồng thời trong tay cầm lấy một thanh chiến phủ, cái này giống như là một cái châu Âu võ sĩ như thế nhân vật, hắn đứng ở bây giờ trên chiến trường, lạnh lùng nhìn xem hết thảy xung quanh, tựa như là cho rằng trước mắt đám người này căn bản khinh thường với hắn cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn. Gia hỏa này chính hắn liền tính danh đều không có báo. Chẳng qua là mặc vào một cái áo giáp lúc này Tần Vũ hắn trực tiếp cho tiểu tử này lên một cái tên, gọi là sắt thép võ sĩ A, cái tên này cũng là rất tốt, nhưng là Đường Tam Pháo lại một mặt không quan trọng, hắn mong muốn lần nữa công kích. Nhưng là lúc này Đồng Kiện Vũ trực tiếp trở tay liền né tránh, hắn ngăn cản Đường Tam Pháo, đối với Đường Tam Pháo nói một câu, ngươi đánh nhiều lần như vậy chiến đấu, lần này nên đến phiên ta đi. Cho nên Đồng Kiện Vũ trực tiếp nằm ngang liền xông ra ngoài. Đồng Kiện Vũ cái tốc độ này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa hắn mạnh mà hữu lực tốc độ nhường rất nhiều người giật nảy mình. Đồng Kiện Vũ trở tay liền nhảy ra ngoài, một cước liền đá vào trước mắt trên người người đàn ông này, loại này mạnh mà hữu lực thủ đoạn nhường rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Đồng Kiện Vũ hắn một cước này lúc đầu có thể đánh xuyên một cái to lớn lợn rừng, cái kia lợn rừng đều sẽ bị tại chỗ giết chết. Nhưng là cái này trước mắt sắt thép võ sĩ lại không thể đủ như vậy bị giết. Chương 454, sắt thép võ sĩ chương 454, sắt thép võ sĩ cái này tầng thứ tư cái này sắt thép võ sĩ nhìn đặc biệt mãnh liệt, lúc này hắn có thể lấy tính áp đảo lực lượng xử lý hết thảy xung quanh. Đồng Kiện Vũ hắn thấy được tiểu tử này về sau, trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết, một cái liền chân diện mục cũng không dám nhìn nhân vật tại Đồng Kiện Vũ trước mặt căn bản không lấy ra được. Cho nên Đồng Kiện Vũ trực tiếp nằm ngang một cước liền đá tới. Đồng Kiện Vũ hắn cũng chết mất một đống huynh đệ, lúc này nếu là hắn không đi báo thù lời nói, hắn thậm chí ngay cả cái này Đường Tam Pháo đều đánh không tới. Dù sao Đường Tam Pháo huynh đệ của hắn sau khi chết, Đường Tam Pháo một đấm liền đánh chết đối thủ kia, lúc này Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp trở tay liền xông ra ngoài, hắn muốn là muốn bắt lấy ra hỏa này, không nghĩ tới chờ gió thu trực tiếp lao đến, hắn mong muốn đem cái này sắt thép võ sĩ trực tiếp cho quật ngã. Tần Vũ thấy được hai cái này người đồng gia ra sân về sau không thể nín được cười lên. Dù sao người ta người đồng gia nếu là thật sự xuất thủ cũng là không thể khinh thường một loại thế lực. Nhưng là Đường gia này một đám gia hỏa đều cho rằng đây thật là mất mặt xấu hổ, một cái sắt thép sắt lá vỏ bọc còn cần hai người ra tay, đây rốt cuộc là dạng gì nhân vật mới có thể làm ra loại này bản sự đến. Cho nên lúc này cái này Đường gia chủ Đường Tam Pháo một mặt không quan trọng, hắn trực tiếp gầm thét một tiếng, đồng thời cầm lấy đao quăng ra ngoài, hắn mong muốn đem trước mắt gia hỏa này tại chỗ cho chém đứt đầu, nhưng là không nghĩ tới lần này cái kia sắt lá vỏ bọc quả thật có chút lực phòng ngự. Đường Hiền Hách hắn cương đao bị tại chỗ cho đánh bay ra ngoài, loại kia kịch liệt sắt thép lực phòng ngự nhường vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao loại này sắt lá vỏ bọc thật đúng là có tính áp đảo thủ đoạn công kích, giờ phút này cái này Đường Hiển Hách hắn cắn răng cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy loại này tình cảnh khó khăn thật là khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, mà Đường Hiển Hách hắn vừa muốn rời đi, lại bị cái này sắt thép vỏ bọc trực tiếp bóp lấy cổ, một tay lấy cổ của hắn tại chỗ cho vặn gãy. Đường Lộ Gia Hạc hoàn toàn chết đi, hắn nguyên bản còn muốn đi thông qua năng lực của mình cải biến toàn bộ chiến tranh thế cục, không nghĩ tới tại thời khắc này lại trực tiếp chết tại chỗ. Càng tới loại thời điểm này, Đường Tam Pháo càng phẫn nộ, hắn mong muốn bỏ tới, nhưng lại còn bị Đồng Kiện Vũ ngăn lại. Đồng Kiện Vũ hắn nói lần này con muội nhất định phải về chính mình. Tần Vũ nhìn thấy hai người kia giằng co, không thể nín được cười lên, đây thật là một đám cố gắng người. Giờ phút này cái kia Đường Tam Pháo hắn không nghĩ tới cái này Đồng Kiện Vũ dưới tay hắn cái kia Đồng Thu Phong cũng bị cái kia sắt thép võ sĩ trực tiếp cắt đứt đầu. Giờ phút này hai cái này đại nguyên soái cơ hồ thành người cô đơn, lần này phái tới mấy cái này Đồng gia quân cùng Đường gia quân đều bị tại chỗ giết chết. Đường Tam cùng Đồng Kiện Vũ cũng không khỏi đến phẫn nộ lên, cũng mặc kệ cái này sắt thép võ sĩ đến cùng có tên là gì cùng đến cùng hắn có dạng gì bản sự. Lúc này hai người bọn họ tả hưu bắt đầu phá vây. Đồng Kiện Vũ trước đó nhỏ chân dài tại thời khắc này lên không đến bất luận cái gì tác dụng, nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn trở tay một thanh gai sắt trực tiếp bắn vào cái khôi giáp này cổ, nhưng là trên cổ còn có một số phòng hộ áo giáp, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này Đồng Kiện Vũ lập tức lại một lần nữa đảo ngược đi lên, hắn trực tiếp cưỡi lên cái này sắt thép võ sĩ trên thân, sau đó một cước liền đá trúng cái này sắt thép võ sĩ phía sau lưng. Cho dù hắn đòn công kích này thủ pháp không có xuyên qua cái này sắt thép võ sĩ thân thể, nhưng là Đồng Kiện Vũ vẫn như cũ có một cái cơ hội có thể làm cho cái này sắt thép võ sĩ từ từ có cái lảo đảo. Rất nhanh Đồng Kiện Vũ hắn tìm tới cơ hội, hắn đem cái này sắt thép võ sĩ hai cái cánh tay trực tiếp cho lôi kéo ở, nhường ra hỏa này không có cách nào tiếp tục vung đao, mà bọn hắn nhìn chuẩn cơ hội này, trực tiếp một đấm nện vào cái này sắt thép võ sĩ trên thân thể, kịch liệt lực trùng kích, mạnh mẽ đem cái này sắt thép võ sĩ ngũ tạng lục phủ đều đánh có chút phá thành mảnh nhỏ. Tần Vũ nhìn đến giờ phút này về sau không khỏi phá lên cười. Trận chiến đấu này thật là khiến người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng, cái này sắt thép võ sĩ hoàn toàn ngã trên mặt đất, đau hắn nghe răng niết miệng, hơn nữa cả người đặc biệt gian nan, hơn nữa tràn đầy khó chịu, hắn quỳ trên mặt đất. Sau đó cả người thân thể cơ hồ là rơi rơi bất an, trực tiếp lung la lung lay ngã xuống đất máu tươi chảy ngang, hắn phun một ngụm máu tươi, cũng đứng lên không nổi nữa, gia hỏa này xem như chết thảm. Mà Tần Vũ hắn nhìn thấy màn này về sau, không khỏi đối trước mắt hai vị này nguyên soái tràn đầy cảm khái. Nếu là bọn họ bất cứ người nào đơn lấy ra một cái khả năng đều đánh không lại cái này sắt thép võ sĩ. Nhưng là hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, chung quy là đem gia hỏa này cho thu thập hết rồi. Giờ phút này Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng, cảm thấy trận chiến đấu này tình thế bắt buộc lập tức liền muốn đến tầng thứ 6, tầng thứ 6 đến cùng có nhân vật dạng gì, còn có chút dựa mắt mà đợi. Giờ phút này cái này Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai người bắt đầu điều binh khiển tướng. Dù sao trận chiến đấu này bọn hắn đã tổn hao đại lượng nhân vật, lúc này lại có hai cái thi thể bị mang ra ngoài, cũng chính là Đường Tiên Hạc thi thể, còn có một cái khác Đồng Thu Phong thi thể, hai người kia thi thể cũng bị mang ra ngoài. Giờ phút này Tần Vũ quyết định nghỉ ngơi trước một lát, về trước đi tế bái một chút bọn này nhân vật bị chết. Dù sao những nhân vật này cũng đều là một chút tương đối ưu tú gia hỏa. Nếu là bọn họ liền dễ dàng như vậy chết đi, như vậy trong tương lai cũng là có chút để cho người ta chống đỡ không được. Cho nên lúc này Đồng Kiện Vũ trực tiếp giơ lên chính mình bọn này thủ hạ đi đánh một cái hỏa táng tràng, bọn hắn một nhóm lớn người vây quanh ở Thiên Thần Điện phía trước đốt lên một trận hỏa táng, là đám người này tiễn đưa. Phía trên trưng bày chính là Đồng Kiến Thạc, Đồng Kiến Hằng, còn có Đồng Thu Vũ, Đồng Thu Phong thi thể của bọn hắn, đám người này, bọn hắn đều là một chút anh dũng không sợ dũng sĩ, lúc này ngay cả Tần Vũ cũng bắt đầu lau sạch lấy nước mắt của mình. bởi vì hắn nhớ kỹ đám hải tử này nhóm ban đầu là cỡ nào nhỏ, cỡ nào đáng yêu, mà bây giờ bọn hắn trưởng thành đến một bước này. Lúc này Tần Vũ hắn không khỏi lộ ra một điểm mùi tanh, mà Đường ra đám người này cũng đều đặc biệt thảm, Đường Hiển Sinh, Đường Hiển Hách, Đường Hiển Thu, còn có Đường Hiển Xuân, đám người này thi thể cũng đều bị tại hỏa táng tràng bên trong toàn bộ nhóm lửa. Bây giờ Tần Vũ hắn đã quên đi chính mình lúc trước là vì cái gì xuất phát, hắn thấy được vô số anh hùng hào kiệt chết tại trong trận chiến đấu này, hắn từ từ đã ý thức được đây không phải một trận liên quan tới cho Mã Anh mặt nạ hoàng kim chiến đấu. Đây là một trận liên quan đến khắp cả Tần Vũ quân đoàn bình quang chiến đấu, hắn chết nhiều người như vậy, hắn nhất định phải nhường cái kia chiến thần Mã Thanh hoàn toàn chết đi, cho hắn biết cái gì mới gọi là chân chính uy hiếp. Tần Vũ hắn cân nhắc tới những này, trực tiếp cùng đám người uống một chén thanh rượu, bất lực người sau khi uống xong tại chỗ liền đem cái chén này cho quần đoạn. Bọn hắn một nhóm lớn người đứng chung một chỗ, sau đó diện mục vẻ lạnh lùng, tại trong trận chiến đấu này bọn hắn muốn phát huy tất cả trình độ. Chương 455, dày vò tác chiến chương 455, dày vò tác chiến ngày thứ 2 rạng sáng, Tần Vũ liền xuất lĩnh một nhóm lớn nhân vật tiếp tục leo lên Thiên Thần Điện, lần này bọn hắn muốn đánh tới tầng thứ 6, muốn cùng nơi này một cái thủ hộ giả đối kháng lẫn nhau. Mà Đồng Tiểu Uyển hắn một mặt nụ cười, hắn đối với Tần Vũ 10 phần nhiệt tình nói một câu, cái này tầng thứ 6 cũng không phải một người bình thường có thể tiến vào địa phương, trong này đều là một chút cường giả. Kia cũng không đáng kể, lão tử đánh chính là tinh huyễn, đánh chính là những cường giả kia, ta cũng không tin đám người này thật sự có cái gì lớn bản sự, lão tử chính là muốn đem bọn hắn toàn quân đánh diệt vong. Tần Vũ hắn sau khi nói xong trực tiếp xuất lĩnh người ta Đồng Kiện Vũ, còn có Đường Tam Pháo Kỷ Nguyên đại tướng, giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn đã phái tới một nhóm rất chiến sĩ ưu tú, bọn hắn đều là Đồng Kiện Vũ những này cùng bối phận người, tên là Đồng Kiến Lôi, Đồng Kiến Mộ, Đồng Kiến Vân. Trong đó mấy cái này tiểu tử mỗi một cái đều là có thể nói thiện chiến ra hỏa, giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn đối với Tần Vũ nói rằng, lần chiến đấu này tất sẽ rửa sạch đục nhã, đem trước chiến trường tất cả đều cho thắng trở về. Trong đó Đồng Kiến Lôi còn có Đồng Kiến Mậu hai người bọn họ đều là một chút người nổi bật, tại nhiều năm trong chiến đấu đã sớm luyện thành một bộ đầu đồng sắt ngỗng, đang chiến tranh thời điểm sẽ không có bất kỳ lùi bước. Mà cái kia Đồng Kiến Vân sắc thực có một ít lo nghĩ của mình, hắn rõ ràng chính mình đánh trận thời điểm muốn thông qua một chút kỹ xảo, cho nên giữa bọn hắn vẫn có một ít phân hóa. Nhưng là Đồng Kiện Vũ cho là mình có thể đem đây hết thảy đều làm lý hảo, Thần Vũ hắn hiểu được Đồng Kiện Vũ bản sự, cho nên cũng liền không cường điệu những chuyện này, mà chiến đấu kế tiếp lại khiến người ta cảm thấy hết sức căng thẳng. Bởi vì Đường Tam Pháo cũng phái tới một nhóm lớn thủ hạ, nhóm này thủ hạ vẫn là lúc trước những cái kia nêu mùi bị một cái tên là Đường Hiển Hải, một cái tên là Đường Hiển Thiên, một cái tên là Đường Hiển Kim, một cái tên là Đường Hiển Ngân. Những người này đều là Đường Tam Pháo dưới tay tinh nhuệ. Đường Tam Pháo một mặt ngạo kiểu, đồng thời khoe miệng có chút dương lên, hắn đối với thủ hạ một nhóm này người nói thẳng, nếu là chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ có người chết thời điểm, tuyệt đối không nên sợ hãi. Dù sao trận chiến đấu này chính là một trận không có đường quay về hang không đáy. Mà Đường Hiển Hải trực tiếp phá lên cười, hắn đối với đại ca của mình Đường Tam Pháo nói, chúng ta cũng không phải nhà tròi tiểu hải tử, đến cùng có sợ hay không? Đến cùng đánh trận đánh thành cái dạng gì, chúng ta trong lòng không có số sao? Chúng ta lâu như vậy đến nay đều là một chút hủ chết vì sao? Cái này Đường Hiển Hải nói chuyện đặc biệt kiên cường, một đống người nghe đều cảm giác được khiếp sợ không thôi. Lúc này cái này Đường Hiển Hải khí chất của hắn đều đã lộ ra lực lượng của hắn. Lúc này Đường Hiển Kim cùng Đường Hiển Ngân hai người bọn họ huynh đệ cũng không khỏi đối với lấy Đường Tam Pháo cười nói, trận chiến đấu này bọn hắn chắc chắn nỗ lực toàn bộ thực lực cùng cố gắng tại trong trận chiến đấu này đánh thắng. Lúc này hai người này đều nói đặc biệt hăng hái, mà Tần Vũ ở phía xa sau khi nghe xong cũng không thể nín được cười lên, đám người kia đều là có bản lĩnh, hơn nữa có sức mạnh trên chiến trường làm sao lại từ bỏ bất kỳ vật gì đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ đem đối diện đám người kia đánh mình đầy thương tích, đây là Tần Vũ một cái ý nghĩ, hơn nữa cũng là một cái rất ý tưởng chân thật. Trên chiến trường bọn hắn có ít người sẽ chết trận, nhưng là có ít người vẫn như cũ có thể đánh rất mãnh liệt. Tần Vũ hắn suy tính về sau, không khỏi để bọn hắn vọt thẳng tới tầng thứ 6 cùng tầng thứ 6 người này giao thủ một chút. Tầng thứ 6 cái chiến sĩ này không nghĩ tới là một người quen cũ. Gia hỏa này không phải người khác, chính là Mông Cổ Đế quốc một cái đỉnh cấp quân thiệt, hắn tại Mã Anh trước mặt cơ hồ đều là trưởng bối, Mã Anh hắn hơn mấy đời tên là Mã Huyền Thiên. Gia hỏa này liền gọi là Mã Huyền Thiên. Hắn đã từng là tại Mông Cổ Đế quốc bên trong xuất lĩnh tam quân thống soái một nhân vật, hắn về sau bởi vì xuất ngũ liền ẩn cư thâm sơn. Cho tới nay cũng không biết hành tung của hắn, không nghĩ tới hắn lại là đến thủ hộ Thiên Thần Điện, cái này mặt nạ hoàng kim lại là từ hắn đến thủ hộ, lúc này Mã Anh đều có chút chấn kinh, ngay cả Mã Toàn Thiên đang nhân vật đều không có đi chấn thủ trụ Thiên Thần Điện, đều không có đi thu hoạch được mặt nạ hoàng kim. Mà bây giờ cái này Mã Huyền Thiên hắn lại đứng ở trước mặt bọn họ, Mã Anh cảm thấy không ai có thể đánh bại hắn. Mã Anh đem những chuyện này giảng thuật xong sau, Tần Vũ hắn không khỏi lộ ra nụ cười, cho rằng cái này mà anh đều là một chút nói chuyện giật gân, hắn tại Mông Cổ Đế quốc nhận vì người này vật rất mạnh. Nhưng là tại địa phương khác nhận vì người này khả năng chính là một cái chỗ bình thường con thiệt, không có bất kỳ cái gì thực lực mà thôi. Tần Vũ hắn nói xong những này về sau, mà anh hắn một đầu hát tuyến hắn cũng muốn nói như vậy. Nhưng là kỳ thật Mông Cổ Đế quốc người bộ đội tinh nhuệ cũng là rất nhiều. Nhưng là giờ phút này Tần Vũ trực tiếp phân phó Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo nhường hai người bọn họ ra tay, đem chính mình những tướng quân kia, các binh sĩ trực tiếp giết ra ngoài. Giờ phút này cái này Tần Vũ lời giải thích vừa nói ra về sau, một nhóm lớn người vọt thẳng phong phía trước. Nhất là giống như là Đồng Kiện Vũ mấy cái kia các tiểu đệ, Đồng Kiện Vũ tiểu đệ hắn tên là Đồng Kiện Mộ, Đồng Kiện Lôi hai người bọn họ nằm ngang liền liền xông ra ngoài, hai tiểu tử này mong muốn trực tiếp giết chết đối diện cái kia Mã Huyền Thiên nhưng là không có nghĩ đến người này vật hắn căn bản cũng không phải là một cái hạng đơn giản. Mã Huyền Thiên hắn không phải thông qua man lực đánh trận, mà là thông qua sử dụng đủ loại vũ khí, chung quanh nó tất cả đều là kho vũ khí, có thể đem những vũ khí này sử dụng lô hỏa thuần thanh. Trong chớp mắt hắn liền đem hai thanh cương đao trực tiếp cho của tới, loại này loan đao một cái vung ra đến liền đem trước mắt hai người tại chỗ cho chém đứt đầu, máu tươi chảy ngang. Đồng Kiến Lôi hắn tránh thoát một chiêu này, Đồng Kiến Lôi hắn trở tay liền muốn đem Mã Toàn Thiên vũ khí trực tiếp cho đánh xê, hắn mong muốn đi công kích Mã Toàn Thiên tay. Nhưng là Mã Huyền Thiên hắn cơ hồ chính là một đầu rắn trườn đồng dạng. Loại này mạnh mà hữu lực thủ đoạn nhường cái này, Mã Huyền Thiên trực tiếp một cước đá trúng ra hỏa này thân thể, tiểu tử này còn không có đỡ lại, liền bị Mã Toàn Thiên trực tiếp cho trở tay quật ngã. Đồng Kiến Lôi mong muốn đi né tránh, không nghĩ tới bị Mã Toàn Thiên lúc ấy liền đâm mặc vào ngực. Mã Toàn Thiên hắn nhân vật này là toàn bộ chiến trường phía trên đều rất ít xuất hiện người, hắn tại năm đó chính là một cái Mông Cổ đế quốc người nổi bật, hắn thông qua lực lượng của mình cùng các loại kỹ xảo thắng được vô số lần chiến đấu. Hắn hôm nay thấy được trước mắt mấy cái này tiểu tử, cơ hồ là thấy được một đám yếu gà tới cùng hắn đối kháng. Giờ phút này cái này Mã Toàn Thiên bản sự đặc biệt có áp chế lực, mà trước mắt mấy người kia đều trực tiếp trợn tròn mắt. Mà giờ khắc này Mã Toàn Thiên trở tay chính là một đấm đập vào trước mắt trên người người đàn ông này. Lúc này cái này Mã Toàn Thiên hắn áp chế lực đặc biệt cường ngạnh, mà cái kia Đồng Khiết Lôi hoàn toàn phun một ngụm máu tươi chết mất. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn ánh mắt lộ ra một cỗ lửa giận, không nghĩ tới cuối cùng hắn bị huynh đệ kia vậy mà chết tại trước mắt của hắn. Chương 456, Mã Toàn Thiên uy lực chương 456, Mã Toàn Thiên uy lực Mã Toàn Thiên hắn ra hỏa này làm việc đặc biệt hung ác, hắn rõ ràng chính mình đến cùng là cái gì dạng trình độ, trên chiến trường hắn hiểu được một người nếu là không sử dụng toàn bộ thực lực, rất có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Giờ phút này hắn liền đem cái này toàn bộ thực lực đều vận dụng tại cái này Đồng Kiến Lôi trên thân, Đồng Kiến Lôi bị tại chỗ chơi chết. Tần Vũ hắn phương xa nhìn xem đây hết thảy không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiểu tử này thật đúng là quá thảm, chết có thể thật là khiến người ta hơi choáng. Nhưng là Tần Vũ hắn treo một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra mấy ngụm bằng khói, sau đó nở nụ cười, đối với chung quanh đám người này nói rằng, chân thực chiến trường thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, một số thời khắc ta đều cảm thấy ta có phải hay không hoa mắt. Cái kia Mã Toàn Thiên đến cùng là cái gì trình độ người? Tần Vũ hắn nói xong câu đó về sau không thể nghi ngờ là đối cái này Mã Toàn Thiên tuyên bố một cái tử hình. Nhưng là Mã Anh lại cho rằng Tần Vũ hắn hiện tại chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Mà giờ khắc này Tần Vũ hắn đương tựa theo chính mình kinh người sức chiến đấu, tại thời khắc này bắt đầu đem toàn bộ chiến trường hết thảy đều cho biến càng thêm có áp chế lực. Giờ phút này cái này Mã Toàn Thiên hắn trở tay liền lại quật ngã mấy người, lúc này đường ra một nhóm này người đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn đều đang nghĩ cái này Mã Toàn Thiên là nơi này người cường hãn nhất sao? Nhưng là Mã Toàn Thiên hắn vừa muốn ra tay, liền bị một cái nơi xa bay tới trường kiếm cho đâm xuyên qua, cái này Mã Toàn Thiên tại chỗ liền chết đi, một đám người đều trực tiếp trợn tròn mắt, suy nghĩ người này thế nào dễ dàng như vậy liền chết đi đâu. Không nghĩ tới cái này chết mất căn bản không phải Mã Toàn Thiên, chẳng qua là một cái thế thân, gia hỏa này phía sau là một người đàn ông, hắn người này mới thật sự là cái kia lúc trước đại lao. Mã Toàn Thiên đối với mọi người chung quanh nói, hắn căn bản bản danh không gọi là ngựa, toàn bộ ngày mà gọi là Mã Thiên. Cái này Mã Thiên hắn tại mà lên, hắn trở tay liền đá trúng trước mắt mấy người thân thể, lúc này Đường Tam Pháo trợn tròn mắt, hắn biết đối thủ này không phải một cái rất đơn giản ra hỏa. Thế là hắn phân phó dưới tay mình cái này Đường Hiển Hải, Đường Hiển Thiên hai người hơi đi tới muốn đem cái này Mã Thiên trực tiếp cho thu thập. Nhưng là cái này Mã Thiên khả không phải một cái đơn giản việc nhà, hắn thấy được hai người lao đến, trực tiếp cắn răng một cái dậm chân một cái, trở tay liền đem hai người kia đá bay ra ngoài. Mã Thiên hắn nhìn thấy trước mắt cái này Đường Hiển Thiên trở tay chính là một đao, hai người ở giữa đụng vào nhau, đánh là đặc biệt tan nát cõi lòng. Mà ngay một khắc này cái kia Đường Hiển Thiên ý thức được chính mình có chút lực không sao biết được, cho nên mong muốn đi chống cự, nhưng là không nghĩ tới bị một thanh thương thép trực tiếp cho đâm đâm thủng thân thể. Đường Hiển Thiên tại chỗ liền ẩn thân tây bắc, mà Đường ra một nhóm này người đều cảm thấy mình lúc này nếu là tiến lên nữa lời nói hoàn toàn chính là tặng đầu người, cho nên bọn hắn có chút do dự, không muốn tiếp tục xông về phía trước phong. Rất rõ ràng trận chiến đấu này đã đạt tới một cái rất muốn phần cuối, mà lúc này cái kia Đường ra một nhóm người lớn đều đang do dự bất an, bọn hắn đang suy nghĩ chiến đấu kế tiếp đến cùng làm như thế nào đi tiến hành đâu. Mà bây giờ cái kia Đường Tam Pháo hắn mong muốn lao ra cùng cái này Mã Thiên giao thủ, nhưng là Mã Thiên lại một bộ rất không quan trọng dáng vẻ, hắn trở tay liền đi qua quật ngã cái này Đường Tam Pháo. Lúc này cái này Đồng Tiểu Huyền đại khái đã hiểu những nhân vật này quan hệ, lúc trước Mã Toàn Thiên xác thực một mực là có chút bản lãnh, nhưng là cái này Mã Toàn Thiên hắn vừa vặn giống như là có chút lực không sao biết được chết đi, nhưng là con của hắn kế thừa hắn hết thảy tất cả, Mã Toàn Thiên từng tại từng ấy năm tới nay như vậy dạy cho con của hắn bản sự. Bây giờ đứa con trai này liền gọi là Mã Thiên, hắn bản thân đặc biệt kiên cường, lại có thể đem Đường Tam Pháo trở tay liền đụng ngược. Hơn nữa Đường Tam Pháo hắn bây giờ ngã xuống về sau, nhìn xem chính mình cái kia huynh đệ đã chết, Đường Hiển Thiên cũng không khỏi đến lộ ra một tia thống khổ bất an. Nhưng là hắn, bây giờ lại bất lực, căn bản không có biện pháp thay đổi hiện tại đã sẽ phải thất bại cục diện. Đây thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng lại bất lực. Đường Tam Pháo hắn nghe nói chiến đấu kế tiếp về sau, quyết định phải bỏ ra nhất định cố gắng. Mà Mã Thiên hắn còn tại một bộ thờ ơ, cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Đồng Kiện Vũ dưới tay hắn mấy người kia vây quanh, trong đó cái kia Đồng Kiến Mậu hắn trở tay chính là một đao mong muốn đem cái này Mã Thiên tại chỗ cho chém chết. Mã Thiên hắn một mặt vẫn chưa thỏa mãn, đem cái này người trực tiếp cho quật ngã. Đồng Kiến Mậu vừa định muốn đi tránh né cái kia Mã Thiên liền muốn ra tay, trực tiếp đem hắn cho chặt đứt đầu, mà sau lưng một người đàn ông trở tay liền nhảy tới, gia hỏa này không phải người khác, chính là cái kia Đồng Kiến Vân. Hai người bọn họ vây quanh cái này Mã Thiên, ngẫm lại Mã Thiên trực tiếp cho giáp công mà chết. Nhưng là Mã Thiên trở tay chính là hai lần đem hắn hai người đè xuống đất, nhường hắn hai người căn bản là không có cách dễ rủa mở ra. Loại chuyện này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, dù sao Mã Thiên một người lại có thể đem hai cái đỉnh cấp đại tướng trực tiếp cho đè xuống đất ma sát, đây đã là một cái khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình sự tình. Bất quá sự thật đã đến trình độ này, Mã Thiên hắn vẫn là rất không quan trọng, ngay sau đó hắn một cước hai cước liền đem trước mắt đám người này trực tiếp đá té xuống đất, nhường hai người này căn bản không có biện pháp tiếp tục lên. Lúc này cái này Mã Thiên hắn rất là cao ngạo, hơn nữa hắn cho rằng Đồng Kiện Vũ một nhóm người này quả thực liền như là thái kê đồng dạng. Tần Vũ nhìn thấy màn này về sau, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Dù sao cái này Mã Thiên khả thật là có chút diêu võ dương oai, đem bọn hắn đều cho xem như cái gì. Giờ phút này Tần Vũ trực tiếp rút đao ra chỉ vào xa xa nam nhân này, tiểu tử, đã ngươi có bản sự này, lao tử liền để ngươi tự mình biết biết cái gì gọi là lực lượng. Nghe nói Tần Vũ một câu nói kia, một đám người đều hướng thẳng đến sau lưng lùi bước, bọn hắn biết cái này Tần Vũ là dạng gì trình độ. Tần Vũ hắn tựa như là một đạo thiểm điện như thế vọt tới, một đấm liền xung kích tới cái này Mã Thiên ngực, Mã Thiên tại chỗ liền ngã đi qua. Mã Thiên hắn làm sao lại nghĩ tới dạng này một sự kiện, Mã Thiên hắn hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, cơ hồ là có chút lực không sao biết được, hắn không nghĩ tới qua Tần Vũ cũng dám ra tay, hơn nữa Tần Vũ thực lực của hắn còn không thể xem thường. Lúc này Tần Vũ hắn nhảy lên một cái, lại một lần nữa một đấm vung ra, sau một khắc liền muốn đem cái này Mã Thiên tại chỗ cắt đứt thân thể. Nhưng là Mã Thiên hắn không đợi trốn tránh, liền bị Tần Vũ trở tay liền đá trúng ngực. Lúc này cái này Mã Thiên hắn hai chân chết lặng, hơn nữa cả người tựa như là không chịu nổi loại công kích này, cả người liền muốn quỳ xuống. Lúc này Tần Vũ hắn muốn đem hắn đánh giết, nhưng là Mã Thiên lại nói một câu nói, mong muốn giết chết chúng ta, giết chết ta, các ngươi liền mãi mãi cũng không cách nào được đến mặt nạ hoàng kim, bởi vì mặt nạ hoàng kim căn bản liền không có tại thiên thần điện. Câu nói này nhường một đám người đều khiếp sợ không thôi. Chương 457, mặt nạ hoàng kim hành tung. Chương 457, mặt nạ hoàng kim hành tung. Lúc này cái này Mã Thiên hắn cũng sớm đã hiểu rõ tới đám người này là vì mặt nạ hoàng kim mà đến. Hơn nữa bọn hắn đám người này vì mặt nạ hoàng kim thủ hộ cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, hắn biết cái này Tần Vũ thực lực quả thật có chút bản sự, trong tương lai có thể trở thành một đời mới mặt nạ hoàng kim người thừa kế. Nhưng là Mã Thiên hắn đối mọi người chung quanh giải thích một sự kiện, cái này mặt nạ hoàng kim căn bản cũng không phải là một cái bà bối, hắn chẳng qua là một cái đeo mang vật này người, cái kia đeo lên mặt nạ hoàng kim người hắn sẽ có rất đáng gờm chiến đấu trình độ, đồng dạng người đều không thể thừa nhận ở loại kia công kích. Cho nên bây giờ tại Thiên Thần Điện phía trên cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim người rất có thể liền đã thoát đi. Lúc này chỉ sợ cái này mặt nạ hoàng kim đã không biết đi đâu. Mã Thiên những thuyết pháp này nhường rất nhiều người đều tràn đầy hoài nghi, nhất là Đồng Kiện Vũ, hắn đối với Tần Vũ giảng thuật nếu là bọn họ thật sự có sức mạnh rất lớn, vì cái gì bọn hắn sẽ trốn tránh đâu? Hơn nữa bọn hắn có lý do gì cho là mình nhất định sẽ thua? Loại tình huống này cơ hồ là dễ dàng bị phủ định. Mà Mã Thiên thấy được Đồng Kiện Vũ chẳng thèm ngó tới, không khỏi cười lạnh, đối với đám người này nói rằng chính mình cũng không phải cái gì yêu nói láo ra hỏa. Bất quá Mã Thiên hắn cẩn thận nhìn thoáng qua kia bị giết chết hai người, hắn cũng coi là minh bạch, chính mình không có khả năng hôm nay còn sống rời đi nơi này. Dù sao mình giết chết đối phương bọn này các tướng quân, nếu như là hắn có thể sống rời đi nơi này, đó mới là gặp vì đâu. Cho nên Mã Thiên quyết định nói cho đám người này một cái rất bén nhọn vấn đề, nhường đám người này chính mình đi suy nghĩ. A, toàn bộ Mông Cổ Đế quốc mặt nạ hoàng kim bọn hắn đều là có một ít tác dụng, nó có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng là nếu là rơi xuống phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay, như vậy toàn bộ Thảo Nguyên hoặc là toàn bộ Trung Nguyên khu vực đều sẽ gặp nạn, chuyện này các ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến lúc đó lại đi nhiều lời. Mã Thiên hắn lúc đầu không phải một cái ác nhân, hắn chẳng qua là thủ hộ mặt nạ hoàng kim một cái thủ hộ giả mà thôi, hắn đang thủ hộ quá trình bên trong khẳng định sẽ giết chết một chút người xâm nhập, cái này trước mắt đám người này tất cả đều là người xâm nhập. Cho nên Mã Thiên muốn đem đám người này đều cho giết chết, đây là một cái nhất định phải hoàn thành chuyện. Giờ phút này Tần Vũ cũng quyết định tha thứ nam nhân này, mà Mã Thiên hắn nghe được Tần Vũ muốn tha thứ chính mình, không khỏi nở nụ cười lạnh. Mã Thiên hắn chỉ có điều đối Tần Vũ nói một câu, ngươi tha thứ ta cũng không hề có tác dụng, ta chỉ thuần phục tại mặt nạ hoàng kim. Bất luận tương lai mặt nạ hoàng kim chủ nhân là ai, ta cũng biết cười chung với hắn, chuyện này ngươi muốn rõ ràng. Ngựa Bánh nghe nói sau chuyện này, toàn bộ người cũng đã kích động. Dù sao hắn biết cái này mặt nạ hoàng kim tương lai có thể hiệu lệnh thiên hạ tác dụng, cái này Mã Thiên tuyệt đối là mặt nạ hoàng kim trung thực tùy tùng, Mã Anh đương nhiên biết cái này Mã Thiên là cái gì trình độ người. Mã Anh thế nhưng là minh bạch cái này Mã Thiên tại năm đó thiên hạ bên trong là vô số người đều truy cầu sùng bái một vị, hắn đến cùng có dạng gì trình độ, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà dạng này một vị nhân vật đến cùng có thể làm ra dạng gì lựa chọn, cũng là khiến người ta cảm thấy chù bước. Giờ phút này cái này Mã Anh hắn càng thêm hy vọng Tần Vũ có thể đem cái này mặt nạ hoàng kim cho hắn. Đến lúc đó cái này Mã Thiên có thể nghe lời từ hắn, Mã Anh thế nhưng là thật là quá kích động, mà lúc này cái này Mã Anh như vậy cân nhắc, Tần Vũ cũng không hiểu rõ lắm, hắn chỉ là muốn biết cái này mặt nạ hoàng kim đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đối cái này Mã Thiên nói rằng, như là đã để ngươi sống sót, ngươi liền không nên ở chỗ này tiếp tục đợi, ta cho ngươi biết, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý thời điểm, nhanh lên rời đi à, đây là cho ngươi sau cùng một cơ hội. Tần Vũ hắn sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, hắn dẫn theo còn lại một đống các chiến sĩ hướng phía tầng thứ 7 đi đến. Tầng thứ 7 không phải tầng cuối cùng, còn có tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là chiến thần Mã Thanh vị trí, tên kia cầm lấy chính là mặt nạ hoàng kim. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn muốn thanh trừ tầng thứ 7 chướng ngại, Mã Thiên thấy được cái này Tần Vũ vậy mà thả hắn đi, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn thật lâu không thể bình tĩnh, hắn đứng tại chỗ cẩn thận suy tư một chút lần này tới đối sách hắn đến cùng nên như thế nào đâu. Mã Thiên đều đang đợi chờ lấy, hắn muốn chờ đợi đời kế tiếp mặt nạ hoàng kim chủ nhân là ai. Cái này Tần Vũ đem cái này thiên thần điện vây quanh, rất có thể trong tương lai sẽ có một người lựa chọn trở thành một đời mới mặt nạ hoàng kim chủ nhân, rất có thể vẫn là trước đó cái kia Mã Thanh, cũng có thể là cái này Tần Vũ, đây hết thảy cũng chờ Mã Thiên một cái công bố, hắn muốn biết tiếp xuống kết cục sẽ là thế nào. Mà bây giờ cái này mà anh hắn mặt lộ vẻ nụ cười, hắn rất rõ ràng chính mình cho tới bây giờ đã đạt tới dạng gì cảnh giới, mà anh hắn đi theo Tần Vũ một đường đạt tới cái này tầng thứ 7, hắn lúc trước nhưng chưa hề nghĩ tới vậy mà có thể đi đến một bước này. Mà cái kia Đường Tam Pháo nhìn thấy cái này mà anh tựa như là đang suy tư điều gì, không khỏi vô vô cái này mà anh bà bay, rất nhanh, ngươi liền trở thành cái này mặt nạ hoàng kim chủ nhân. Đến lúc đó chúng ta bình thường cần phải nhiều liên hệ, uống nhiều rượu à, ta đây bên người thế nhưng là có một cái mặt nạ hoàng kim chi chủ. Đường Tam Pháo là một cái sẽ người nói chuyện, hắn sẽ nói sẽ làm nhảm cùng chung quanh mấy người này nói chuyện phiếm luôn luôn có riêng phần mình một chút lý do thoái thác, mà những lời này nhường giờ phút này cái này Đường Tam Pháo nở nụ cười. Mà Mã Anh hắn sau khi nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, hắn chứa một cái đồ đần. Nhưng là những làm này luôn luôn nhường Đồng Kiện Vũ có chút hoài nghi, cái này Đường Tam Pháo hắn đến cùng làm sự tình gì, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là Đường Tam Pháo những chuyện này cũng thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lúc này Đường Tam Pháo một thanh bóp lấy cái này Mã Anh bà bay, đồng thời đối với cái này Mã Anh mạnh mẽ quất một cái tát. Sau đó cái này mà anh trực tiếp lạnh lùng trừng mắt Đồng Kiện Vũ ánh mắt, ngươi đây là muốn làm gì? Ta không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ngươi đây là muốn đánh ta sao? Mà anh cái này cách làm nhường Đồng Kiện Vũ không thể nín được cười lên, hắn đối với mà anh xin lỗi, đồng thời nói mình cũng không phải là cố ý giờ phút này mà anh hắn giống như biết cái này Đồng Kiện Vũ đối với hắn có chút vấn đề gì. Nhưng là Đồng Kiện Vũ không nói thêm gì, dù sao trận này chuyện thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là tiếp tục như vậy phát triển, rất có thể tạo thành một chút rất khó lấy đi dự báo cục diện. Tần Vũ hắn vẫn như cũ không sợ hãi, hắn hướng phía tầng thứ 7 đi đến, hắn muốn nhìn xem cái này tầng thứ 7 nhân vật đến cùng là cái gì dạng, cái kia tầng thứ 6 Mã Thiên cơ hồ là một cái cường đại như vậy ra hỏa. Cái kia Mã Thiên nếu là không đợi đến Tần Vũ ra tay, đám người này sẽ tất cả đều bị cái này Mã Thiên cho kết thúc, giờ phút này Tần Vũ hắn có chút cảm giác nguy hiểm. Chương 458, Bảo tháp tầng thứ 7 chương 458, Bảo tháp tầng thứ 7 có lẽ Tần Vũ hắn cũng không có nghĩ qua tầng thứ 7 người thi hội nước, nhưng là đợi đến hắn chân chính đạt tới tầng thứ 7 về sau, phát hiện trước mắt nam nhân kia là một cái đặc biệt tên kỳ quái, hắn thậm chí nói thân thể mỗi một chỗ đều có cường kiện cơ bắp, gia hỏa này thực lực cũng không phải bọn hắn bọn này cổ đại nhân vật có thể đánh đồng. Đây mới thật sự là dã thú Tần Vũ hắn nhìn tận mắt gia hỏa này thân thể, cảm thấy đây không phải một nhân loại có thể có cơ bắp cùng thân thể quả thực liền như là một cái ác ma đồng dạng. Lúc này Tần Vũ hắn rút ra một cây đao lạnh lùng nhìn xem phương xa, hắn cảm thấy gia hỏa này không phải một cái tùy tiện có thể giải quyết đối tượng. Mà sau lưng mấy người kia đều vây quanh, nhất là Đồng Kiện Vũ còn có Đường Tam Tháo, hai người bọn họ biết Tần Vũ trình độ là dạng gì. Cho nên bọn hắn không muốn để cho Tần Vũ tùy tiện ra tay, nếu là thật Tần Vũ xuất thủ, trong tương lai bọn hắn khả năng liền không có cái gì chiến đấu cơ hội. Cho nên Đường Tam Pháo trực tiếp phân phó Đường Hiển Kim cùng Đường Hiển Ngân hai người vây đi qua. Đường Hiển Kim hắn một đấm đập vào đối diện tên kia trên thân thể, không nghĩ tới đòn công kích này đối trước mắt cái này cự thú căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương, cái này cự thú tên là cự thú Lôi Đức. Đồng Tiểu Huyền đối với cái này cự thú đánh giá là hắn là một cái trăm năm qua đều khó mà xuất hiện một thiên tài. Hắn luyện thành cái này một bộ đầu đồng sắt ngông cơ hồ chính là ác ngộng đồng dạng tồn tại, nó có thể trong chớp mắt xé rách một đầu châu đực, nhưng là hắn cũng có thể trong chớp mắt đá ngã lăn một đầu voi. Cái này Lôi Đức lực lượng của hắn thật sự là quá mức cách xa, mà trước mắt mấy người này đi qua quả thực liền như là một đầu thái điểu đồng dạng. Hiện tại duy nhất chiến lược thủ pháp chính là tiêu hao chiến, đây là Đồng Kiện Vũ ý nghĩ, hắn cho rằng một đám người vây đi qua, sau đó tiêu hao ra hỏa này thể lực, sau đó mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng là Tần Vũ lại cho rằng đây quả thực là như là hạt cát trong sa mạc đồng dạng. Dùng loại phương thức này đến tiêu hao gia hỏa này thể lực, hoàn toàn chính là nói nhảm. Nhưng là dù sao phía trước chỉ huy người là Đồng Kiện Vũ, hắn cùng Đường Tam Pháo mục tiêu như thế rất rõ ràng, bọn hắn dưới tay 5 người cùng đi tiêu hao gia hỏa này. Mà Đường Hiển Kim cùng Đường Hiển Ngân hai người bọn họ tả hữu vây công mong muốn đi nhường cái này Lôi Đức có chút đầu óc choáng váng. Nhưng là Lôi Đức căn bản không quan tâm những người này, tình nguyện nhường gia hỏa này đi tập kích bất ngờ phía sau lưng của mình. Giờ phút này nhìn thấy cái này, Lôi Đức căn bản ung dung thản nhiên, đường trước biển trực tiếp bỏ tới Lôi Đức sau lưng, mong muốn đem hắn phía sau lưng tập kích bất ngờ một chút. Nhưng là Lôi Đức trở tay đem hắn cho ngã văng ra ngoài, mạnh mẽ đem tiểu tử này cho quẳng xuống đất, thế là đầu góc bước lên kim tinh. Lôi Đức hắn một chiêu này đến địch nhường rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp, cảm giác cái này hộ độc tử thủ đoạn đặc biệt hung ác. Mà Lôi Đức lại một lần nữa vung tay liền đem trước mắt mấy người này cho trực tiếp ngăn cản. Giờ phút này cái này hai nam nhân Đường Hiển Kim cùng Đường Hiển Ngân hai người bọn họ bờ môi cũng bắt đầu bước lên máu. Dù sao đánh thật sự là quá mức cháy bỏng, hai người bọn họ mong muốn vây quanh Lôi Đức, nhưng lại bị Lôi Đức một quyền một cái trực tiếp đánh lộn ra ngoài, mà Đồng Kiện Mộ hắn vọt thẳng tới, mong muốn đem cái này Lôi Đức trực tiếp cho đè xuống đất. Nhưng là một chiêu này lại căn bản không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, Lôi Đức cánh tay của hắn căn bản không phải hắn hai cánh tay có thể bả không tới, Lôi Đức trở tay một quyền liền đem cái này Đồng Giám Mũ trực tiếp cho quăng ra ngoài, mạnh mẽ nhường cái này Đồng Kiện Mộ lúc ấy liền té là mặt mũi bầm dập. Tần Vũ hắn nhìn thấy màn này về sau, cả người đều lâm vào một tia trong tới cười, không nghĩ tới vậy mà ở nơi này đụng phải Lôi Đức loại này cường hãn đối thủ, đây quả thực tựa như là ác ngộng như thế, quá mức kinh khủng. Tựa như là một đầu thú như thế, lúc này cái này Lôi Đức hắn còn muốn tiếp tục phát động giống như dã thú và mạnh. không người nào dám đi ngăn cản, nhưng là còn có một người có lá gan này, Lỗ Mãng người, Đường Tam Pháo giờ phút này xuất chiến, hắn đem thân thể của mình tất cả năng lực đều vận chuyển tới một vị trí, dồn khí đan điền, hắn muốn đích thân ngăn cản cái này Lôi Đức xung kích, hắn giờ phút này phát động mãnh liệt nhất chống cự, Lôi Đức coi là gia hỏa này sẽ dùng cái gì thực lực tuyệt đối, hắn dùng hết tất cả, chuẩn bị tới chống đỡ đụng cái này Đường Tam Pháo. Nhưng là không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, Lôi Đức cương chỗ xung yếu đụng Đường Tam Pháo thời điểm, Đường Tam Pháo trực tiếp xoay người, hắn né tránh cái này Lôi Đức công kích mạnh nhất, mà trở tay liền đem Lôi Đức đá té xuống đất, Lôi Đức hắn toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước ném tới trước mắt một cái trên tường, cái kia tường tại chỗ bị xô ra một cái lớn lỗ hổng, Lôi Đức từ tầng thứ 7 trực tiếp té xuống. Lúc này Đường Tam Pháo hắn không khỏi phình bụng cười to. Hơn nữa chung quanh một đám người nhìn xem cái này Lôi Đức chiêu số này quả thực là thật quá ngu xuẩn, hơn nữa Đường Tam Pháo cái này chiêu thật là bốn lượng bắt thiên kim, nguyên bản hắn cùng Lôi Đức so quả thực chính là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là không nghĩ tới Đường Tam Pháo sử dụng một cái đặc biệt giảo hoạt kỹ xảo, vậy mà thật đem cái này Lôi Đức loại này manh thu cấp bậc nhân vật trực tiếp cho con ngã, hơn nữa cho lật tung ném tới 7 tầng phía dưới, cái này chỉ sợ người bình thường ở chỗ này té xuống chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ quẳng thành thịt nát, không nghĩ tới cái này Lôi Đức đang bỏ mấy lần về sau một lần nữa trở về. Lôi Đức từ tầng thứ nhất này tiếp tục hướng phía tầng thứ 7 bò, tại cái này trên đường hắn đối mặt rất nhiều Tần Vũ dưới tay chiến sĩ, đám người này tựa như là bị như chém dưa thái rau đều bị đánh giết trong chớp mắt, Lôi Đức hắn thậm chí cầm lấy một thanh lớn đũa phòng hai, mạnh mẽ chặt đứt một đám người đầu lâu, máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng, vô số người thi thể nằm ngang bày tại trước mặt hắn. Lôi Đức tựa như là một mực cự thú đồng dạng, nụ cười của hắn càng thêm mãnh liệt, hắn giơ lên quyết đoán đem trước mắt một nhóm này người toàn bộ đánh chết tại chỗ, vô số cái thi thể tại thời khắc này bay tứ tung ra ngoài, giờ phút này cái này chiến thần đồng dạng Lôi Đức hắn lần nữa giống giận. Mà giờ khắc này Tần Vũ hắn nhìn chắp sau lưng cái này một cái cự thú, rốt cuộc hiểu rõ ra hỏa này cơ hội là giết không chết. Thế là hắn phân phó đám người tập trung tinh lực đánh ra hỏa này, một trở tay không kịp, cho hắn biết cái gì mới thật sự là cường giả. Giờ phút này Tần Vũ hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vô số người trực tiếp giết xuyên qua đám người này, bọn hắn cùng hô hải khiếu phi nước đại mà đi, đám người kia cương đao đều nâng quá đỉnh đầu. Đầu lĩnh là Đồng Kiến Mộng, hắn hiểu được trận chiến đấu này nhất định phải đến một trận kết thúc. Thế là hắn bọn tới phía trước nhất muốn cùng cái này Lôi Đức cứng đối cứng. Không nghĩ tới Lôi Đức hai cái quyền đầu cứng sờ sờ đập vào trên thân thể hắn, đem hắn toàn thân trên dưới nện ở hơi choáng. Đồng Tiến Mậu hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục chịu đựng lấy loại công kích này, bị người ta Lôi Đức đập mấy lần về sau, toàn thân trên dưới cơ hồ là đều bị nện chính là rách nát không chịu nổi, tại chỗ chết đi. Chương 459, cự thú đồng dạng chương 459, cự thú đồng dạng cự thú Lôi Đức lại một lần nữa phát động kết xù bạo mạnh, hắn loại kia bổ sung trạng thái hướng phía đối diện cái kia Đường Tam Pháo phóng đi, Đường Tam Pháo giờ phút này đã trợn tròn mắt, hắn hiểu được nếu là lại đem hắn đá xuống đi một lần, kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng là mỗi một lần cái này cự thú Lôi Đức xông lên thời điểm sẽ đem quân đội của bọn hắn giết chết một mảng lớn. Lúc này Đường Tam Pháo có chút mắt trợn tròn, trước mắt cái kia Đồng Kiện Vũ cường giả đã chết đi, tiểu tử kia vốn là một cái rất nhân vật xuất sắc, không nghĩ tới lại tại trong trận chiến đấu này trong nháy mắt hôi phi yên diệt, Đồng Kiện Mậu thi thể thậm chí đều không có lưu lại bất kỳ huyết đủ, liền ném một bãi thịt nát. Giờ phút này Đường Tam Pháo hắn có chút gầm thét, mà Đồng Kiện Vũ hai người bọn họ hắn cũng muốn đi lên bơi công, nhưng là dù sao đây là một cái cự hình manh thu nhân vật, hai người bọn họ liều mượn chiến lược của mình thủ đoạn lại căn bản không có biện pháp công kích ra hỏa này, Lôi Đức trở tay liền đem Đồng Kiện Vũ quăng ra ngoài. Đồng Kiện Vũ cả người ném xuống đất, đại địa bên trên hoạch xuất ra một mảng lớn lỗ hổng, máu tươi chảy ngang. Mà Đồng Kiện Vũ hắn thất tha thất thể lúc bò dậy, cái kia Lôi Đức liền đã lao đến, ngẫm lại Đồng Kiện Vũ trực tiếp cho tại chỗ cho đập chết. Vây quanh ở cái này cự thú Lôi Đức sau lưng còn có Đường Hiển Kim cùng Đường Hiển Ân, cái này hai huynh đệ cầm lấy gai sắt mong muốn đem ra hỏa này đuổi trực tiếp đâm xuyên, không nghĩ tới trở tay liền bị Lôi Đức một cước đá bên trong, cái kia Đường Hiển Kim thân thể bị đá bên trong về sau, cả người ngực xương sườn cơ hồ là tại chỗ vỡ tan. Đường Hiển Kim cả người hắn đều mộng, cả người hắn đâm vào cái kia trên tường, đau chính là nhe răng nhếch miệng, hơn nữa hắn mặc dù bây giờ không có chết đi, nhưng là toàn bộ người cũng đã thụ thương nghiêm trọng, cơ hồ là không có cách nào chịu đựng lấy loại này kết xù công kích, hắn cắn răng mong muốn đi chuyển biến loại này càn khôn trạng thái, nhưng lại không khỏi phun một búng máu, vì trên mặt đất lạnh lùng hô hấp lấy. Rất rõ ràng gia hỏa này không còn sống lâu nữa, mà Đường Tam Pháo muốn đi cứu vãn gia hỏa này, không nghĩ tới lại tiếp sau đó cái kia Lôi Đức trực tiếp nhảy lên một cái, tích liệt lực trùng kích mạnh mẽ quán xuyên cái này Đường Hiển Kim thân thể, Đường Hiển Kim bị tại chỗ cho đạp chính là phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp chết tại lúc này. Kinh khủng hình tượng nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, đây thật là một cái rất thê thảm đau đớn kết cục. Nhưng là sự thật đã đạt tới một bước này, cũng không có ai đi nói nhiều cái gì. Đường Hiển Ngân trực tiếp rút ra một thanh cương đao mong muốn đi vây công cái này cự thú Lôi Đức, không nghĩ tới Lôi Đức trở tay liền một cước đá trúng cái này Đường Hiển Ngân, đồng thời mang theo thân thể của hắn trực tiếp kéo lấy kịch liệt va chạm, nhường cái này Đường Hiển Ngân bị đẩy lên cái này tường bên dưới. Đường Hiển Ngân bị tại chỗ đụng cái nát bét, hơn nữa toàn bộ người thân thể trực tiếp bị ném xuống dưới từ cái này 7 tầng tháp bên trên bị ném đi xuống dưới quảng thành thịt nát, đây thật là quá khốc liệt cục diện, Lôi Đức hắn cơ hồ như là một đầu manh thú như thế hướng phía đám người chạy như bay đến không ai có thể ngăn cản. Cái này Lôi Đức quả thực như là một cái ác mộng đồng dạng, hắn rỗi ra một cái tay liền đem trước mắt mấy tên này cho bóp nát, thảm thiết khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả. Mà Tần Vũ hắn nhìn thấy màn này về sau, trực tiếp muốn lên đài đem tiểu tử này trực tiếp cho ép đến. Lôi Đức nhìn thấy có một tên lao đến về sau, tiểu tử này vẫn là Tần Vũ, cho nên hắn trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn mong muốn đem cái này Tần Vũ cũng trực tiếp cho xé thành mảnh nhỏ, nhưng là người ta Tần Vũ hắn là người thế nào? làm sao lại nhường ra hỏa này tùy tiện chống đỡ đâu. Cho nên Tần Vũ trở tay chính là một cước mạnh mẽ đá trúng đối phương cái này ngực, đem tiểu tử này bụng đá chính là đau đớn không thôi, nhường Lôi Đức đều có chút chấn kinh. Lôi Đức hắn từ mấy năm tới nay như vậy đánh trận làm việc cho tới nay đều là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình qua, hết thảy mọi người ở trước mặt của hắn cơ hồ là bị đè xuống đất ma sát. Nhưng là giờ phút này hắn đối mặt Tần Vũ thời điểm, trong nháy mắt liền cảm giác có chút lực không sao biết được cái này Tần Vũ có thể trong nháy mắt liền như là một cái ma thú đồng dạng, giống hắn cái này kịch liệt cổ tay cho quẳng lượt ra. Tần Vũ hắn cái này mấy chiêu quả thực chính là khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, Lôi Đức hắn nương tựa theo lực lượng của mình chuẩn bị đi cải biến một chút cái này cách cục, mong muốn đi nhường cái này Tần Vũ hoàn toàn ăn quả đắng. Nhưng là không nghĩ tới hắn không đợi tiếp xúc Tần Vũ liền bị Tần Vũ dưới tay đồng kiện vũ trở tay đá ngã xuống đất. Lôi Đức trước đó đến cỡ nào cứng hãn, giờ phút này liền đến cỡ nào bị nắm. Lúc này cái này tương đối mạnh cứng rắn ra hỏa quả thực liền như là một cái bị thu thập rơi thái điểu đồng dạng. Lôi Đức hắn thấy được trước mắt Đồng Thiên Bá liền nhấc lên chính mình hai cái cánh tay, mạnh mẽ một đấm đập vào cái này Lôi Đức trên mặt. Lôi Đức tại chỗ liền trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ qua chính mình đối diện ra hỏa này khí lực vậy mà mạnh như vậy, trước đó một mực là giả heo ăn thịt hổ. Mà Tần Vũ hắn thấy được Đồng Thiên Bá chiêu số này trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn đã sớm biết mình những này thủ hạ là có chút bản lãnh. Mà Tần Vũ hắn nhảy lên một cái tựa như là một đầu chuột túi như thế, không ngừng trên nhảy dưới tránh, hắn mấy bước liền đã nhảy tới cái này Lôi Đức trên cổ. Trở tay liền đem cái này Lôi Đức cổ cho bật gãy, Lôi Đức hắn một đầu đâm vào trên mặt đất ngã đầu liền ngủ, mà lúc này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chiến trường này vậy mà đã lên men tới trình độ này. Rất nhiều người đều vô tâm ham chiến, dù sao thời điểm này chiến trường đã nói rõ tất cả mặt nạ hoàng kim gần trong gang tấc đang ở trước mắt, nếu là bọn họ sẽ không hoàn toàn hạ đạt quyết đoán lời nói, chỉ sợ cái này mặt nạ hoàng kim liền sẽ cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Lúc này cái này Tần Vũ hắn một bộ hơn nữa liền hướng phía trước vọt tới, không nghĩ tới đã té lăn trên đất Lôi Đức vậy mà bắt lại Tần Vũ đùi, mạnh mẽ đem Tần Vũ cho lôi kéo, kém chút té ngã trên đất, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có một hơi, sau đó trèo chống hắn còn sống. Tần Vũ hắn rôi ra một chân mạnh mẽ dẫm tại cái này Lôi Đức trên cổ, nhường cái này Lôi Đức ngay lúc đó cổ liền rắc băng một tiếng, đau hắn là thống khổ không chịu nổi, hơn nữa Lôi Đức vừa muốn đứng lên liền bị một cước đá ra đi. Gia hỏa này trước đó đến cỡ nào cường ngạnh, đến cỡ nào có lực đầu, giờ phút này liền bị nắm có nhiều thảm, hắn thậm chí không có cách nào giãy giụa. Bị một cước liền đá trúng ngực Lôi Đức hắn giờ phút này bị triệt để ném ra cái này đáy tháp, hắn kẽ là phân thân toái cốt, trước đó hắn có thân thể của mình nắm trong tay chính mình cường độ nhường hắn có thể sống sót, mà bây giờ hắn lại khống chế không nổi chính mình. Thân thể bị nắm bị đè lại, nhường hắn có chút không chịu nổi loại công kích này, trực tiếp một hơi không có đi lên chết tại chỗ. Gia hỏa này vận mệnh rõ ràng dễ thấy, sắp đi hướng chính mình điểm cuối cuộc đời, Tần Vũ hắn cùng đông đảo các chiến sĩ cùng một chỗ vọt tới cái này bảo tháp đỉnh, mong muốn đi tìm cái này mặt nạ hoàng kim, được đến kết cục sau cùng, Tần Vũ lo nghĩ của hắn đặc biệt chân thực. Chương 460, cấp tốc huyết chương 460, cấp tốc huyết chương Tần Vũ hắn bắn phát đầu hướng phía trên lầu vào tới, trong tay hắn cầm lấy cái kia thanh trên cương đao mặt lóe ra mê người qua mang. Vô số người đều biết, bây giờ bọn hắn đã đạt tới cái này lâu đỉnh cao nhất, bọn hắn sắp đối mặt chính là toàn bộ chiến trường bên trên người nổi bật, cái này mặt nạ hoàng kim hiện đại chủ nhân. Tên là Mã Thanh Giang Hỏa, cái này Mã Thanh hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người không biết rõ, giờ phút này bọn hắn đều tại tỉnh táo quan sát lấy đây hết thảy, đang suy tư tiếp xuống sẽ thế nào đi đối kháng. Đồng Tiện Vũ lúc trước hắn nghe nói qua Mông Cổ Đế quốc một số người tương đối tôn trọng lời nói, cho rằng cái này Mã Thanh thực lực của hắn không tại bất luận cái gì Mông Cổ Đế quốc quân thiệt phía dưới. Nhất là Mã Anh, hắn đã sớm biết, nếu là cái này Mã Thanh không có bất kỳ cái gì bản lãnh, bọn hắn bọn này Mông Cổ quân thiệt làm sao lại đem hắn lưu lại tới lúc này. Có lẽ một nhóm lớn người cũng đã giết điên rồi, đem ra hỏa này đè xuống đất ma sát, đem hắn hoàn toàn chém chết, loại chuyện này thật sự là quá chân thực, Mã Anh hắn sớm đã biết loại tình huống này phát triển cùng kết cục. Một nhóm lớn người đều đang đợi lấy tiếp xuống tình huống, mà lúc này cái này Mã Anh hắn một mực tối lui tới đằng sau. Hắn muốn cho phía trước mấy vị này chiến sĩ tiến hành công kích, muốn xem một chút trận chiến đấu này đến cùng sẽ phát triển tới dạng gì cực hạn. Tần Vũ hắn một bộ cười lạnh, hắn vừa đi lên bậc cấp liền thấy một người dáng dấp hung ác, hơn nữa đặc biệt tàn nhẫn ra hỏa, nhìn xem bọn hắn. Xem ra các ngươi là có chút bản lãnh, lại có thể đến chúng ta vị trí này, vẫn có chút dứt khoát. Bất quá các ngươi tại đại ca của chúng ta trước mặt quả thực liền là trò trẻ con, một cái rắc rưởi mà thôi. Giờ phút này một người đàn ông hắn cũng là Mã Gia, tên là Mã Gia Phi, trong tay hắn cầm một thanh đại khảm đao, hắn là Mã Thanh trung thực tín đồ, là một cái rất xem trọng Mã Thanh nam nhân, cho rằng Tần Vũ chẳng qua là một cái rất kéo hông tiểu tử mà thôi. Lúc này cái này Mã Thanh hắn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ đứng tại trước mặt mọi người, cái kia một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, nhìn xem đám người giống như cho rằng Tần Vũ không có khả năng đánh bại hắn như thế. Cái này Mã Gia Phi thực lực của hắn quả thật có chút cường ngạnh, tại từng ấy năm tới nay như vậy một mực chịu đủ thế lực khắp nơi tôn trọng, cho nên hắn có thể từ Mã Thanh bên người đứng vững nguồn gốc cũng là có thực lực của mình. Lúc này cái này Mã Thanh hắn trừng một đôi mắt, kia một cỗ phun lửa khí thế nhường rất nhiều người đều dọa lui. Nhưng là đám người này cũng căn bản không cho Mã Thanh bất kỳ thể diện. Cũng cùng theo lên chiến trường này, Đồng Tiểu Huyền mục đích rất rõ ràng, hắn cho rằng cái này Mã Thanh là một cái trên giang hồ đại lao, có thể trưởng khống mặt nạ hoàng kim người. Đồng Tiểu Huyền nói rất rõ ràng, tiểu tử này là có thực lực, hơn nữa không phải có đồng dạng thực lực, hắn có thể thông qua năng lực của mình đi cải biến toàn bộ người chung quanh khí chất. Dù sao cái này mặt nạ hoàng kim là có chính mình nên có mị lực, lúc này cái này Mã Thanh thấy được trước mắt đám người này tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Một đám phế vật cũng dám tới chúng ta nơi này đến đánh trận sao? Một đám mặt hàng này cũng nghĩ đến chúng ta nơi này cầm mặt nạ hoàng kim, thật là buồn cười quá mất mặt. Mã Thanh hắn cắn răng đồng thời nổ một ngụm nước bọt, chung quanh mấy người đều điên cuồng vỗ tay, Mã Gia Phi cùng Mã Gia Lệ hai người này đều là Mã Gia cường giả. Hai người bọn họ nhìn xem Mã Thanh đều lộ ra cười to, bọn hắn là Mã Thanh trung thực người ủng hộ, thấy được Tần Vũ một nhóm này cao, chiều cao, buồn bã, mập gầy, gầy ra hỏa. Nhưng cái này Mã Thanh đoàn đội cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, hai Mã Thanh chính hắn là có chính mình chuyên môn cán bộ, trước mắt lầu dưới đám người kia đều là một đám bọn thủ hạ. Mà hiện nay bên cạnh hắn mấy người này là hắn chân thực cán bộ, đám gia hỏa này đều là hắn đáng tin người ủng hộ Mã Gia Phi, Mã Gia Lệ cùng Mã Gia Hưng. Mấy người này bọn hắn đều cầm lấy riêng phần mình vũ khí đứng vững nguồn gốc, mà phân biệt đối ứng Tần Vũ trước mắt mấy người này. Ngựa tốt bay hắn rút đao ra liền hướng phía Đồng Kiện Vũ vọt tới, tiểu tử này tại toàn bộ trên giang hồ danh xưng một cái mặt quỷ siêu nhân, hắn làm chuyện gì đều giảng cứu một cái nhanh, chuẩn, hung ác. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Đồng Kiện Vũ nhìn thấy gia hỏa này lao đến, trực tiếp rút ra một cây đao, mạnh mẽ đè vào đối phương cái kia thanh vũ khí phía trên. Chuyện này làm cho đối phương trực tiếp mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng Kiện Vũ hắn một bộ vinh báo tự đắc dáng vẻ, cho rằng loại trình độ này cũng không thể đem hắn cho trực tiếp giết chết, mà Đồng Kiện Vũ trở tay chính là một cước đá trúng đối phương ngực. Đối diện gia hỏa này rất là gian nan, một mặt khó có thể tin, không biết do thủ đoạn tấn công như thế này đến cùng đến cỡ nào cường ngạnh. Đồng Tiểu Huyền ở phía sau đi theo giải thích, hắn xác định đòn công kích này thủ đoạn chẳng qua là Mã Gia Phi sử xuất một nửa cường độ. Nếu là thật sự nhường cái này Mã Gia Phi sử xuất toàn bộ lực lượng, chỉ sợ Đồng Kiện Vũ nửa đường cũng chống đỡ không được. Đồng Kiện Vũ nghe nói Đồng Tiểu Uyển những giải thích này, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Đồng Kiện Vũ hắn đối với Đồng Tiểu Uyển nói thẳng một câu, lão tử cũng sử xuất một nửa lợi tức, không có sử xuất toàn bộ lực lượng cùng hắn đánh, ngươi chứng minh như thế nào ta đánh không lại hắn đâu. Đây quả thực là nói chuyện giật gân. Đồng Kiện Vũ nói xong cũng nhảy lên một cái phi tốc vào tới, một quyền kia đầu liền đập vào đối diện Mã Gia Hưng trên thân thể. Mã Gia Hưng trở tay chính là một cước quật ngã Đồng Kiện Vũ cùng Đồng Kiện Vũ, hắn vừa vặn đứng lên liền bị Mã Gia Phi chống đỡ trán của mình. Hai người kia đao pháp đặc biệt nhanh, cấp tốc, nhưng rất nhiều người cũng không có cách nào chống đỡ. Tần Vũ nhìn thấy màn này cũng trực tiếp tránh vào tới, ngay một khắc này, một đống người nhìn thấy Tần Vũ xuất động, cũng bắt đầu vây công tới. Dù sao thu thập Tần Vũ, là bọn hắn cái này một đám lớn người ý nghĩ, bắt giặc trước bắt vua, đã trở thành khắc vào bọn hắn trong xương một cái ý nghĩ. Lúc này Tần Vũ hắn phá lên cười, cuốn hô hải khiếu đồng dạng đao đang không ngừng múa. Tựa như là một con rồng đang không ngừng tung bay, mạnh mẽ hướng trước mắt mấy người cho cạo gió chém ngã. Mã Gia Lệ thấy được Tần Vũ cái này vũ lực trị phá trần dáng vẻ, không thể nín được cười lên. Hắn sử xuất một cây trường thương cùng Tần Vũ phi tốc xạ kích, mà Thái Sử Từ thấy được gia hỏa này vậy mà sử dụng trường thương, không khỏi dương cung bắn tên. Một thanh đặc biệt mãnh liệt kiếm sĩ trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, mong muốn đem Tần Vũ xem như bắn giết. Nhưng là Tần Vũ làm sao lại bị loại vũ khí này cho công kích đâu? Tần Vũ trở tay chính là một cước mạnh mẽ đá vào cái này vũ khí phía trên, nhường cái này vũ khí trực tiếp rớt xuống. Đinh đương một tiếng, trên mặt đất bắt đầu một trận băng động, mà Mã Gia Lệ hắn nhìn thấy màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn chưa từng có nghĩ tới hiện trường vậy mà lại phát triển tới cái này cực hạn vị trí. Rất rõ ràng toàn bộ chiến trường đã đạt tới một cái không có khả năng dự đoán thời cơ, mang theo mặt nạ hoàng kim cái này đầu lĩnh hắn cười to một tiếng, trực tiếp rút đao ra sông đi qua. Chương 461, Mã Thanh cùng mặt nạ hoàng kim. Chương 461, Mã Thanh cùng mặt nạ hoàng kim. Mã Thanh chiêu số này thật sự là quá mức quả quyết, hắn một chiêu liền đem Đồng Kiện Vũ đè xuống đất, Đồng Kiện Vũ không đợi dây rủa đứng dậy thời điểm liền đã bị trở tay đá bay, ra ngoài đau Đồng Kiện Vũ là nhe răng niết miệng, thống khổ bất an. Mà đổi thành bên ngoài một nhân vật hắn đã sớm đã thấy cái này một cái tình huống, bắt đầu hướng phía Mã Thanh giết tới, nam nhân này chính là Đường Tam Tháo. Hắn sử dụng ra kinh người hai cái cự truy, mong muốn tại cái này Mã Thanh trên đầu không nghĩ tới, lại bị trở tay vấp ngã xuống đất. Đường Tam Pháo hắn không nghĩ tới đối thủ của mình lại có cao như vậy tấn mãnh năng lực, nhường hắn căn bản bất lực chống đỡ. Lúc này Mã Thanh hắn cắn răng mong muốn đi phấn khởi chống cự, ngẫm lại nam nhân trước mắt này cho trực tiếp thu thập hết. Nhưng là hắn không có nghĩ qua đối thủ của mình lại còn có cao hơn tốc độ. Chỉ là trong chớp mắt cái này Mã Thanh liền đã sử dụng ra mặt nạ hoàng kim, dùng cái mặt nạ này có thể công kích, có thể phòng thủ, mạnh mẽ một cây đao liền đem Đường Tam Pháo đuổi thông suốt mở một cái lỗ thủng to lớn, phía trên máu tươi chảy ngang. Loại chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị cùng khiến người ta cảm thấy chắc tuyệt, mà lúc này Đồng Kiện Vũ rút đao, hắn cái kia trên đao lóe ra hàn quang, hơn nữa trong chớp mắt liền quán xuyên đối diện Mã Thanh đùi, nhường hắn đau chính là nhe răng niết miệng, thống khổ không chịu nổi. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn vốn cho là mình có thể thắng, nhưng là không nghĩ tới Mã Thanh chân vết thương vậy mà căn bản không hề ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Mã Thanh trực tiếp cùng mà lên hướng phía Đồng Kiện Vũ tiếp tục giết tới đây, ngay một khắc này, Tần Vũ trực tiếp đứng bước công kích của hắn. Hai người vũ khí đụng vào nhau, đánh là đinh đương rung động. Vô số người đều nhìn xem trận này, máu cùng nước mắt cháy bỏng đến cùng đến cỡ nào hại người. Mà Đồng Kiện Vũ hắn thấy được đám người kia hướng phía mình giết tới, không phải nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới Mã Thanh chỉ là một thanh trường thương, vậy mà mạnh mẽ quán xuyên Đồng Kiện Vũ đùi, Đồng Kiện Vũ toàn bộ chân cũng bắt đầu điên cuồng máu chảy, mà Tần Vũ hắn nhìn thấy màn này trực tiếp quăng tới, một cước đá trúng Mã Thanh ngực. Nhưng là người ta mặt nạ hoàng kim lại cản trở cái này đòn công kích chí mạng. Nếu là người bình thường chỉ sợ bị Tần Vũ dạng này đá một cước về sau trực tiếp lồng ngực nổ tung, cả người liền chết oan chết uổng. Nhưng là không nghĩ tới cái này Mã Thanh lại có thể ngăn cản được Tần Vũ cái này hạch tâm công kích, mà Tần Vũ trở tay liền đem Mã Thanh giơ lên quẳng xuống đất, nhường cái này Mã Thanh là nhe răng niết miệng. Mặt nạ hoàng kim thu hoạch năng lực bên trên thật sự là quá mức khó khăn, mà anh Sơn phía sau một nhiệm kỳ phất cờ hò reo, mặc dù hắn biết cái này Mã Thanh là rất mãnh liệt, nhưng là chân chính đến chiến trường thời điểm, bọn hắn cũng là có chút cháy bỏng, bọn hắn là duy trì Tần Vũ một phương này. dù sao cái này quân phiệt ở giữa hôn chiến là không thể tránh được. Toàn bộ Mông Cổ Đế quốc nhiều năm như vậy cắt đứt hoàn toàn đều là tại Tần Vũ trước khi đến đánh là ngươi chết ta sống, Tần Vũ đến về sau bọn hắn bắt đầu thống nhất đối ngoại mong muốn đi đối phó cái này Tần Vũ. Cho nên có một số việc không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ được, mỗi người đều có chính mình mục tiêu cùng mình giác ngộ, bọn hắn mong muốn bắt lấy Tần Vũ, đây là một cái cơ hội, cũng là một cái lựa chọn. Giờ phút này mà anh hắn duy trì Tần Vũ muốn đem cái này Mã Thanh bọn hắn đánh bại. Dù sao nếu là tương lai Tần Vũ chết, cái này mà anh cũng không đến nỗi thông qua cố gắng của mình từng bước đem cái này Tần Vũ cho trực tiếp thu thập hết rồi. Mã anh hắn một thanh cương đao hướng thẳng đến đối diện mấy người trên mặt nào tới, thanh này cương đao hắn là hướng về phía Mã Gia Phi nhà cái gì. Nhưng là Mã Gia Phi chiêu số của hắn cũng là đặc biệt quỷ dị, hắn trở tay chính là cùng Mã anh đụng nhau lên, mạnh mẽ muốn đem Mã anh đầu chặt đi xuống. Mã anh hắn làm sao lại tùy tiện chết chứ? Trong tay hắn còn tại Mã Đức Bưu trực tiếp xuất ra một thanh cỡ lớn lang nha đồng hướng phía đối diện Mã Gia Phi đầu góc bên trên đập tới, hai người lẫn nhau va chạm, phía trên đốm lửa bắn tứ tung. Rất nhanh, tiếp xuống Mã Đức Bưu hắn đứng vững vàng nguồn gốc, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất cùng trước mắt đám người này giao chiến, đồng thời đem mấy người bọn hắn tại chỗ cho đập chết. Nguyên bản cái này Mã anh ngay từ đầu nghĩ đến chính mình sẽ thắng. Thế nhưng là khi hắn đối mặt Mã Thanh một nhóm này quân phiệt thủ hộ mặt nạ hoàng kim tại bộ đội thời điểm, rốt cục ý thức được cái này Mã Thanh có thể không phải người bình thường vật. Bọn hắn những người này cùng hắn đối kháng quả thực chính là người si nói ngọng, quả thực chính là tại lấy chính mình bị rồi lo cái đỉnh sức chiến đấu cùng khiêu chiến người ta đỉnh cấp chiến thần. Ngay cả cái kia Mã anh trong tay vẫn là cán bộ bình thường kia tam đại cán bộ một trong bất cứ người nào đều có thể cùng cái này Mã anh đánh đồng, Mã anh hắn không phải cắn răng cùng đối phương tiếp tục bắt đầu xé rách. Mà ngay ở một khắc đó trước mắt cái kia Mã Gia Phi, hắn trực tiếp mong muốn đem Tần Vũ cho tại chỗ đâm chết, bất quá Tần Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này. Tần Vũ trở tay chính là một cây trường thương bắn tới. Thanh này trường thương mạnh mẽ bắn thủng trước mắt ngựa thêm vì đuổi. Mà Mã Gia Phi vừa mới thụ thương liền bị Mã anh trực tiếp tiếp đủ dành trước trở tay liền một thanh cương đao chặt đứt người ta đầu lâu. Chuyện này đặc biệt ly kỳ, rất nhiều người đều chấn kinh ngay tại chỗ. Dù sao bọn hắn đều là Mông Cổ Đế quốc anh dũng không sợ chiến sĩ, giờ phút này cái Mã anh lại có thể thống hạ sát thủ, nhường Đồng Kiện Vũ trong lòng rất là không ổn định. Dù sao Đồng Kiện Vũ hắn hiểu được một người nếu là có thể phản bội, hắn sẽ không liên hệ bất luận người nào, hắn sẽ có các loại không từ thủ đoạn, trong tương lai nếu là phản loạn Tần Vũ lời nói, tiểu tử này sợ rằng sẽ càng nhanh. Cho nên lúc này Đồng Kiện Vũ hắn không đúng lắm nam nhân này có cái gì cảm bạo, mà là rút ra một cây đao chuẩn bị tùy thời mà động. Nếu là có một cơ hội giết hắn, như vậy Đồng Kiện Vũ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng là Tần Vũ lại mỉm cười, hắn nhường cái này Đồng Kiện Vũ đừng đi nghĩ quá nhiều đồ vật, nhường Đồng Kiện Vũ đi cân nhắc như thế nào đi đánh thắng thắng trận liền tốt, cái này mà anh tương lai hắn tự có tính toán. Đều đã nói đến mức này, đã Tần Vũ hắn không quá muốn cùng cái này mà anh vạch mặt, Đồng Kiện Vũ cũng không muốn làm cái này ác nhân, hắn biết tương lai tất cả hậu quả xấu đều là bọn hắn cần chính mình đi gánh chịu. Dù sao cái này mà anh nếu là trực tiếp phản bội chạy trốn, bọn hắn có thực lực tuyệt đối đi nghiền ép cái này mà anh. Đến lúc đó Đồng Kiện Vũ hắn nhất định sẽ làm tất cả mọi người quân tiên phong đội, đem cái này mà anh trực tiếp ra tay. Tần Vũ hắn cũng là quyết định này, nếu như là cái này mà anh tương lai có làm phản tâm tư lời nói, như vậy đường Đồng Kiện Vũ đi mở đầu pháo nhất định sẽ làm ra một chút rất kết cục tốt đẹp. Lúc này Tần Vũ hắn rút ra một cây đao chỉ hướng thương cung. Hắn đối với trước mắt đám người kia trực tiếp gầm thét một câu. Hiện nay hắn mục đích lớn nhất chính là được đến cái này mặt nạ hoàng kim, đem bảo bối này đặt vào lòng bàn tay của mình bên trên. Chỉ có đạt tới đồ vật này, bọn hắn mới có thể tại Mông Cổ Đế quốc cái này một mảnh quân phiệt san sát địa phương đặt chân thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Chương 462, Mã Thanh vô địch thủ. Chương 462, Mã Thanh vô địch thủ. Rất nhanh một nhóm người này đều bao vây Mã Thanh, muốn đem giá hỏa này trực tiếp cho tại chỗ thu thập hết. Nhưng là Mã Thanh là nhân vật bậc nào, hắn có thể thủ hộ mặt nạ hoàng kim nhiều năm như vậy, hắn xem như toàn bộ Mông Cổ Đế quốc một cái thanh danh hiển hách quân thiệt, hắn làm sao lại bị trước mắt mấy cái này tàn quân bại tướng cho trực tiếp thu thập. Trước mắt mấy tên này tất cả đều là Mã Anh thủ hạ đắc lực, bọn hắn trong đó có Ngựa Tiêu cùng Mã Đức Áo hai người này xuất ra đao liền muốn vây công Mã Thanh. Nhưng là hai người này mong muốn đi chiếm được đầu công lại có chút vấn đề. Bởi vì bọn hắn cùng Mã Thanh căn bản không phải một cấp bậc, Mã Đức Bưu hắn một cây đao liền vùng qua, nhưng lại không có cách nào đem trước mắt Mã Thanh trực tiếp thu thập hết, càng tương phản, hắn lại bị Mã Thanh một cây trường thương trực tiếp bắn thủng đùi. Loại này đau đớn kịch liệt nhường hắn có chút tan nát cõi lòng, nhưng lại bất lực, thật là đau thấu tim gan. Mã Thanh từng ấy năm tới nay như vậy đánh trận làm việc đều là có một cái tuyệt đối mục đích, chính là được, hắn cũng là bởi vì có tuyệt đối loại kia chế hành quyền, hắn có thể tại vô số cái trên chiến trường như cá gặp nước. Rất nhanh hắn liền đem trước mắt mấy tên này cho đè vào trên mặt đất ma sát đau, trước mắt mấy người này đều là nhe răng toét miệng, có chút đung đưa không ngừng. Mà Mã Đức Bưu nhìn thấy màn này, hắn đối với sau lưng Mã Anh nói rằng: "Đã người ta Tần Vũ hắn trợ giúp chúng ta đi đánh thiên hạ, Tần Vũ hắn làm nhiều như vậy cố gắng chuyện, chúng ta làm sao lại cướp người ta Tần Vũ công lao đâu? Hiện tại nhường Tần Vũ ra sân a." Trước đó cái này Mã Đức Bưu cân nhắc rất rõ ràng, nếu để cho Tần Vũ giành được cái này mặt nạ hoàng kim, tương lai bọn hắn Mã gia toàn bộ quân phiệt sẽ dễ dàng nhận chế hành. Cho nên Mã Đức Bưu chuẩn bị tự mình đi cướp đoạt. Hơn nữa mà anh hắn cũng cho rằng cái kia Mã Thanh thực lực quả thật có chút quỷ dị, nhưng là không đến mức một chút cũng đánh không bại, cho nên Mã Thanh chờ trực diện đối thủ thành Mã Anh cái này mấy cường giả. Nhưng là đợi đến Mã Đức Bưu mấy người bọn hắn ra sân về sau, lại bị đánh có bất kỳ chống đỡ chi lực đều không có trở tay liền bị quật ngã, Mã Thanh hắn một cước liền đem cái này Mã Đức Bưu đá bay ra ngoài, Mã Đức Bưu kèm chút toàn bộ thân thể cũng bắt đầu điên cuồng phun huyết, điên cuồng thổ huyết, mà Mã Đức Áo hắn chuẩn bị ra sân đem Mã Thanh trực tiếp một cái tập kích bất ngờ. Cách làm này hoàn toàn chính là nằm mơ, hơn nữa trở tay liền bị Mã Thanh một thương cho đâm xuyên qua, Mã Thanh lúc ấy liền quỳ trên mặt đất cả người mắt trợn tròn, mà cái này Mã Thanh hắn mới vừa ở trên mặt đất liền trong nháy mắt bắn lên, một tuần bên trong liền đem đối diện cái này Mã Đức Áo cho trở tay đâm xuyên, Mã Đức Áo hắn lúc ấy liền đã đau chính là nhe răng niết miệng, tan nát cõi lòng, mong muốn đi rút lui lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mã Đức Áo hắn cái này một cái thủ đoạn ngã xuống đất, lúc này kia phía sau Mã Anh liền trợn tròn mắt, hắn nguyên bản sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, hắn hoàn toàn chính là dựa vào chính mình bọn này các cán bộ xuất thủ, lúc này hắn thấy được hai cái này cán bộ ứng thanh ngã xuống đất, quả thực liền như là giống như phế vật, hắn trong nháy mắt liền có một ít hoang thần, mà sau lưng Tần Vũ hắn thấy được bên này chiến đấu, như thế cháy bỏng, không thể nín được cười lên. Đám người kia thật chẳng lẽ lớn bao nhiêu bản sự sao? Đến bây giờ hoàn toàn chính là tại nói nhảm, cho nên Tần Vũ hắn nhảy lên một cái bay, thân qua tới bên cạnh của bọn hắn. Tần Vũ một cước đá vào cái kia Mã Thanh trên thân, nhưng là Mã Thanh như sắt thép đồng dạng. Mã Thanh hắn không có mà cười cười nhìn Tần Vũ, xem ra chỉ có cái này Tần Vũ thực lực cùng hắn có thể có đánh đồng trình độ, chung quanh mấy người kia cơ hồ đều là giao trộn. Nhìn thấy Mã Thanh kia một bộ khinh thường biểu lộ, Đường Tam Pháo hắn xưa này đều không có nhận qua dạng này bất khí. Cho nên hắn trực tiếp cuốn lên một thanh lớn cương đao, hất ra bờ vai của mình, sau đó vào tới, hắn mong muốn lấy chính mình man lực đem đối diện cái này Mã Thanh trực tiếp cho thu thập hết. Nhưng là cái này Mã Thanh lại có chính mình độc đáo kiến giải, Mã Thanh một thanh bóp lấy đối diện cái này Đường Tam Pháo, đem hắn trực tiếp ném ra ngoài, Mã Thanh cả người đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại có dạng này dứt khoát. Mà Mã Thanh hắn cẩn thận suy tư một chút, xác nhận trước mắt đám người kia là Tần Vũ, hắn tựa như là minh bạch lúc trước Độc Cô Thiên Hạt đối thủ đến cùng là ai. Ngươi còn nhận biết Độc Cô Thiên Hạt đâu, đây thật là quá mức không hợp thói thường, ta trước đó còn tưởng rằng tiểu tử này rất là không có cái gì bài diện, chẳng qua là một cái chó nhà có tang mà thôi. Tần Vũ hắn bên này nói trước mắt cái này Mã Thanh không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn cho rằng cái này Tần Vũ hoàn toàn là tại nói nhảm, Mã Thanh hắn giải thích chính mình một hệ liệt cái nhìn. Hắn cho rằng toàn bộ thiên hạ hoàn toàn cũng có thể là nói là Độc Cô gia tộc. Cái này Độc Cô Thiên Hạ hắn có rất thâm hậu thực lực cùng bối cảnh, hắn nhận biết toàn bộ Trung Nguyên khu vực 18 vị lãnh tụ, đây đều là một chút đỉnh cấp truyền thuyết cấp nhân vật, mỗi người bọn họ chiếm lĩnh một tòa thành thị, những nhân vật này đều sẽ bảo vệ được Độc Cô Thiên Hạ. Muốn nói cái này Tần Vũ hắn có thể thông qua dạng gì cường độ đi đánh trận đâu? Loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, mà Tần Vũ nghe nói cái này Độc Cô Thiên Hạ còn có như vậy dứt khoát, không thể nín được cười lên. Đợi đến hắn đem Mông Cổ Thảo Nguyên nơi này toàn bộ càn quét về sau, hắn liền trở lại Trung Nguyên khu vực một lần nữa đi tìm cái kia Độc Cô Thiên Hạc, đem cái kia Độc Cô Thiên Hạc hoàn toàn thu thập hết. Loại chuyện này Tần Vũ hắn vừa nói ra khỏi miệng, Mã Thanh liền cười, còn muốn đi thu thập hắn toàn bộ Mông Cổ Thảo Nguyên. Mông Cổ Thảo Nguyên hết thảy có bát đại quân phiệt, cái này tám vị quân phiệt mỗi một cái đều là đỉnh tiêm nhân vật. Nếu như là Tần Vũ, hắn bây giờ đã làm rơi mất trong đó hai cái quân phiệt, một cái là tại trên đầu thành Mã Khải, tên kia chỉ huy một chút đặc thù vũ khí, tại thành lâu bên trong lâu dài tác chiến, tựa như là một con rùa đen rút đầu như thế. Loại chuyện này cũng không có cái gì ghê gớm. Mà cái này một cái khác quân phiệt cũng chính là Mã Anh, tiểu tử này coi là một cái phe đầu hàng. Nhưng là thật đầu hàng hay là giả đầu hàng, hiện tại vị này Mã Thanh đều không thể kết luận. Nhưng là rất rõ ràng chính là Mã Thanh hắn là thấy rõ, cái này Mã Anh chính là vì đoạt mặt nạ hoàng kim mà đến. Cho nên Mã Thanh cùng gia hỏa này cũng là không có cái gì thảo luận trình độ. Cho nên cái này Tần Vũ hắn tương lai còn muốn đối mặt mặt khác mấy vị quân phiệt, bọn gia hỏa này đều là đỉnh tiêm nhân vật, đến cùng Tần Vũ có thực lực này không có còn cũng là một cái vấn đề. Lúc này cái này Mã Thanh đem những này lời nói rất rõ ràng, Tần Vũ không khỏi nở nụ cười. Mà anh đều đã bị xử lý, hắn chỗ thành thị là cỡ nào to lớn một cái thành thị, dạng này Tần Vũ đều không để vào mắt, còn có ai có thể cùng hắn đối kháng đâu. Cho nên Tần Vũ hắn trở tay một đao liền cùng trước mắt cái này Mã Thanh đụng vào nhau, Mã Thanh hắn một mặt cuồng ngạo, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Tần Vũ, hắn gầm thét một câu, đồng thời giận cùng nói, tiểu tử, lão tử sẽ để cho ngươi hoàn toàn đánh mất nhất định tổn thương. Ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn hủy diệt, ta sẽ để cho ngươi tại cõi đời này ở giữa không cách nào sống sót xuống dưới. Chương 463, Phẫn Nộ Điên Cuồng Chém chương 463. Phẫn nộ điên cuồng chém Tần Vũ thấy được trước mắt Mã Thanh tức giận như vậy, không khỏi cười nở hoa, hắn căn bản không có quan tâm cái này Mông Cổ Đế quốc quân phiệt đến cùng có thể sáng tạo ra thương tổn như thế nào, hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này Mã Thanh ở trước mặt của hắn có thể thể hiện ra dạng gì dáng vẻ. Lúc này Tần Vũ trở tay chính là một cây trường thương bắn tới, mạnh mẽ cùng Mã Thanh cái kia thanh trường thương đối kháng lẫn nhau. Hai người vũ khí tựa như là hai cái ngân xà đồng dạng tại không ngừng xoay quanh quấn quanh, hơn nữa đánh là có đến có về đặc biệt quỷ dị. Mà Tần Vũ cái kia thanh vũ khí tựa như là một đầu ma thú như thế, có thể có linh hồn của mình hướng phía Mã Thanh phía bên kia bắn tới. Mã Thanh một mực mang theo mặt nạ hoàng kim, hơn nữa căn bản không biết rõ hắn dáng dấp là dạng gì. Mã Thanh hắn cất bước nhảy vọt về sau liền đã xoay người lên tới. Mã Thanh hắn ý tứ là hắn có thể trong nháy mắt đánh bại Tần Vũ, đồng thời đem cái này Tần Vũ thu thập thương tích đầy mình. Cách nói này nhường Tần Vũ dưới tay bọn này cuồng ngạo các chiến sĩ đều có chút điên cuồng, bọn hắn cho rằng cái này hoàn toàn là đối Tần Vũ một cái khinh nhẫn. Dám đối đại ca của chúng ta vô lý, ngươi thật đúng là chán sống rồi. Hiện tại chúng ta liền để ngươi hoàn toàn biết cái gì mới gọi vận mệnh vô thường. Nói chuyện chính là Đường Tam Pháo, hắn sử xuất chính mình hai cái nắm đấm, một đấm một cái đánh tới hướng Mã Thanh, cái này kịch liệt nắm đấm nguyên bản có thể trong nháy mắt đánh lui một cái mãnh hổ. Nhưng là giờ phút này đối mặt Mã Thanh hoàn toàn chính là không có bất kỳ năng lực tác chiến, trở tay liền bị Mã Tinh một chiêu giải quyết đi. Mã Thanh hắn bị Đường Tam Pháo đánh trúng, nhưng lại không có nhận Đường Tam Pháo tổn thương, càng tương phản, Đường Tam Pháo trực tiếp bị giơ lên quẳng xuống đất đập hắn là đầu bốc lên kim tinh trong mắt tỏa ánh sáng. Ngựa Khánh hắn không có nghĩ qua chính mình vậy mà còn có cơ hội cùng trước mắt loại này cự thú đấu vật. Nhưng là tiểu tử này lại không có bất kỳ cái gì bản sự ở trước mặt của hắn liền như là một đứa con trai đồng dạng. Tần Vũ thấy cảnh này, một cây trường thương bắn tới, suy nghĩ một chút cái này Mã Thanh tại chỗ cho làm xuyên. Nhưng là cái này Mã Thanh làm sao lại tùy tiện tha thứ đám người kia đâu? Một cước liền đá trúng Tần Vũ thân thể. Tần Vũ hắn không khỏi lượng thương hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Dù sao cái này mang theo mặt nạ hoàng kim nam nhân tựa như là một đầu ma thú đồng dạng, lúc này Tần Vũ hắn cẩn thận quan sát một bên mấy tên kia. Cũng tỉ như nói mặt nạ hoàng kim Mã Thanh hắn thực lực sát thực tương đối mạnh hung hãn. Nhưng là dưới tay hắn Mã Gia Phi hiện tại mấy bước lao đến. Ngựa tốt bay hắn mong muốn đi cùng Tần Vũ cứng đối cứng, hắn thấy được Tần Vũ tựa như là có sơ hở gì, mong muốn trong vòng một chiêu giải quyết đi cái này Tần Vũ. Nhưng là hắn giống như quên đối mặt mình người là ai. Tần Vũ hắn tại nhiều năm như vậy bên trong xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế lô mãng tiểu tử, trực tiếp một cây trường thương bắn tới, mạnh mẽ quán xuyên Mã Gia Phi yết hầu, Mã Gia Phi tại châu ngã trên mặt đất. Mã Gia Lệ hắn thấy được đệ đệ của mình chết trước mặt mình, không khỏi lúc ấy liền phẫn nộ, hắn ba bước làm năm bước, mới vừa rồi còn cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ đâu, hiện tại liền đã xuyên tới Tần Vũ trước mặt. Hai người thương thép đối trường thương đánh là có đến có về, va chạm vô cùng đau đớn, lúc này Mã Gia Lệ nàng nguyên bản có thể trong nháy mắt đánh xuyên một cái cự hình mãnh hổ. Nhưng là đối mặt Tần Vũ hắn vậy mà căn bản không có bất kỳ lực lượng. Mã Gia Lệ bị một cước nhấc bay ra ngoài, hắn trực tiếp giống như là một cái lưu tinh như thế vọt tới, đập vào một cái trên vách tường, hắn mong muốn đi tiếp tục ra tay, lại bị Tần Vũ một đao cắt cổ. Thế là Mã Thanh hai cái này đỉnh cấp cán bộ tại cái này trong chớp mắt toàn quân bị diệt, hai người bọn họ ngọn củ tỏi ngã trên mặt đất. Mà chỉ còn lại một cái Mã Gia Lôi hắn thấy được trước mắt đây hết thảy, không khỏi lên cơn giận dữ, mong muốn đi tiến lên công kích. Hắn không biết mình mục tiêu là ai, bởi vì đối thủ của mình thật sự là quá mạnh, đám người kia mỗi người đều là hướng về phía tính mạng của hắn tới. Loại thời điểm này Mã Gia Lôi hắn cắn răng muốn đi cải biến cái này chiến cuộc, nhưng là không nghĩ tới trong chớp mắt, Mã Gia Lôi hắn liền thấy một thanh mãnh liệt đao phá vỡ không khí, mạnh mẽ chặt đứt hắn hai cái cánh tay. Mã Gia Lôi hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, vừa muốn rút lui liền bị một thanh trường đao quán xuyên phía sau lưng của hắn, máu tươi bắn tung tóe, thống khổ không chịu nổi, nhường Mã Gia Lôi lúc ấy liền ngã trên mặt đất. Người này không phải người khác, chính là Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ là nhân vật thế nào? Hắn lúc trước nhận qua một lần tổn thương về sau liền hiểu trận chiến đấu này hắn nhất định phải nỗ lực chính mình tuyệt đối cố gắng, muốn để tất cả mọi người biết hắn tại toàn bộ chiến trường phía trên là dạng gì tiêu chuẩn. Cái này một cái cự thú như thế nhân vật tại lúc này đã đánh mất toàn bộ hy vọng xa vời, hắn toàn thân bốc lên bốc hơi nhiệt khí, hơn nữa bắt đầu tiến hành xuống một đợt công kích. Đồng Kiện Vũ hắn lấy ma thú đồng dạng dáng vẻ nhìn xem đám người kia. Hơn nữa bước kế tiếp hắn liền xông về trước mắt cái kia mặt nạ hoàng kim chủ nhân, mặt nạ hoàng kim chi chủ cái kia Mã Thanh thấy được tiểu tử này liều lĩnh xông lại, không khỏi cười ha ha. Trở tay chính là một đao, thanh này cương đao trong nháy mắt liền quán xuyên Đồng Kiện Vũ trước mắt cái kia khẽ động hải giáp, những này duy trì nhường sức sống của hắn ngoan cường áo giáp trong nháy mắt bị đánh xuyên. Lúc này Đồng Kiện Vũ rốt cục ý thức được chính mình cùng mặt nạ hoàng kim chủ nhân đến cùng chênh lệch đến cỡ nào xa, mà anh thấy được Đồng Kiện Vũ tiểu tử này bị đánh ngã trên mặt đất, không thể nín được cười lên. Dù sao gia hỏa này từ trước đến nay chính mình đối nghịch, hoàn toàn là có một vài vấn đề. Cho nên lúc này cái này mà anh quyết định ngồi thu ngư ông chi lực, nhìn tận mắt cái này Đồng Kiện Vũ bị triệt để thu thập hết, mà hắn còn không có đợi tới chính mình ý nghĩ này đến, liền phát hiện người ta Tần Vũ đã liền xông ra ngoài. Trận chiến đấu này đã đạt tới một cái rất muốn vị trí, rất nhiều người cũng không biết bọn hắn phải đối mặt người là ai, mà chỉ có Tần Vũ rất rõ ràng, bọn hắn nhất định phải đem cái này mặt nạ hoàng kim cho giành lại đến. Cho dù là bọn hắn giết không chết cái này Mã Thanh, bọn hắn cũng phải đem bảo bối này cho lấy đi. Bởi vì bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì cướp đoạt bảo bối này. Ngay tại kia trong chớp mắt, vô số người đều có một mục tiêu, bọn hắn ý nghĩ cũng không phải là xử lý, không phải thắng lợi, mà là vì cướp đoạt cái này một đống lớn người tựa như là ma thú đồng dạng. Đồng Kiện Vũ phi thân vào cuộc, hắn mấy cái liền đã đạt tới người ta Mã Thanh sau lưng, Mã Thanh hắn vốn là muốn đi cùng nhau. Nhưng là không nghĩ tới trước mặt Đường Tam Pháo lại một lần tới. Đường Tam Pháo lúc ấy liền trợn tròn mắt, sau đó bị một quyền đập trúng ngực, hắn cái này lúc sau đã có chút choáng váng, không nghĩ tới đám người này đặc biệt vũ dũng. Cái này Mã Thanh trở tay liền đem nam nhân này cho quân ngã, chính hắn tam nguyên cán bộ giờ phút này đã toàn bộ hương tiêu ngọc vẫn, chết tại trên chiến trường, lúc này cái này Mã Thanh hắn liều lĩnh. Hắn hiểu được trận chiến đấu này tất sẽ là một trận ngươi chết ta sống đọ sức, không có một người có thể kết thúc yên lành, nhất định phải đạt tới cuối cùng tình trạng. Chương 464, một người đàn ông lựa chọn chương 464, một người đàn ông lựa chọn lúc này Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, trận chiến đấu này đã đạt tới gay cấn giai đoạn, bọn hắn tới nơi này làm ban đầu mục đích là vì cái gì? Chính là vì cái này mặt nạ hoàng kim sao? Vì cái này mặt nạ hoàng kim, bọn hắn đạt tới một cái hao người tốn của trình độ, bọn hắn thương vong vô số cái tướng lĩnh. Tại trong trận chiến đấu này, bọn hắn đánh mất rất nhiều dũng mãnh người. Loại chuyện này thật chính là bọn hắn ngay từ đầu là tự nguyện, ngay từ đầu liền muốn lựa chọn con đường này đi. Tần Vũ hắn có chút mê hoặc, hắn nhìn xem bên cạnh cái kia mà anh gia hỏa này thật giá trị được sao. Bất quá Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư xong sau, trực tiếp một cây đao cắm tới trên đất, loại này khí diễm trong nháy mắt nhường người chung quanh đều cảm giác được rung động. Dù sao Tần Vũ hắn là một cái đế quốc người chỉ huy, bọn hắn tất cả mọi người nghe lệnh của Tần Vũ. Thái sử Từ nhìn thấy Tần Vũ thái độ này về sau, không thể nín được cười lên, lúc trước đại ca của bọn hắn lại trở về, đây thật là một cái rất ưu tú thái độ, quả thực liền như là thần linh phục sinh đồng dạng. Lúc này Thái Sử Từ không khỏi cười nhìn xem Tần Vũ, cảm khái tới một cái chiến thần trở về, mà bên cạnh mấy người cũng không khỏi đến bắt đầu vỗ tay, bọn hắn thấy được Tần Vũ dáng vẻ, quả thực tựa như là thấy được một cái thời kỳ cường thịnh vương giả. Thật muốn xuất thủ sao? Đại ca của chúng ta mạnh mẽ như vậy, thật sự là ghê gớm nha, nếu là hắn xuất thủ, cái kia cái gọi là mặt nạ hoàng kim mã thanh sẽ bị tại chỗ thu thập hết, đáng sợ đến cực điểm. Những lời này là Đồng Kiện Vũ nói, hắn đã sớm đối Đồng Kiện Vũ đại ca Tần Vũ là tương đối ca ngợi, lúc này Tần Vũ hắn vẫn là toàn thân bốc lên bốc hơi nhiệt khí. Loại này bộ dáng tựa như là đem toàn thân khí đều vận đến đan điền, nhường hắn lực lượng của thân thể cũng bắt đầu không ngừng phát ra, tăng tốc huyết dịch lưu thông. Cách làm này nhường mặt nạ hoàng kim mã thanh đều có chút rung động, hắn cẩn thận suy tư một chút nên như thế nào mới có thể cùng cái này Tần Vũ đối kháng, hắn rút ra một cây đao, trở tay liền hướng phía Tần Vũ chặt tới, hắn vốn là sử dụng trường thương. Cây đao này vốn là muốn có thể đem Tần Vũ đầu góc tại chỗ chém đứt, không nghĩ tới Tần Vũ hắn trường thương trở tay liền bắt tới, mạnh mẽ đem mã thanh cái này trường thương cho đổ nhào trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi mã thanh hắn còn muốn đi ra tay, lại bị trở tay của ngã. Hắn một cái khác trường thương vừa muốn đâm về Tần Vũ, lại bị Tần Vũ lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp bắn ra bay ra ngoài. Đường Tam Pháo thấy cảnh này không khỏi nhanh vỗ tay, Tần Vũ thực lực đặc biệt cường ngạnh, hắn cho rằng Tần Vũ quả thực liền đã đạt đến một cái thánh nhân cấp bậc. Có thể lấy loại này tuyệt đối dáng vẻ nghiền ép trước mắt cái này mặt nạ hoàng kim, đây đã là không ai bằng bộ dáng, loại này kịch liệt biến hóa cùng có cường hãn công kích ý thức đã là đồng dạng người cũng không có cách nào lẫn nhau sánh ngang. Cho nên Đường Sơn Pháo bắt đầu điên cuồng vỗ tay, chỉ còn lại có đối Tần Vũ quỳ bái, mà ngay ở một khắc đó Tần Vũ hắn phi thân lên. Tần Vũ hắn lấy tốc độ nhanh nhất một cây trường thương bắn xuyên qua, kém chút liền để người trực tiếp phong bế hết hầu. Mà thanh này trường thương mạnh mẽ quán xuyên nam nhân trước mắt này ngực. Lúc này cái này mang theo mặt nạ hoàng kim nam nhân, hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh suy yếu, hắn toàn thân trên dưới huyết dịch cũng bắt đầu đọc lại, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt Tần Vũ, không khỏi cảm khái một cái vận mệnh vô thường, hắn cười, đối với Tần Vũ nói rằng, cái này mặt nạ hoàng kim là của ngươi. Lúc này cái này đỉnh cấp quân phiệt hắn cũng bắt đầu nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí, nhìn xem Tần Vũ hắn phảng phất là thấy được mình năm đó. Tựa như là thấy được một cái rất người không tầm thường bật ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Tần Vũ làm sao lại quan tâm chuyện này đâu? Hắn đi qua đem cái này mặt nạ hoàng kim trực tiếp cho nhặt lên, đồng thời đem cái này mặt nạ hoàng kim bỏ vào trước mắt trên mặt của người đàn ông này. Nam nhân ở trước mắt hắn một mặt kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà cho hắn dạng này một cái lớn mặt mũi, đồng dạng người chỉ sợ cũng không có cách nào được đến dạng này một cái cho phép. Lúc này nam nhân này hắn được sủng ái mà lo sợ, nhưng lại không có cái gì nói nhiều. Cái này mà anh hắn lúc ấy liền quỳ trên mặt đất cùng phía sau mình hai viên đại tướng cùng một chỗ đối Tần Vũ quỳ bái. Bởi vì Tần Vũ hắn đúng là vì bọn họ toàn bộ mà anh quân phiệt sáng tạo ra vô hạn kỳ ngộ, cái này mặt nạ hoàng kim quả thực chính là toàn bộ Mông Cổ đế quốc một cái hiển hách nhất đồ vật. Lúc này Tần Vũ đem đồ vật này cho mà anh hắn nói mình nhất định sẽ máu chảy đầu rơi. Đồng Kiện Vũ luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, nhưng là loại chuyện này hắn còn một lát không cách nào phân rõ cái nào kiện là thật, cái nào kiện là giả. Cho nên hắn vào lúc ban đêm tại Khánh Công rượu thời điểm cùng đông đảo người cùng một chỗ nâng ly cạn chén. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn đã hiểu, toàn bộ chiến trường bên trên thế cục biến hóa thật sự là quá mức đa dạng, rất nhiều người đều duy trì một cái rất vui sướng đầu não cùng hắn loại này cẩn thận có chút không hợp nhau. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn hiểu được mỗi một cái quân đội tất cả mọi người tại cuồng ngạo, đều tại kiêu ngạo lấy. Nếu là không có một cái người cẩn thận, rất có thể sáng tạo một cái rất nguy hiểm cảnh giới. Vào lúc ban đêm Đồng Kiện Vũ cùng Mã Anh uống rượu với nhau, hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng không phải là có gì tốt phát triển. Chẳng qua là Đồng Kiện Vũ mong muốn thăm dò một chút cái này Mã Anh, nhường hắn đừng lại đến lúc đó đem Tần Vũ cho lừa gạt. Thế nhưng là Mã Anh biểu hiện đặc biệt tốt, hơn nữa ngụy trang tính cực mạnh, nhường đồng dạng người đều không cách nào xác định cái này Mã Anh đến cùng là cái gì dạng tình huống. Mã Anh đặc biệt dịu dàng, đồng thời cùng Đồng Kiện Vũ trong lúc nói chuyện ăn nói, giọng nói và dáng điệu, tướng mạo đều khiến người ta cảm thấy hắn loại kia đến từ trong xương nhiệt tình. Cho nên lúc này cái này Mã Anh cũng không tiện nói thêm cái gì. Mã Anh hắn nam nhân này hắn làm rất nhiều chuyện thời điểm đều là giỏi về cân nhắc. Hắn rất rõ ràng cái này Đồng Kiện Vũ hắn tại làm sự tình thời điểm là tương đối cẩn thận, chân chính đánh nhau, Đồng Kiện Vũ khẳng định sẽ cho hắn một cái cơ hội tốt. Cho nên Mã Anh hắn hiện tại cực lực cùng cái này Đồng Kiện Vũ uống rượu, chính là vì nhường cái này Đồng Kiện Vũ tuyệt đối không nên hoài nghi hắn. Bây giờ Đồng Kiện Vũ thấy được đây hết thể về sau không thể nín được cười lên, Mã Anh hắn càng như vậy làm càng cảm thấy cái này Mã Anh là chỗ dạng. Mà người ta Tần Vũ hiện tại không có chút nào hoài nghi cái này Mã Anh. Cho nên Đồng Kiện Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ làm cho chuyện này tùy ý phát triển liền tốt. Lúc này Mã Anh hắn rất rõ ràng Đồng Kiện Vũ trạng thái. Ngươi tiểu tử này thật đúng là quá mức không hợp thói thường, ngươi thật coi là cái này mà anh hắn hiện tại ta không có hoài nghi sao? Tần Vũ hắn nói câu nói này nhường Đồng Kiện Vũ trong nháy mắt an tâm, hắn rất rõ ràng cái này Tần Vũ hắn trông coi bây giờ lớn như thế thế lực, không có khả năng đối với sự tình gì đều không có chút tự tin nào cái gì cái nhìn. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn vẫn là có chính mình một chút cân nhắc. Chương 465, Tần Vũ suy nghĩ chương 465, Tần Vũ suy nghĩ bây giờ mà anh bọn hắn tại đêm khuya yến hội bên trong nâng ly cả chén. Cái yến hội này ở trước mắt Mông Cổ đế quốc bảo tháp phía dưới bảy dòng giá gần trăm dặm, vô số các tướng sĩ đều cùng theo đi uống rượu, vì tế điện tại trong trận chiến đấu này chết đi linh hồn. Tần Vũ hắn rất rõ ràng trận chiến đấu này đến cùng là vì cái gì, đến cùng đến cỡ nào thảm thiết hình tượng. Cho nên lúc này hắn không muốn lại đi sách một chút liên quan tới phản đồ ngôn luận, nhường cái này Đồng Kiện Vũ hoàn toàn ngậm miệng, mà Đồng Kiện Vũ hắn cũng minh bạch người ta Tần Vũ suy nghĩ. Cho nên hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, đi theo đám người kia cùng uống lấy liệt yếu. Mà vào lúc ban đêm liền bắt đầu luận công hành thưởng, giống Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ nhân vật như vậy đều trực tiếp bị phong thưởng tới, cao cấp nhất tướng lĩnh coi là loại kia phiên vương loại hình. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện nay địa bàn còn không có đánh xuống. Tần Vũ hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu là những nhân vật này có thể có chút bản lãnh, nhường chính bọn hắn đi thu thập thiên hạ, nhường chính bọn hắn đi tìm một mục tiêu cùng địa vị. Loại chuyện này đặc biệt chân thực cùng bé nhọn, cho nên bây giờ Đồng Kiện Vũ hắn hiểu được Tần Vũ hắn cho ra cái mục tiêu này đặc biệt ghê gớm, nói đúng là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc nếu là bọn họ có bản lĩnh có thể thông qua tay của mình đi lấy. Đồng Kiện Vũ hắn cân nhắc tới những này về sau, vào lúc ban đêm dẫn đầu thân binh của mình bắt đầu xuất chiến, bọn hắn tới gần bên cạnh nhất một cái quân thiệt, tên là Mã Huy. Cái này Mã Huy hắn có chính mình một đám đặc biệt chiến đấu binh, bọn hắn những này Mông Cổ Đế quốc người đều là lấy kỵ binh chứ danh. Mà cái này Mã Huy hắn những kỵ binh kia đều chứa đủ loại thép thiết phù đồ, loại vật này đặc biệt có lực sát thương, mỗi một lần chiến mã phi chạy mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt miểu sát rất nhiều địch nhân, loại này như ác mộng đồng dạng quân đội đều là tại Mã Huy mạnh mẽ huấn luyện bên trong được đến. Lúc này cái này Mã Huy hắn nghe nói có một chi bộ đội đang chậm rãi hướng phía hắn bên này giết tới đây, nhường hắn trong nháy mắt liền kích động, hắn rất rõ ràng cái này mặt nạ hoàng kim bây giờ tới Mã Anh trong tay rất tốt. Dù sao cái này coi là không có chạy tới người ngoài trong tay. Mã Anh hắn ra hỏa này nhìn có chút do dự, ưa thích đi làm cái phản đồ. Nhưng là hắn dù sao vẫn là Mông Cổ Đế quốc một cái quý tộc. Nếu như là hắn không tại Mông Cổ Đế quốc bên trên lan lột, hắn còn có thể cùng ai cùng một chỗ lẫn vào đâu. Lúc này cái này Mã Anh có chính mình một chút quyết đoán, đến cùng nên làm như thế nào, chỉ sợ không cần cái này Mã Hội đi nhắc nhở. Cho nên ngay tại tương lai không lâu, cái này Mã Anh đến cùng nên đi làm những chuyện gì, bây giờ còn chưa có người đi cân nhắc. Giờ phút này Mã Huy hắn quyết định phải cùng cái này Đồng Kiện Vũ đánh một trầu, mà Tần Vũ hắn tại trên bàn rượu cùng đám người này cùng một chỗ thảo luận, cùng một chỗ tán gẫu, đều nói đặc biệt chân thực. Tần Vũ hắn đối với Đường Tam Pháo giảng thuật cái kia Đồng Kiện Vũ chính là có chút suy nghĩ quá nặng. Nếu là hắn có thể đem đây hết thảy đều cho suy nghĩ kỹ càng lời nói, hắn cũng không đến nỗi như thế sốt ruột, cũng sẽ tại tương lai không lâu có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Thế nhưng là cái này Đồng Kiện Vũ cũng là bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt, hắn mong muốn đi thu hoạch được một chút công lao, mong muốn đi thành tựu một chút thanh danh, loại chuyện này cuối cùng đưa đến không phải thành công của hắn, càng tương phản nó sẽ tạo thành một loạt tổn thương. Giờ phút này Đường Tam Pháo nghe được Tần Vũ những lời này, luôn cảm giác những lời này đều là nói cho hắn. Bởi vì Đồng Kiện Vũ là cỡ nào một cái người cẩn thận, cho nên Đường Tam Pháo mới quyết định án binh bất động, không giống như là Đồng Kiện Vũ như thế trực tiếp đi tìm một cái quân thiệt, một cái phiên vương đối kháng. Mã Anh hắn nghe nói tiếp xuống luận công hành thưởng, hắn muốn sốt ruột mong mọi cái này Tần Vũ có thể phân phối cho hắn thứ gì, còn có Mã Đức Bưu cùng Mã Đức Áo hai cái này huynh đệ, hắn cũng đứng tại Mã Hoánh bên cạnh chờ tiếp xuống phân đất phong hầu. Mà Tần Vũ trực tiếp đem trước một mảng lớn sở thuộc Mã Thanh cái kia Mông Cổ Đế quốc quân phiệt tất cả đất phong toàn bộ ban cho Mã Anh. Mã Anh hắn nghe nói về sau lúc ấy liền đã trong bụng nở hoa, hắn rất rõ ràng cái này Tần Vũ đến cùng là cỡ nào một cái bằng thằng người, có thể đem người ta lúc trước cái này quân phiệt sở thuộc tất cả đều giao cho hắn, cái này hoàn toàn là một cái tín nhiệm. Cho nên Mã Anh lúc ấy liền quỳ trên mặt đất mong muốn nhận Tần Vũ làm nghĩa phụ. Nhưng là Tần Vũ nhưng không có cái này đam mê, trực tiếp để cái này Mã Anh nhanh đi qua uống rượu. Bọn hắn trong đám người này quan hệ đều là tương đối vui vẻ hòa thuận. Dù sao vừa mới đánh bại đối diện tên kia, hắn đã có rất nhiều thắng lợi trái cây, bọn hắn cần không ngừng chia cắt. Tần Vũ bọn hắn vào lúc ban đêm liền đi tử vong chiến sĩ nghĩa địa công cộng, đi tế bái một chút vừa mới chết đi bọn này linh hồn. Trận chiến đấu này cái này trên bảo tháp chiến đấu dòng dã để bọn hắn đại quân tổn thất dòng dã mấy trăm người, những nhân vật này đều là lúc trước Tần Vũ từng chút bồi dưỡng ra được đỉnh cấp nhân vật, mà lúc này Thái Sử Tử cũng không khỏi đến vui vẻ rơi lệ. Nam nhân này hắn xem như nhiều năm trước tới nay Tần Vũ một cái đáng tin fan hâm mộ, hắn cũng coi là một cái rất không tệ tướng lĩnh. Lúc này hắn nhìn xem đám người này thi thể cùng cái này nghĩa địa công cộng phía trên tung bay bài trắng, không khỏi cảm khái đám người kia đều là hắn đã từng một chút đệ tử tốt, mà Tần Vũ hắn đối với chuyện này cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại bây giờ mục tiêu là chinh phục toàn bộ Mông Cổ Đế quốc, kế tiếp hắn muốn trực diện quân phiệt cũng không phải là Đồng Kiện Vũ cái kia Mã Huy. Tần Vũ hắn vào lúc ban đêm ra lệnh có thể nhường cái này Mã Anh đi chính mình đất phong tiến hành phát triển, nhường hắn tại lâu như vậy đến nay nhất định phải đem chính mình cái kia đất phong cho quản lý hoàn thiện, nhường cái này Mã Anh tại tương lai không lâu có thể lấy tốt hơn dáng vẻ đến trợ giúp Tần Vũ. Mã Anh sau khi nghe xong đặc biệt hưng phấn, đồng thời cái giám đỉnh nhi liền mau mau rời đi. Trận chiến đấu này tại tương lai không lâu khẳng định sẽ tạo thành rất tổn thất không nhỏ. Cho nên lúc này cái này Mã Anh hắn cảm thấy hiện tại nếu là đi theo Tần Vũ cùng đi đánh thiên hạ, bọn hắn đám người này khẳng định sẽ tổn thất hầu như không còn. Cho nên bọn hắn hiện nay liền phải đi giấu tài, nghỉ ngơi lấy lại sức, loại chuyện này là nhất định phải đi làm. Mã Anh hắn cũng cùng Tần Vũ làm ra xa nhau, bọn hắn về tới chính mình cái kia cái gọi là đất phong bên trong. Mã Anh lúc ấy đạt tới nơi này về sau liền bắt đầu đại quy mô tiến hành chế tạo các loại binh khí cùng bắt đầu khai thác các loại quặng mỏ, bọn hắn muốn tại tương lai không lâu đi tạo phản. Bởi vì đám người kia bọn hắn căn bản cũng không có mong muốn đi theo Tần Vũ cùng một chỗ hồn thiên hạ, bọn hắn rất rõ ràng cái này Tần Vũ đến cùng là cái gì dạng tiêu chuẩn, cái này Tần Vũ chính là một cái người xâm nhập, bọn hắn tất cả Mông Cổ Đế quốc đều là tâm liên tiếp tâm. Nhưng là cái này Tần Vũ hắn vậy mà đã mong muốn xâm lấn, người ta cái này mà anh làm sao lại đồng ý đâu. Cho nên bất luận bây giờ Tần Vũ cho hắn chi viện cái gì, liền xem như cho cái này mà anh chi viện một cái mặt nạ hoàng kim, giờ phút này mà anh cũng sẽ không có bất kỳ vui sướng. Mà anh quyết tâm của hắn rất cường đại, hắn muốn đem đây hết thảy thu sạch cắt, muốn đem Tần Vũ trước đó có tất cả tài phú toàn bộ nắm tới trong tay của mình. Chương 466, thiết kỵ đối kháng chương 466, thiết kỵ đối kháng Tần Vũ hắn cũng không biết cái này mà anh đến cùng có cái gì dạng dị tâm tư. bây giờ mục tiêu của hắn chính là mong muốn đánh ngã cái này Mông Cổ Đế Quốc Bát Đại Quân Phiệt. Trước đó hắn liền hiểu cái này Mông Cổ Đế Quốc Bát Đại Quân Phiệt tương đối mạnh hung hãn, cho nên hắn bây giờ chuẩn bị đem bọn hắn điểm mà phá đi, muốn để bọn hắn những người này toàn bộ bị thu thập rơi. Tần Vũ có chính mình đặc biệt ý nghĩ, đã hắn đã ra lệnh nhường Đồng Kiện Vũ đi xuất thủ, nhường cái này Đồng Kiện Vũ bắt lấy Mông Cổ Đế Quốc cái kia Mã Huy. Bọn hắn trước đó đã đem Mã Khải cái này quân phiệt hết thảy mọi người toàn bộ đổ sát, hơn nữa đem Mã Anh cho hợp nhất, lúc này còn thừa lại mấy cái tương đối khó nhổ đau đầu, trong đó có mấy cái như đầu cũng tỉ như nói như là Mã Hạo ra hỏa này. Giờ phút này Tần Vũ hắn quyết định chính mình tự mình đi cùng Mã Hạo đối kháng, đao trong tay của hắn đã bắt đầu toát ra trước đó hắn chém người máu tươi. Tần Vũ hắn phân phó người dưới tay mình đem hắn cây đao kia phiến cho lau sạch sẽ. Ách, Thái Sử Từ nghe nói Tần Vũ cái này cách làm về sau, bọn hắn muốn đối mặt toàn bộ chiến trường bên trên kẻ địch cường hãn nhất, Mã Hạo bộ đội không khỏi có chút trong lòng không quá xác định, chiến trường chân chính đến cùng có thể hay không để cho bọn hắn thích ứng, cái kia Mông Cổ Đế Quốc kỵ binh cũng không phải đơn giản liền có thể đánh bại. Mà Tần Vũ nói trước đó hắn tại nhiều lần như vậy bên trong chiến trường đánh trận, hắn không có khả năng liền bởi vì việc này liền rút lui. Tần Vũ tại vô số lần trong chiến đấu đều đã trải qua sinh tử chi chiến, lúc trước Đại Tuyết Sơn còn có cái kia Trần Gia Thôn, những địa phương này đều là một chút đặc biệt kinh khủng vị trí. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt Mông Cổ Đế Quốc chẳng qua là một cái tương đối lớn địa phương mà thôi, bọn hắn cần chạy khoảng cách rất xa đi đánh trận, loại chuyện này thật sự là để bọn hắn có chút mệt mỏi. Nhưng là nếu nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước lý do. Giờ phút này Tần Vũ hắn phân phó đám người bắt đầu bài binh bố trận, trong đêm hướng phía đối diện cái kia ngựa sau đại bản doanh xuất phát. Mã Hạ bọn hắn những người này đều là chủ cây rong mà cư, bọn hắn không có chính mình thành thị, bọn hắn trong mỗi ngày đều là tiến hành chăn thả dê bò ở giữa trao đổi. Mà lúc này Mã Hạo hắn cái này đại khái mấy vạn người quân đội nghe nói có người hướng phía bọn hắn nơi này công kích, Mã Hạo lúc ấy liền hưng phấn lên, gia hỏa này thế nhưng là một cái cuồng ngạo táo bạo chiến tranh phạm. Mã Hạo hắn đối với chung quanh mấy người trực tiếp la lên, chính hắn cũng có thuộc về mình địch giả thần, trong đó có mấy người đều là thân cao tám thước có thừa, trong tay bọn họ cầm lấy là hơn 100 cân vũ khí. Giờ phút này nghe nói cái kia Tần Vũ dẫn theo đại quân lao đến, đều lộ ra rất có hài kịch tính nụ cười, bọn hắn biết trận chiến đấu này đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Bởi vì lúc trước bọn hắn nghe nói cái này Tần Vũ đánh bại ngay lúc đó bảo tháp bên trong mặt nạ hoàng kim chủ nhân Mã Thành, loại chuyện này thế nhưng là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy đều chưa bao giờ gặp sự tình. Cho nên Mã Hạo dưới tay những người này đều ma quyền sát trưởng, kích động. Bởi vì nếu là đánh bại Tần Vũ, bọn hắn cũng liền thuộc về nắm giữ cái kia mặt nạ hoàng kim thực lực. Mã Hạo dưới tay cái này mấy tên cán bộ đều là đoạn chữ lót. Trong đó đầu lĩnh tên là Mã Đoạn Tinh, người kia kêu là Mã Đoạn Hạo. Hai người này đều là Mã Hạo lúc còn trẻ thu lại tiểu đệ, hai người này đều là máu chảy đầu rơi hai nguyên chiến sĩ. Giờ phút này Mã Đoạn Tinh nghe nói cái này Tần Vũ sắp phá vây, hắn trực tiếp đơn tất chiến mã phi chạy ra ngoài. Ngựa Đoạn Hưng hắn rất rõ ràng thực lực của mình, hắn một thanh răng sói côn bỏ rơi là hổ hổ sinh phong, trong chớp mắt liền đánh gãy một đầu vừa mới bị đánh tới lửa hoang, mà hắn một bước lao ra. Hắn muốn sớm ngăn cản Tần Vũ quân đội, mà Tần Vũ nghe nói có một cái đơn kỵ dò xét bọn hắn nơi này chạy như bay đến, hắn coi là gia hỏa này là tới đầu hàng đây này. Đường Tam Pháo nghe nói chuyện này trực tiếp miệng đầy răng hàm đều nết đi ra, sau đó phình bụng cười to, đối với Tần Vũ nói mình tự mình nên đón tên địch nhân này. Nhường tiểu tử này biết tiểu tử này cùng hắn có dạng gì chênh lệch. Đường Tam Pháo bay thẳng chạy mà ra, tựa như là một đầu mánh thu đồng dạng, trong tay hắn cầm trong tay chính là kia một thanh khổng lồ thiết truy. Hắn thấy được trước mắt cái này Mã Đoạn Tinh hai người bọn họ ở giữa quả thực tựa như là trăm năm khó gặp giống như cựu nhân, lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua cũng cảm giác không đúng vị, trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành đối chiến. Người ta Đồng Tiểu Huyền tại trong trận chiến đấu này nhìn rất thông suốt, hắn xem như Đồng Kiện Vũ muội muội, lúc trước trong giang hồ du đãng thật nhiều năm, hắn sớm đã biết trên giang hồ những chuyện này, mỗi người đều có dạng gì trình độ cùng thực lực, mà trước mắt tên kia đúng là một nhân vật ghê gớm. Mã Hạo hắn là toàn bộ cái này trong giang hồ coi là một cái đỉnh tiêm nhân vật, hắn không chỉ có là Mông Cổ Đế Quốc quân thiệt, hắn tại lúc trước cùng Đình Xuyên ở giữa gặp gỡ thời điểm cũng có chính mình đặc biệt một cái ghế. Cho nên hắn tại từ mấy năm tới nay như vậy một mực vững như Thái Sơn, lúc này cái này Mã Hạo thủ hạ của hắn vị này Mã Đoạn Tinh hoàn toàn chính là một cái sử dụng răng sói côn cao thủ. Đồng Tiểu Huyền hắn khi nhìn đến Đường Tam Pháo ra tay trước đó, thật tốt cùng Đường Tam Pháo giảng thuật cái này một hệ liệt sự tình, đồng thời nói nhất định phải ổn định, tuyệt đối không nên cùng tên kia cứng đối cứng. Nếu như là thật đánh không lại, nhất định phải rút lui. Đồng Tiểu Huyền hắn một bên nói vừa hướng Đường Tam Pháo giảng thuật, Đường Tam Pháo hắn là một cái người thô kệch, lúc ấy liền mắng lên, nói cô gái nhỏ này nhi dài người khác chí khí, diệt uy phong mình hoàn toàn chính là tại xà đạm. Thế là Đường Tam Pháo trực tiếp đem cái này Đồng Tiểu Huyền đẩy ra, Đồng Tiểu Huyền hắn lúc nào nhận qua khí này. Đại ca của hắn là Đồng Kiện Vũ, người ta Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai người đều là Tần Vũ dưới tay giống nhau danh sách quân thiệt, lúc này nghe được một màn này, trực tiếp liền Đồng Tiểu Huyền vươn tay ra rút Đường Tam mũ miệng, Đường Tam Pháo bị cô gái này nhi hút xong miệng về sau cũng là một mặt ngộng, hắn không nghĩ tới chính mình còn bị đánh thành cái bộ dáng này. Bất quá Đường Tam Pháo cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể xuất trạm, hắn chỉ có thể cẩn thận một chút. Dù sao người ta Đồng Tiểu Huyền là toàn bộ trên giang hồ du lịch mấy năm, tại toàn bộ trên giang hồ cũng là có chút điểm thanh danh, ít nhất là trên giang hồ một cái rất truyền kỳ nữ tử, Đường Tam Pháo cũng không muốn đi quá nhiều đi cự tuyệt người ta. Tần Vũ nhìn thấy Đường Tam Pháo ra tay về sau, hắn rất rõ ràng. Nếu như là cái này Đường Tam Pháo cùng trước mắt nam nhân này đánh nhau thua, như vậy đối thủ đúng là tương đối cường đại một nhân vật. Nhưng là nếu là Đường Tam Pháo thắng lời nói, như vậy cái này Mã Hạo cũng chính là chỉ có nó biểu, hữu danh vô thực, căn bản khinh thường mình đầu, không biết nhấc lên. Cho nên Tần Vũ hắn quyết định muốn nhìn một chút hai người kia ở giữa đối kháng. Cho nên ngay tại kia trong chớp mắt, cái này trại ngựa dưới tay hắn bị kia Mã Đoạn Tinh trực tiếp vung ra một thanh mạnh mẽ răng sói cồn, muốn làm trận đem cái này Đường Tam Pháo đánh rơi xuống đi. Đường Tam Pháo là người thế nào? Hắn tại vô số lần trên chiến trường đều kém chút chết đi, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể sống đến bây giờ, khẳng định là có chút bản lĩnh. Chương 467, nhất kích tất sát. Chương 467, nhất kích tất sát. Rất rõ ràng cái kia Mã Đoạn Tinh trong tay hắn Lang Nha Côn tựa như là một cái ngân xà đồng dạng không ngừng xuất lồng, hắn quấn quanh lấy hướng phía trước mắt cái kia Đường Tam Pháo bắn tới. Loại này thủ đoạn quả thực chính là như là một cái biết ma pháp yêu nhân đồng dạng. Nhưng là sau lưng cái kia Đồng Tiểu Uyển lại cười tươi như hoa, hắn cho rằng chuyện này Mã Đoan Hưng cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Nếu là tiếp xuống cái này, Ngựa Đức Hưng còn muốn xuất thủ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đồng Tiểu Uyển hắn trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm minh bạch mỗi người sử dụng thủ đoạn đều là dạng gì, Đồng Tiểu Uyển hắn bây giờ hắn còn giống như nhìn thấu một vài thứ như thế, Tần Vũ hắn hỏi thăm, cái này Đồng Tiểu Uyển đến cùng còn nhìn thấu cái gì? Cái này Mã gia người đều là có chính mình một chút tuyệt chiêu, rất rõ ràng hiện tại hắn cái này Mã Đoạn Tinh dùng đều là một chút rất bình thường thủ đoạn, cũng vô dụng cái gì tuyệt chiêu. Câu này lời vừa nói ra, Đồng Tiểu Uyển hắn liền nhận lấy một đống người tung hô. Dù sao người ta Đồng Tiểu Uyển trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ hồ chính là giang hồ bách hiểu sinh nhân vật như vậy. Cho nên Đồng Tiểu Uyển hắn đem những chuyện này một giải thích, Tần Vũ cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Nếu như nói như thế lời nói, người ta cái này một cái chỉ dựa vào man lực Đường Tam Pháo rất có thể sẽ bị tiếp xuống mấy chiêu bên trong giải quyết. Nhưng là Đường Tam Pháo hắn đang nghe được Đồng Tiểu Uyển những thuyết pháp này về sau, không thể nín được cười lên. Chẳng lẽ cái này Đồng Tiểu Uyển thật là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Hắn Đường Tam Pháo từng ấy năm tới nay như vậy không có một chút bản lãnh, kia không chỉ là dựa vào người khác khi dễ đi. Cho nên Đường Tam Pháo trực tiếp vung ra một thanh khổng lồ truy trực tiếp bay lên. Chỉ ở trong chớp mắt, cái kia kịch liệt thiết truy liền hướng phía đối diện cái kia Mã Đoạn Tinh bay đi, kia mạnh mà hữu lực xung kích trong nháy mắt đem Mã Đoạn Tinh kia con chiến mã tại chỗ cho đập là phá thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe, Mã Đoạn Tinh nhảy rơi xuống, nhìn xem chính mình ái mã chết trước mặt mình, không được phẫn nộ đến cực điểm, hắn vung ra một thanh kịch liệt Lang Nha Côn, muốn làm trận đem Đường Tam Pháo đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới hắn đã mất đi chiến mã, cơ hồ liền đã mất đi tất cả. Ngay tại kia trong chớp mắt, Mã Đoan Hưng hắn liền đã đánh mất lực chiến đấu của mình, bị đối diện cái kia Đường Tam Pháo dùng một cái cự truy trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn, trực tiếp bắn ra ngoài. Mã Đoạn Tinh là trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới qua Đường Tam Pháo lại có dạng này dứt khoát, mà hắn Lang Nha Côn cái kia là trọng sắt chế tạo, ở đằng kia cự truy công kích phía dưới vậy mà tại chỗ đối lượng, hắn mạnh mẽ bay ra ngoài. Mã Đoan Hưng hắn chưa từng có trải nghiệm qua dạng này một cái thảm thiết cục diện. Mà Đường Tam Pháo cái kia có lực lượng cường đại cổ tay mạnh mẽ bóp lấy Mã Đoan Hưng cổ, đem hắn tại chỗ cho bóp chết. Lúc này Đường Tam Pháo cơ hồ là dùng tuyệt đối thắng lợi dáng vẻ về tới trong quân doanh, hắn thấy được cái kia Đồng Tiểu Uyển về sau, trực tiếp vì hắn dựng lên một ngón giữa, mà Đồng Tiểu Uyển lúc ấy liền bĩu môi một cái, đối với cái này Đường Tam Pháo rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Đường Tam Pháo cùng Đồng Tiểu Uyển ca ca Đồng Kiện Vũ hai người bọn họ là chiến lược bên trên địch nhân, quân đội bên trên bằng hữu. Lúc này giữa bọn hắn đối kháng vẫn là không ngừng kéo dài, Đồng Tiểu Uyển xem như Đồng Kiện Vũ muội muội cũng là chịu ảnh hưởng. Nhưng là dù sao người ta Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo đều là tương đối ưu tú tướng lãnh cao cấp, hai người bọn họ mặc dù trên miệng thường xuyên đối kháng, nhưng là giữa bọn hắn trong âm thầm quan hệ vẫn tương đối không sai. Mà giờ khắc này liền tại bọn hắn ở giữa còn tại đắc chí thời điểm, Mã Hạo đại quân đã đạt tới, bọn hắn căn bản không có cho Tần Vũ bất kỳ cơ hội thở dốc. Mã Hạo quân đội bọn hắn đều mặc hạng nặng áo giáp, những này áo giáp đều là chuyên môn thiết kế, là toàn bộ Mông Cổ đế quốc một chút tương đối ưu tú nhân vật truyền kỳ đem bọn hắn chế tạo. Giờ phút này mấy vạn người quân đội hắc ám ám một mảnh, tựa như là một đám ác ma sắp đến đồng dạng, quả thực tựa như là ma thú giáng lâm. Mà giờ khắc này cái này Mã Hạo, hắn đứng tại phía trước nhất, bên cạnh đi theo hắn mấy vị cán bộ, trong đó Mã Đoạn Tinh đã chết, còn có Mã Đoạn Hảo, Ngựa Đoạn Lôi, mấy tên này đứng tại người ta Mã Hạo sau lưng, những nhân vật này đều là có chính mình một chút đơn thể quân đội. Lúc này đám người kia đứng tại Mã Hạo sau lưng, mỗi người bọn họ đều nhìn chằm chằm, mong muốn đem cái kia Tần Vũ tại chỗ giết chết. Dù sao cái này Tần Vũ hắn được đến mặt nạ Hoàng Kim Giá Hỏa này hàm kim lượng, thế nhưng là toàn bộ Mông Cổ đế quốc đều hướng tới tồn tại, cho nên bọn hắn mong muốn giết chết Tần Vũ cũng là hợp tình hợp lý. Tần Vũ thấy được đám người kia mong muốn đi giết chết hắn, không khỏi cười nói, đầu của ta liền bày ở nơi này, các ngươi nếu là muốn tới đây lời nói, như vậy thì cứ việc đến đây đi, lão tử có thể không sợ các ngươi đám người kia. Tần Vũ cái này hoàn toàn chính là trắng trợn khiêu khích, ngay cả một bên thái sử tử đều nhìn không được, hắn rất rõ ràng Tần Vũ cái này hoàn toàn là mong muốn kích phát cái này trại ngựa lớn nhất tiềm lực, nhường cái này Mã Hạo dẫn đầu một đống lớn quân đội toàn bộ xung lại, đừng lại giữ lại thực lực gì. Đến lúc đó Tần Vũ tiến hành truy kích thời điểm cũng có chút tốn sức, cho nên Tần Vũ hiện tại nhường Mã Hạo bắt đầu mang theo đại quân thẳng hướng chính mình. Mã Hạo cái này một nhóm lớn quân đội tựa như là ác ma đồng dạng, bọn hắn mạnh mẽ đâm tới giết tới đây dẫn đầu cái kia Mã Đoạn Hảo. Hắn đối với đại ca của mình Mã Hạo giảng thuật, nếu như là có thể cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem đối diện cái kia hung thủ giết người trực tiếp cho giết chết, cho nên hắn nằm ngang liền vào tới. Mã Đoạn Hào hắn là một cái dáng dấp cứng rắn cấu mũi, hơn nữa trên đầu tất cả đều là tóc như thế ra hỏa, hắn xông trôi qua về sau mong muốn đem đối diện mấy tên này tại chỗ cho giết chết. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia Đường Tam Pháo, Đường Tam Pháo hắn là toàn bộ quân đội một cái địch nhân, mong muốn đem Mã Hạo toàn bộ quân đội đánh bại, như vậy trước phải qua hắn Mã Đoạn Hào cửa này. Nhưng là Đường Tam Pháo giờ phút này mong muốn ra tay trước đó liền bị một đám người cản lại. Cái này ngăn lại người không phải người khác, chính là lúc ấy Đường Tam Pháo một cái anh em gọi là Đồng Tiên Bá, cũng chính là Đồng Kiện Vũ một cái kia phe phái nhân vật, hắn rỗi ra một thành kịch bản chiến phủ liền vào tới, thậm chí đều không có cưỡi chiến mã. Cái này tên Lô Mãng nhường mã đốn hào trong nháy mắt liền nở nụ cười, một cái ngay cả chiến mã đều không cưỡi người có tư cách gì cùng hắn đối kháng đâu. Cho nên Mã Đoạn Hào hắn rỗi ra chính mình cự đao, trong nháy mắt liền muốn đem trước mắt người này cho chém đứt đầu. Lúc này cái này Mã Đoạn Hào hắn thấy được cái này Đồng Thiên Bá, coi là tiểu tử này ngay cả chiến mã đều không cưỡi, hắn khẳng định không có có bản lĩnh gì, không nghĩ tới Đồng Thiên Bá vậy mà cầm lấy chiến phủ mạnh mẽ đem cái kia mà cao giáp chiến mã tại chỗ cho chém đứt đầu, chiến mã máu tươi phun ra mùa đồng một thân, mà cái kia Mã Đoạn Hào trực tiếp bay tới. Hắn nhìn tận mắt cái này Đồng Thiên Bá chiến lược thủ pháp cường ngạnh như vậy, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chương 468, hai quân đối chọi. Chương 468, hai quân đối chọi. Có lẽ Mã Hạo Sơn này đều không có nghĩ tới có mãnh liệt như vậy người có thể trong nháy mắt cầm lấy một thanh chiến phủ đem hắn toàn thân trên dưới đều cho cầm áo giáp bất mãn chiến mã đầu cho chặt đi xuống. Loại chuyện này thế nhưng là Mã Hạo đời này đều chưa từng gặp qua. Hắn từ nhỏ đến lớn dòng dã 40 nhiều năm, cái này Mã Hạo hắn không có nghĩ qua chính mình còn có thể gặp được như thế thiên thần nhân vật. Hắn có chút nơm nớp lo sợ, thậm chí kém chút từ ngã từ trên ngựa đến. Nhưng là phía sau hắn mấy cái kia cán bộ lại không phải nghĩ như vậy, bọn hắn cho rằng cái này hoàn toàn là ngay lúc đó cái kia Mã Đoạn Hào thủ hạ không có làm tốt. Nếu là Mã Đoạn Hào cái kia chiến mã có thể là minh bạch lời nói, cũng không đến nỗi bị chặt đứt đầu lâu, cho nên hắn hiện nay nhận lấy nhất định chế hành. Mã Đoạn Hào hắn nhìn tận mắt chiến mã của mình chết tại trước mặt, hắn hiện nay cũng chỉ có thể đạt tới trên chiến trường, cùng trước mắt cái kia Đồng Thiên Bá đối kháng Mã Đoạn Hào sử dụng chính là một cây trường thương. Đồng Thiên Bá hắn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, phản phất là xem thấu tên tiểu tử trước mắt này thực lực. Mà Mã Đoạn Hào hắn chưa từng có nhận thức đến chính mình có gì có thể thất bại địa phương, hoàn toàn chính là một bộ diêu võ dương oai dáng vẻ, hướng phía Đồng Thiên Bá bắt tới. Thế nhưng là hiện nay cái này Mã Đoạn Hào còn chưa ý thức được nguy hiểm, hắn một cây trường thương điểm chính bắn thủng không nghĩ tới lại bị ngựa Thuẫn Hào đối diện cái này Đồng Thiên Bá tại chỗ cho bắt lấy, vũ khí trở tay liền cho bẻ gãy, đồng thời đem giá hỏa này cho ngã đi qua. Lúc này cái này Mã Đốn Hào lúc ấy liền mắt buốt kim tinh, kém một chút liền phải quỳ trên mặt đất. Bởi vì Đồng Thiên Bá cái kia kịch liệt chấn động trong nháy mắt liền để hắn toàn bộ óc đều muốn bị giao vân, Mã Đoạn Hào bị ném tới không trung. Hắn nguyên bản có thể rơi xuống bất kỳ chỗ nào, nhưng là phía sau hắn dưới thân thể của hắn chính là Đồng Thiên Bá. Đồng Thiên Bá vung ra một thanh kịch liệt chiến phủ, hướng thẳng đến bầu trời dương lên, liền đem trước mắt cái này Mã Đoạn Hào thân thể tại chỗ chặt thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ chiến trường phía trên lâm vào một mảnh xôn xao trạng thái. Nhất là đối diện cái kia Mã Hạo quân đội đều đã chấn kinh có chút không thể lời nói, vô số người đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn thấy được Đồng Thiên Bá về sau cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế vũ dũng hơn người cường giả. Mà Đồng Gia Đồng Tiểu Uyển hắn nhìn thấy màn này về sau cũng là cười tươi như hoa, đây là hắn một cái đại ca ca thật là có chút bản lãnh. Nếu là bọn hắn hiểu nhà không có một nhân vật như vậy, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia Đường Sơn Mậu Kỳ tại trên đầu đi. Lúc này Đồng Tiểu Uyển hắn không khỏi vì mình cái này lão ca vô tay. Mà Tần Vũ hắn cẩn thận tự hỏi cảm thấy cái này Mã Hạo không có khả năng chính là điểm này thực lực. Nếu là cái này Mã Hạo hắn ngay từ đầu liền biểu hiện ra cực kỳ cường đại năng lực lời nói, rất có thể đến lúc đó sẽ tạo thành một loạt vấn đề. Giờ phút này Mã Hạo hoàn toàn chính là tại ẩn giấu thực lực. Tần Vũ hắn đang chờ đợi lấy tiểu tử này đến cùng sẽ làm ra dạng gì quyết đoán. Ngay tại kia trong chớp mắt, Mã Hạo hắn cuồng tiếu lên, hắn thấy được chính mình hai nguyên cán bộ toàn bộ chiến tử xa trường, trong lòng vô cùng ảo não, hắn chưa từng có loại ý nghĩ này, hắn vừa mới còn đang suy tư cái này Tần Vũ đến cùng như thế nào mới có thể đánh bại. Nhưng là hắn hiện tại cảm giác chính mình hoàn toàn là bị nghiền ép, toàn bộ Mông Cổ đế quốc đều đem lâm vào hỗn loạn cùng hủy diệt sao? Bọn hắn đến cùng đối mặt là dạng gì địch nhân đâu? Mã Hạo đang suy tư kết cục này, nhưng là càng tới loại thời điểm này hắn càng không có cái gì cân nhắc. Hắn quyết định lấy lớn nhất phe thắng lợi thức đi ra tay, cũng chính là nhường hắn tất cả quân đội cấp tốc lấy kỵ binh phương thức xung kích Tần Vũ nhóm này quân đội. Mã Hạo hắn coi là trận chiến đấu này bọn hắn là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ bọn hắn vậy mà ném ra một nhóm sắt lá vào bọc. Tần Vũ hắn cũng sớm đã trong mấy năm nay thiết kế một chút đặc thù vũ khí, những này là gạt lỉnh, những vật này bị xếp thành một loạt, cất đặt tại quân đội phía trước nhất. Lúc này những này gạt lỉnh đặc biệt kinh khủng, Mã Hạo bọn hắn căn bản không biết rõ bọn này đồ vật là cái gì, hơn nữa còn không có nhận thức đến cái này chiến tranh nguy hiểm. Tần Vũ bọn hắn cái này một nhóm lớn người, đem gạt lỉnh bày tại phía trước nhất, mà đối diện nhóm người kia bọn hắn phi tốc hướng phía bên này lao đến. Những này chiến mã tựa như là cối xay thịt như thế tại lúc trước phía trên chiến trường cổ, mà hiện nay bọn hắn đối mặt Tần Vũ một nhóm này gạt lỉnh, quả thực chính là một đám thái điểu hướng phía một cái sẽ phải diệt vong địa ngục. Xông lại, lúc này Tần Vũ một nhóm này gạt lỉnh tựa như là có thể chiếm đoạt tứ hải bát hoang như thế, có cực kỳ cường đại va chạm lực cùng tính sát thương, rất nhiều người bị tại chỗ đồ sát hầu như không còn, hơn nữa thi thể cơ hồ là bay ngang ra ngoài. Loại này cơ hồ là có tính chất hủy diệt đặc kích, nhưng rất nhiều người đều đối mặt không được Tần Vũ cùng Tần Vũ hắn một bộ dáng thoải mái. Dù sao đối thủ của hắn là nhóm này Mông Cổ quân thiệt, nhất là một nhóm này bọn hắn chưa từng có thất bại qua quân thiệt. Trước mắt đám người kia đều dùng hết tất cả năng lực, mong muốn đi chế hành Tần Vũ, nhưng là Tần Vũ hắn là người thế nào? Hắn không thông suốt qua những chuyện này liền quay chuyển thái độ của mình. Tần Vũ sẽ thông qua chính mình cải biến đem những này tất cả địch nhân toàn bộ vòng giết tại cái này lồng giam bên trong, để bọn hắn hoàn toàn minh bạch cùng Tần Vũ đối kháng hậu quả là dạng gì. Lúc này Tần Vũ hắn rút ra một cây đao cùng người chung quanh cùng một chỗ gầm thét, kịch liệt cây sáo cùng thanh âm bắt đầu ở chung quanh mở rộng, rất nhiều người đều bắt đầu đi theo Tần Vũ cùng một chỗ mạnh mẽ đâm tới đi qua. Rất rõ ràng trước mắt một nhóm lớn các chiến sĩ tựa như là ác thú đồng dạng bổ nhào qua. Mà đối diện trên chiến trường những cái kia họ Mã quý tộc bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tần Vũ lại có dạng này dứt khoát đánh tới nơi này. Ngựa hao tổn nhiều năm như vậy, hắn cũng coi là một người kỳ tài, hắn rất rõ ràng đối thủ của mình Tần Vũ hẳn là một cái không tầm thường gia hỏa. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Vũ cũng dám cùng hắn phấn đấu đến nước này. Cho nên lúc này cái này quân phiệt thủ lĩnh Mã Hạo, hắn cắn răng một cái dậm chân một cái bắt đầu giận dống lên, nhường bên cạnh gia hỏa này không có một người có thể lùi bước, hắn không biết rõ cái kia Tần Vũ đến cùng có thể sử dụng cái kia gạt lĩnh tới khi nào. Cho nên hắn quyết định nhường đám người này bắt đầu phát động tiến công, mãi cho đến cuối cùng. Thế là bọn này Mông Cổ Đế quốc kỵ binh bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng phía Chu Du nơi đó va chạm đi qua, bọn này cơ hồ là ma thú đồng dạng ra hỏa, mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng, mong muốn đem Tần Vũ một nhóm này quân đội toàn quân nuốt hết xuống dưới. Thế nhưng là người ta Tần Vũ là người thế nào? Làm sao lại tùy tiện bại trận đâu? Hắn cùng bên cạnh mình cái này đoàn người cùng một chỗ chỉ huy, sau đó đại quân bắt đầu mạnh mẽ đâm tới phá vây vòng vây từ từ thu nhỏ. Nhưng đám người kia cảm nhận được có chút bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện tại trong chớp mắt bắt đầu điên cuồng xung đột lấy Tần Vũ, hắn rút ra một cây đao lạnh lùng nhìn xem xung quanh. Có một số việc thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 469, sau cùng bài ca phúng điếu chương 469, sau cùng bài ca phúng điếu rất rõ ràng trước mắt Tần Vũ hắn chạy tới nhất định giác nộ phía trên, Tần Vũ hắn suy tính rất rõ ràng, hắn một thanh cương đao quăng đi ra, mạnh mẽ chặt đứt mấy cái Mông Cổ Đế quốc chiến sĩ đầu lâu. Mà đối diện mấy cái kia tinh anh tướng quân cán bộ bọn hắn vốn là muốn đi cùng cái kia sắt thép gạt lĩnh đối kháng, không nghĩ tới tại đi đến nửa đường thời điểm liền trực tiếp bị bắn thủng. Loại này cảnh tượng thê thảm nhường rất nhiều người đều phấn chấn không thôi. Dù sao đây đã là một loại lâm vào hủy diệt trạng thái, rất nhiều người bọn hắn mong muốn thông qua nội tâm của mình cải biến bây giờ loại này thảm bại của diện. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng đánh giá thấp Tần Vũ thực lực, hơn nữa Tần Vũ hiện tại bắt đầu ma quyền sát trưởng, tiếp tục đem những này gạt lĩnh đều cất đặt tại chiến xa bên trên. Cái này có thể nhường cái này gạt lĩnh tại chiến xa bên trên quét ngang thiên hạ, trước mắt đám kia Mông Cổ Đế quốc chiến sĩ cho dù là cưỡi chiến mã, cũng không có cách nào nên đón Tần Vũ loại này cực lớn lực uy hiếp. Rất nhanh gạt lĩnh ở tiền tuyến phá vây, mà Tần Vũ cưỡi chiến mã đi theo cái này gạt lĩnh một mạch liều chết, Mông Cổ Đế quốc bọn này bọn kỵ binh bị tại chỗ bắn thủng rất nhiều người, thậm chí liền la lên cơ hội đều không có, trực tiếp chết đi, loại này ác mộng đồng dạng tồn tại thật là nhường vô số người đều kinh đào hải lãng đồng dạng cuốn lên. Tần Vũ hắn hiểu được trận chiến đấu này đã đạt tới một cái rất cháy bỏng thời khắc. Có ít người bọn hắn mong muốn đi đánh trận, có ít người bọn hắn mong muốn đi rút lui. Nhưng là Mông Cổ Đế quốc đám người này bọn hắn vẫn có chút tự tôn. Lúc này cùng Tần Vũ đánh tới trình độ này, bọn hắn nếu là bắt đầu rút lui, như vậy không mất mặt xấu hổ. Đám người kia đều cắn răng một cái dậm chân một cái, chuẩn bị cùng Tần Vũ liều chết kiếm sống. Tần Vũ hắn là người thế nào? Trực tiếp rút ra một thanh cương đao cùng đám người này bắt đầu giận giống lên, một nhóm lớn các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chủ sát, bọn gia hỏa này tại gạt lĩnh xạ kích về sau bắt đầu tiến hành quét ngang, trước mắt những cái kia ngã xuống đất Mông Cổ Đế quốc các chiến sĩ bị tại chỗ chém đứt đầu lâu. Tần Vũ cái này một đợt thao tác đã đạt tới một cái thời kỳ cường thịnh, sau lưng đám người này đều đang suy tư đến cùng Tần Vũ là địa phương nào tới thần thánh. Nhưng là đám người kia dù cho mong muốn đi quỳ lệ cũng không có cách nào, lúc này bọn hắn đã gặp Diêm Vương gia. Hơn nữa Tần Vũ hắn một bộ rất thờ ơ dáng vẻ, hắn đối với cái kia mặt nạ hoàng kim cũng sớm đã không quan trọng. Bởi vì cái kia mặt nạ hoàng kim tượng trưng cho toàn bộ Mông Cổ Đế quốc lực lượng cùng cường đại. Nhưng là Tần Vũ hắn không cần cái kia mặt nạ hoàng kim để chứng minh lực lượng của hắn, lúc này Tần Vũ hắn trực tiếp nổ một ngụm nước bọt. Sau đó bắt đầu phân phó đám người tiếp tục bắt đầu quét ngang, kết quả là cái này Mông Cổ Đế quốc đỉnh cấp tướng lĩnh, hắn là Mông Cổ Đế quốc bát đại quân phiệt một trong một cường giả, trong nháy mắt liền đã bị triệt để thanh không. Mã Hạo nam nhân này hắn tại rất nhiều thời điểm đều là một cái tương đối đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng là bây giờ đối mặt loại này rất khó phân phức tạp tiến công về sau, hắn rốt cục ý thức được hắn tại Tần Vũ trước mặt quả thực chính là cùng một cái trò trẻ con như thế. Bị thu thập quả thực chính là không hề có lực hoàn thủ, có đôi khi cái này Tần Vũ hắn vẫn là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn mang theo bọn này đại quân tiếp tục chủ sát. Dường như chính là muốn đem đám người này toàn bộ giết chết như thế. Lúc này cái này Tần Vũ hắn rất nhẹ nhàng, hắn rút ra một cây đao bắt đầu chỉ vào bầu trời sau lưng Đồng Kiện Vũ cùng Đồng Thiên Bá. Đường Tam Pháo tất cả mọi người bắt đầu đi theo Tần Vũ chỉ thị tiếp tục hướng phía trước, cái kia Đồng Kiện Vũ cũng không khỏi đến vui vẻ lên. Hắn lúc ấy liền đã biết đám người kia cường đại đến mức nào, nhưng là không nghĩ tới bị bọn hắn đánh thời điểm vậy mà đã chạy trối chết đến trình độ này, Đồng Kiện Vũ hắn hiện nay là đã đắc thắng trở về. Hắn đi công kích cái thành phố kia đã bị hắn hoàn toàn phá hủy, những cái kia Mông Cổ Đế quốc các chiến thần căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, lúc này chẳng qua là một đám canh thừa bại tướng mà thôi, bị giết cơ hồ là không chừa mảnh giáp. Những lời này nhường Tần Vũ sau khi nghe không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Hắn quyết định đến lúc đó dựa vào cái này Đồng Kiện Vũ. Đến lúc đó cho cái này Đồng Kiện Vũ điểm mấy chén hồng trà cùng rượu nóng. Những người này quan hệ bọn hắn đều tương đối không sai, quan hệ mật thiết, lúc này đi theo Tần Vũ một đường chém giết, mạnh mẽ mở ra ra một con đường máu, quét ngang cả vùng phía trên, một đám người thi thể tại chỗ bị chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Trận chiến đấu này quả thực liền như là một cái ác mộng đồng dạng. Nhưng là cho dù là ác mộng, bọn hắn những người này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì chiến trường chân chính đã đến trình độ này, bọn hắn chỉ có tiếp tục chiến đấu, hơn nữa tiếp tục giết xuyên. Tần Vũ hắn mang theo chính mình bọn này quân đội trực tiếp trùng kích trước mắt này một đám bộ binh binh đoàn, rất nhiều người đều thấy được thi thể cùng máu tanh mùi vị, bọn gia hỏa này bọn hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng cảm giác toàn bộ người cũng đã chết lặng ở, nhưng là Tần Vũ cho bọn họ một cái thuyết pháp cơ hội chính là mỗi người đều có chiến đấu lực lượng cùng dũng khí, các ngươi nếu là có thể giết chết một cái địch nhân hay là 100 địch nhân, đến lúc đó đều có không giống nhau ban thưởng. Thuyết pháp này vừa nói ra, Tần Vũ phía sau hắn đám người kia cũng bắt đầu dơ cao lên cương đao. Nhất là Đường Tam Pháo, hắn đối với sau lưng đám người kia nói, xấu các tiểu tử bắt đầu tiến hành đổ sát ta. Thế là Đường Tam Pháo hắn tựa như là một cái cắm cánh khỉ lông vàng như thế, bắt đầu hướng phía trước phi tốc nhảy vọt. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn giết nhất nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một trận chiến đấu, chính là bây giờ trận chiến đấu này, nhường hắn cảm giác được vô cùng hài lòng, vô cùng sảng khoái. Hơn nữa loại này kịch liệt va chạm nhường trước mắt rất nhiều người bị tại chỗ chém đứt đầu lâu, Tiên Vũ bay thảm thiết vô cùng, hơn nữa tràn đầy sợ hãi cùng chết lặng. Loại này gần như điên cuồng chiến đấu nhường rất nhiều người đều nhìn thấy mà giật mình. Nhất là Mã Hạo cái đám kia tàn binh bại tướng, bọn hắn dù cho muốn rút lui, tại thời khắc này đã không có bất kỳ cơ hội nào, thi thể bay tứ tung ra ngoài, hơn nữa rơi xuống tại đại địa phía trên, thê thảm đau đớn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Giống như trận chiến đấu này căn bản không có cơ hội đào thoát, đồng dạng tất cả mọi người bị chém đứt đầu lâu, hơn nữa lâm vào một cái lồng giam bên trong. Dù cho sống tiếp những tù binh kia cũng bị tại chỗ trực tiếp chôn sống rơi. Người ta Tần Vũ hắn đòn sát thủ cũng không phải như thế, mục tiêu của hắn chính là vì làm đến cái kia quân phiệt đầu lĩnh. Bây giờ cái đầu kia lĩnh cưỡi chiến mã phi chạy mà chạy, không biết do hắn muốn đi hướng phương nào, nhân vật như vậy Tần Vũ hắn không thể lại lưu lại càng về sau. Thế là Tần Vũ hắn trực tiếp gầm thét một tiếng, sau lưng một nhóm lớn các chiến sĩ bắt đầu nhe răng niết miệng, mạnh mẽ đâm tới, phi tốc tiến về phương xa, những tên kia mang theo hạch tâm vũ khí hơn nữa có sức cạnh tranh thủ đoạn công kích tiến hành mạnh mẽ đâm tới. Có đằng đằng sát khí uy lực, lúc này Tần Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vì xử lý phương xa cái kia quân phiệt đầu lĩnh, loại chuyện này rất nhiều người đều biết, cho nên một đường đi theo Tần Vũ mạnh mẽ đâm tới.